Chương 81, tuyết rơi chương 81, tuyết rơi chợt như nhất dạ xuân phong đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Chỉ là một đêm, cả tòa Yến Vân Sơn đều bị đại tuyết bao trùm. Yến Vân Sơn đã là một mảnh trắng xóa, vạn vật rơi vào yên lặng, thiên địa tiêu điều. Lúc này, mặt trời lặn phía tây, trong màn đêm chim cẩm thú vật động tĩnh cũng không, càng phát u lãnh. Ô ô gió lạnh đánh tới, cây cỏ ra chiến. Lục Trạch một sâu một cạn mà dẫm lên tuyết động, tại giữa rừng núi xuyên toa. Sau một khắc, hắn thả chậm cước bộ, thân thể hơi hơi thấp phục, trước mắt đột ngột xuất hiện điểm một cái ngọn đèn, đèn dầu. Trong đêm đen nhánh, những này ngọn đèn dầu vô cùng lấp lóe, trong lúc mơ hồ có thể thấy cách đó không xa một tòa đồng nát lạo thảo sơn trại, nội ngoại còn có núi phỉ dơ cây đuốc tuần tra, còn rất phòng bị. Lục Trạch thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quá khứ triều đình tiêu diệt đơn giản có hai đại khó xử, một là quan binh bằng mặt không bằng lòng, hai là đường núi gồ ghề khó đi, sơn trại giấu kín chỗ sâu khó tìm. Bây giờ có Thẩm Luyện cung cấp địa đồ, tìm được những này sơn trại vị trí, ngược lại cũng bất việc không ít. Còn như quan không tận tâm, binh không tận lực, bọn hắn đều không phải là binh, duy nhất quan mỗi lần xuất thủ đều sùng phong đi đầu. Hơn nữa kéo ra Tĩnh Võ Ti ra hổ, một đám người chờ tiêu diệt ngược lại cũng tận tâm tận lực. Mỗi lần tiêu diệt hết phỉ, Thẩm Luyện đều sẽ ghi danh mỗi người giết phỉ số lượng. Một người bình thường sơ tặc chỉ đáng giá 5 lượng bạc, nếu như là huyền quan sơ tặc chính là 100 lượng, còn như huyền quan phía trên tông sư, cái kia chính là 1000 lượng khởi bước. Nay 10 ngày đến nay, mọi người phá hủy nhiều chỗ những kẻ trộm, thực lực cao nhất người cũng bất quá là huyền quan cựu trọng tiểu sơ tặc. Lục Trạch mấy ngày liên tiếp cũng cắt lấy không ít đạo tặc, đổi thành ngân lượng cũng có hơn 1000 lượng. Những này còn chưa kịp lần trước dâm ma số lẻ, những người khác thu hoạch cũng không tệ, chỉ bất quá không có hắn nhiều là được. Ngoại trừ ngân lượng thu hoạch bên ngoài, không có gặp phải một cái bị truy nã sơn phỉ, điều này làm hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng còn tốt. Yến Vân Sơn chính là không bao giờ thiếu sơn phỉ, hy vọng nơi này có thêm vào thu hoạch ra. Lục Trạch thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn chằm chằm cái này trại hồi lâu, tình huống không sai biệt lắm bị hắn sở rõ ràng, là thời điểm động thủ. Phanh dựng lạo thảo sơn trại đại sảnh, chuyến đến từng trận đánh đập âm thanh. A, khinh người quá đáng, bọn chuột nhắt dám như vậy lớn ta. Canh giữ ở cánh cửa mấy cái lâu la, sợ đến cũng không dám thở mạnh. Mấy ngày qua, cũng không biết nhà mình lão đại phát bao nhiêu lần phát hỏa. Từ cái gọi là tiêu diệt đại quân tại Yến Vân Sơn tùy ý giết chóc mỗi cái sơn trại lúc, trại chủ mỗi ngày đều sẽ ở trong sảnh phát hỏa đánh đập. Tụ nghĩa đường bên trong có thể đánh đập đồ vật đều bị đánh đập xong. Rộng rãi trong hành lang, hương hực lửa trại thiêu đốt, thịt quay hương vị trên không trung tràn ngập. Lúc này, không ít sơn tặc đều buông thịt nướng trong tay xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn về phía đường thủ vị trí. Cái kia có da hổ bao gồm 3 tấm chiếc ghế để, ngồi 2 nam 1 nữ, nam tử ở giữa vô cùng khôi ngô, cánh tay tráng kiện có thể so với thường nhân bắt đuổi, mãn kiểm cầu nghiêm chính hắn lúc này nổi giận đùng đùng. Trong sảnh đạo tặc câm như hến, không dám nói nhỏ. Đại ca, yên tĩnh chút, nóng giận hại đến thân thể đâu. Bên phải da hổ trên chiếc ghế, một bộ hồng y liền nữ tử, dáng người thoát tha, xương sụn không chỗ nương tựa, cả nửa người đều chôn ở trên người đại hán, tiểu bị nói ra. Lao tử thực sự là bị mờ mắt vì lợi ích, tin tưởng Thạch Vương chạy chuyện ma quỷ, trước đây cùng Lăng Vân chạy xuống núi giết quan, hiện tại khét ngược, chọc cho một thân đao. Vương Sát hùng phát tay vị, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Từ xưa phỉ không đấu với quan, nếu ta nói, trước đó thì không nên đáp ứng Thạch Vương trại, cùng Lăng Vân trại đến Hoàng Sa huyện giết cái gì với lệnh, bây giờ người ta tìm tới cửa, Thạch Vương trại lại không hề làm, này rõ ràng cho thấy đem chúng ta coi như khí tử. Bên trái trên chiếc ghế, vóc dáng thấp bé, sắc mặt tái nhợt nam tử mở miệng, nếu ta nói, đáng kia tiêu diệt quân nếu như đem Yến Vân Sơn những cái kia sơn trại tiêu diệt mới tốt, dạng này huynh đệ chúng ta càng tăng nhanh hơn sống mới là nhị đệ. Vương Sát hùng sắc mặt trầm xuống, âm nhu nam tử nhất thời im tiếng, tiếp tục bàn ngoạn trong tay quả sát. Khẩu khí này, ta trước nhịn xuống, đợi đến sau này sẽ tìm hắn tính sổ. Đại ca anh minh. Tái nhợt nam tử đang muốn chuẩn bị lần nữa khen tặng lúc, ngoài cửa vang lên một hồi ồn ào náo động, tiếp lấy đột nhiên chạy vào một gã lâu la, cước bộ bối rối, thần tình kinh sợ, vừa nhìn thấy đường đầu Vương Sát Hùng, tại chỗ 2 đầu gối quỳ xuống đất, đại trại chủ, có địch nhân. Cái kia lâu la mặt tràn đầy sợ hãi, nói chuyện đều kết mong. Cái gì? Trong sảnh ăn uống vì chúng sắc mặt khó coi đứng dậy, trong kiếp sợ, vẫn không quên nhìn trên sảnh đường. Vương Sát Hùng đẩy ra dưới người nữ tử, ném xuống chén rượu trong tay, dâu quai nón theo ra mặt co rúm liên tục run rẩy, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vương Sát Hùng trong cơn giận dữ, từ đón lấy Thạch Vương trại thiết mời, xuống núi theo Lăng Vân trại giết quan, chẳng những các minh đệ tử thương không ít, còn liên lụy chính mình lên quan phủ truy nã bảng, thời khắc lo lắng đầu của mình sẽ bị người lấy xuống. Đã nhiều ngày, chính mình phái ra hỏi thăm tin tức thủ hạ cũng là một cái không có hồi, hắn đều chuẩn bị co đầu rút cổ tại chính mình mảnh đất nhỏ, lại vẫn bị người đánh đến tận cửa, lẽ nào lại như vậy? Các loại. Tái nhợt nam tử tự tay ngăn lại đứng dậy Vương Sát Hùng, nhìn xuống dưới sảnh quý lâu la, trầm giọng hỏi, tới mấy người? Dẫn đầu nhưng là Thẩm Luyện. Thẩm Luyện nghe được cái tên này, Vương Sát Hùng như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. 3 ngày trước, chính mình ra ngoài tìm hiểu tình huống chung quanh, từng xa xa nhìn thấy Thẩm Luyện đại phát thần uy. Một lần kia, Thạch Vương trại người đến dẫn dắt rất nhiều sơn trại người vây công Thẩm Luyện. Hơn 10 cái trại, sắp xỉ 200 tên hào thủ, nhưng nơi nào nghĩ đến, không đến một nén nhang thời gian đã bị Thẩm Luyện giết sạch. Mà một màn trùng hợp bị hắn xa xa thấy, đến nay trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ bất còn. Cái này không biết từ đâu vang ra triều đình những quyển, một thân khí huyết như mặt trời ban trưa, nội lực càng là thâm hậu, sợ không phải đã đạt được đại tông sư chi cảnh. Nếu quả thật là hắn giết tới cửa, nhóm người mình cũng không đủ hắn giết. Này, điều đó không có khả năng a. Hồng Y Liễu nữ tử mị nhãn bên trong vạn phần hoảng sợ, nàng cũng có may mắn từng thấy đến Thẩm Luyện thần uy quân quận, đây chính là một cái tát là có thể đem người ý thức đánh vào đụng quần đại nhân vật, nếu thật là hắn đánh đến tận cửa, còn đến mức nào?
A, không, không phải cái kia Lâu La bị ba người chừng một cái như vậy, toàn thân không ngừng run rẩy, lời nói đều suýt chút nữa nói không nên lời. Người đến kia thân hình không giống Thẩm Luyện, nhìn qua còn là một chưa kịp quan mao đầu tiểu tử. Nghe được không phải Thẩm Luyện, ba người thở phào nhẹ nhõm. Vương Sát Hùng khiếp đảm vừa đi, lần nữa lửa giận đằng đằng, đang muốn cất bước, rồi lại bị tái nhợt nam tử ngăn lại. Lão nhị, Vương Sát Hùng không hiểu, quay đầu trợn mắt nhìn. Tới bao nhiêu người? Tái nhợt nam tử lại hỏi. Cái kia Lâu La nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định nói, tốt, dường như liền một người. Một người. Vương Sát Hùng lỗ mũi phun ra bạch khí, một cái phủi đẩy ra tái nhợt nam tử, tức giận cấp trên hắn, sai bước đi đi ra ngoài. Trong đại sảnh một đám sơn tặc hoặc sợ hoặc nghi hoặc thích, tất cả đều đi theo ra ngoài. Thật, thật chỉ là một người. Lên tới cửa trại, tái nhợt nam tử cẩn thận đảo qua bốn phía cánh rừng, không có phát giác những người khác ảnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước sân môn, kia đạo còn có chút ngây thơ khuôn mặt, trong lòng sững sờ, hắn là đến tìm cái chết không thành. Chương 82, giết phỉ chương 82, giết phỉ vụ vụ gió lạnh đánh tới, đông tuyết bay rơi nhân gian. Lục Trạch cầm kiếm, đứng ở phong tuyết ở giữa, dư quang đánh giá trước mắt sơn trại, phát hiện sơn tặc nhận thấy được hắn đến, lúc này cửa trại bên trên đã đứng đầy người. Lần này, hắn độc thân đến đây, chỉ dựa vào một mình hắn, khẳng định giết không được tất cả mọi người, chắc chắn người sẽ thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vì triệt để tiêu diệt sơn tặc, hắn chính là nhọc lòng, sớm đem nơi này tình huống truyền ra ngoài, hiện tại sẽ chờ Thẩm Luyện đám người. Thật đúng là một người. Tại trong trại, hắn tưởng thủ hạ nhìn lầm, liền đi ra tìm tòi kết quả, không nghĩ tới, tầm mắt đã tới, thực sự chính là chỉ có một người, trong lòng nhất thời đại định. Cái này còn mang theo ngây thơ nam tử trẻ tuổi, dám một mình đến sông tới chính mình sơn trại, là thật không biết trời cao đất rộng, vẫn là đối với mình nhận thức hữu hạn, trên đời này thật là có như vậy ngu xuẩn. Một mình đến đây, cũng không biết đủ chính mình mấy quyền đánh chúng. Nột tiểu nhi kia, thật là lớn gan chó. Dám lên môn khiêu khích, sẽ trở phơi thây hoang dạ a. Vương Sát Hùng đề khí hô, thanh âm tại trong núi rừng vọng lại. Có gan liền đến a. Chém gió thì ai mà chả nói được. Lục Trạch móc ngón tay, trong giọng nói mang theo khinh thường, tiếp lấy lại giơ ngón tay giữa lên, hết sức khiêu khích sự tình, tức giận đến cửa trại bên trên Vương Sát Hùng oa oa chửi thiếu, tiểu tử, đợi chút nữa định để ngươi muốn chết cũng không thể. Tôn tử, có gan liền đi ra, ra ra ở nơi này, nếu như không dám, ra ra ta cũng có thể lý giải, ai bảo trước đây cha mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, một đôi trứng bị đập vỡ nữa nha. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trong chớp mắt, Vương Sát Hùng hai mắt đỏ bừng, cuồn cuộn tức giận xông lên đầu. Nói, giơ lên trong tay lưới búa to liền muốn nhảy xuống cửa trại, thề phải đem Lục Trạch chém thành muôn mảnh. Phút chốc, một đầu gầy yếu cánh tay che ở trước người hắn. Lão nhị, tái nhợt nam tử thấp giọng nói, đại ca, cẩn thận có bẫy. Vạn nhất cái kia Thẩm Luyện mai phục tại phụ cận, chẳng phải là đúng với lòng hắn mong muốn? Giận dữ Vương Sát Hùng phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế trong lòng sôi trào lửa giận, trầm giọng nói, lão nhị, ngươi đi đem tiểu tử kia đầu cho vặn hạ xuống. Ân. Nghe vậy, tái nhợt nam tử trong lòng thầm mắng, ngươi nương thất. Sớm biết, liền không nên miệng tiện. Có nghi ngờ trong lòng, không thể tin được Lục Trạch cả gan một người đến đây, do dự nói, đại ca, sợ rằng có bẫy a. Ân. Vương Sát Hùng biết vậy nên không kiên nhẫn, giọng nói bất thiện, làm sao? Có ta ở đây một bên cho ngươi áp trận, chẳng lẽ còn không yên lòng, hay là ta nói ngươi không muốn nghe? Này tái nhợt nam tử đấy lòng trực tiếp chửi ầm lên, cộng lại ngươi sợ có mai phục, lao tử đáng đời đi tìm chết. Dư Quang thoáng nhìn thấy bên người hồng y liền nữ tử, con ngươi trực chuyển, đại ca, tiểu tử kia dám một mình đến đây, sợ là có chút tài năng, không bằng ta cùng tam muội một chỗ liên thủ thăm dò hắn một phen. Ân. Vương Sát Hùng suy nghĩ chốc lát, một tay lấy dáng người Anna nữ tử đẩy tới trước người, ngươi cũng đi. Sau đó, quát to một tiếng, cửa trại mở ra. Hồng y liền nữ tử, tuy có không muốn, nhưng thấy Vương Sát Hùng âm trầm sắc mặt, biết chính mình cũng không có lựa chọn khác, liền theo tái nhợt nam tử nhảy xuống cửa trại. Sau đó điểm hơn 10 danh sơn tặc Lâu La, đi theo tái nhợt phía sau nam tử, nhằm phía Lục Trạch. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Lục Trạch trước mặt, hơn 10 danh sơn tặc Lâu La tự giác làm thành một vòng tròn, vòng chính giữa bất ngờ chính là Lục Trạch. Tiểu tử, muốn chết. Tái nhợt nam tử gầm lên giận dữ, thấp bé thân thể kéo một thanh quạt sắt, dưới chân một điểm, cả người liền như mũi tên rời cùng bá một chút, chớp mắt sẽ đến Lục Trạch trước mặt, trong tay quạt sắt lạch cạch khép lại, tựa như một cây thiết côn, hướng phía Lục Trạch chém bổ xuống đầu. Gió lạnh đột nhiên vang, một chiêu này không quá mức biến hóa, thuần túy cực kỳ, chính là vô cùng đơn giản địa nhất phách. Lực đạo lớn đến kinh người. Tái nhợt nam tử vừa lên đến liền sử xuất toàn thân kinh lực, mặc kệ Lục Trạch có phải hay không cố lộng huyền hư, trước tiên đánh chết lại nói. Trong mắt hắn, Lục Trạch chính là dê đợi làm thịt, sau một khắc đầu của hắn liền sẽ tại chính mình quan sát dưới, như là dưa hấu giống nhau yếu ớt, bạo liệt mở ra. Nhưng mà, tốc độ ánh sáng ở giữa, Lục Trạch chỉ là xuề bàn tay ra, trước mắt tấn như lôi đình một kích, trong mắt hắn tựa như động tác chậm, cổ tay hắn nhất chuyển, một đạo long ảnh đầu tiên là hiện hiện ra, tận lực bồi tiếp đinh thai nhức óc long ngâm vang vọng trong núi. Vâng. Long ảnh để tại quan sát bên trên, phát sinh tiếng sắt thép va chạm, ngay sau đó tái nhợt nam tử sắc mặt kinh biến, hắn cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải lực lượng từ quan sát bên trên truyền đến, trong nháy mắt liền chuyển khắp tứ chi bách hải. Sau đó, hắn cảm giác dưới chân nhẹ một chút, cả người đều cách đi lên. Ken két bên tai truyền đến xương cốt không chịu nổi gánh nặng thanh âm, người vẫn còn ở giữa không trung, nội bộ sức mạnh vàng bạc đang tại tùy ý phá hư tự thân cơ xương cốt, ngũ tạng lục phủ ngay lập tức bị nghiền thành khối vụn. Phanh thân thể hung hăng màn đện ở trên mặt tuyết, văng lên một mảnh hoa tuyết. Lúc này, tái nhợt nam tử lồng ngực tựa như xé gió dương, mỗi thời mỗi khắc đều tại bay hơi, tiên huyết sen lẫn nội phủ khối vụn từ trong miệng phun ra ngoài, mất đi sắc thái đồng tử, nhìn màn đêm đen nhánh, tái nhợt nam tử trong lòng hối hận tột cùng, sớm biết. Cùng lúc đó, Lục Trạch trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, chém giết cấp một tội phạm bị truy nã Thiết Cốt Sơn Quý Bá Thường đạt được màu đỏ võ học bảo dương, một cái trong lòng thầm nghĩ, vẫn là lần đầu đạt được màu đỏ võ học bảo dương. Thấy tái nhợt nam tử thảm trạng, nhằm phía Lục Trạch hồng y liễu nữ tử nhất thời dừng lại nhịp bước tiến tới, sắc mặt mắt thường có thể thấy trở nên trắng bệch, chỉ là tùy ý một trường, liền sẽ thực lực cùng chính mình tương xứng lao nhị đập chết, thực lực bực này, giết chết chính mình cùng giết chết ven đường con kiến không gì phân biệt. Dư Quang Lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện Lục Trạch ánh mắt đang hướng phía nàng nhìn lại, nhất thời toàn thân run rẩy, như là bị một đầu vệ nhân manh thú nhìn thẳng. Lập tức hô, tha mạng. Lúc này, Lục Trạch nắm nhìn một phía, phát hiện nguyên bản đứng ở cửa trại bên trên Vương Sắc Hùng, đột nhiên xoay người hướng trong trại chạy đi. Không tốt, người kia muốn chạy trốn. Lúc này, dưới chân trùng điệp một bước, cả người hướng về trại bên trong bạo trùng mà đi. Đi ngang qua Hồng Y Liễu nữ từ lúc, tiện tay một kiếm xóa đi cổ nàng. Mệnh chữ còn chưa hô lên miệng, một khỏa mỹ lệ đầu lâu rơi xuống tại trên mặt tuyết, bóng loáng chỗ đức, tiên huyết như là suối phun bất chấp mọi thứ trào, đúc tại trên mặt tuyết, làm một mảnh tuyết trắng dính vào một điểm hồng. Chém giết cấp một tội phạm bị truy nã Hồng Liên nữ ân Lục Nương đạt được màu đỏ võ học bảo dương, một cái trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lục Trạch chưa từng để ý tới, hiện tại nhưng là có cái đại đầu muốn chạy trốn, cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Trên mặt tuyết sơn tặc lâu la nhóm, sững người đợi tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh chợt lóe lên, tam đương gia biến thành thi thể không đầu. Chạy a. Không biết là ai hô một tiếng, sững người đứng ở nguyên địa bọn sơn tặc trong nháy mắt thức tỉnh, giải tán lập tức, nhao nhao hướng về chạy trốn tứ phía, không có một chút do dự. Tình cảnh vừa nãy thật sâu khắc ở trong mắt, đều là tầng dưới chốt lâu la, lên làm sơn tặc bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn, thành sơn trại liều mạng, hiển nhiên không có khả năng. Các huynh đệ, giết. Từ lúc một bên Mai Phục Tần Phong đám người nhảy ra thân đến, giơ đại đao lợi kiếm bổ về phía hốt hoảng chạy thủ mạng sơn tặc. Những sơn tặc này sớm đã bị sợ vỡ mật, nơi nào là đối thủ của bọn họ, cho dù không có một đám tầng dưới chốt lâu la, cũng đỡ không được. Rất nhanh, tất cả sơn tặc lâu la đều bị chém giết hầu như không còn. Tần Phong dẫm lên tuyết động, nhìn lão thảo sơn trại, trong lòng kinh hãi, này Lục Trạch tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế, sau này không lâu, này Vân Châu chi địa sợ là liền sẽ truyền khắp thanh danh của hắn. Chương 83, chia của chương 83, chia của hô. Hô. Bao la giữa thiên địa, một đạo thân ảnh tại trên mặt tuyết cũng như chạy trốn mà đi bộ, thường thường hướng phía sau nhìn lại, trong con ngươi tràn đầy kinh sợ, giống như là hắc ám trong núi rừng ẩn giấu một đầu cắn người khác manh thú. Đáng chết. Ở đâu ra quái thai, lần này sơn trại xem như là không có. Vương Sát Hùng ánh mắt hung ác nham hiểm, trong miệng thấp giọng mắng. Trước đó tại cửa trại bên trên, thấy tiểu tử kia một trưởng bỗ chết lão nhị, chính mình cũng biết người này không phải là mình có thể địch, vẫn là sớm chạy thoát thân cho thỏa đáng. Thế là hắn không nói hai lời, từ cửa trại nhảy xuống, liều mạng chuẩn bị ở sau dưới sinh tử, chạy thoát thân đi. Lúc này hắn dọc theo sơn trại phía sau sơn đạo, một đường hướng phía dưới, không lâu sau nữa là có thể triệt để chạy ra Yến Vân Sơn. Ngẫm lại chính mình tại dưới núi giấu những cái kia bạc đủ chính mình giàu có vượt qua quãng đời còn lại. Nghĩ đến đây, siêu siêu phía sau truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó một cái bóng mờ từ không trung bay vọt mà xuống, đi thẳng tới trước người mình. Thấy trước mắt mặt mũi quen thuộc, Vương Sát Hùng trên mặt nhất thời hoảng sợ, cao giọng nói: "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tiểu nhân nguyện ý bỏ ra tất cả ngân lượng mua mình một cái mạng nhỏ, cũng xin đại hiệp đáp ứng." Lục Trạch lạnh lùng nói: "Giết ngươi, ngân lượng vẫn là thuộc về ta." Nghe được lời này, Vương Sát Hùng trong lòng biết cầu xin tha thứ là không có khả năng, lúc này quyết tâm trong lòng, dẫn theo lưới búa to liền nhắm phía Lục Trạch. Bị một đoàn màu trắng bột phấn đập vào mặt, trong nháy mắt liền sẽ Lục Trạch bao phủ trong đó. Sinh thạch hôi phấn. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, côn đồ đầu đường đánh nhau chiêu thức dùng đến trên người mình, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tiểu xuất sinh, tiếp lấy một đạo giống giận, Vương Sát Hùng giẫm đạp đất tuyết, đầu cũng không hồi, thân hình rất nhanh hướng dưới núi chạy đi. Cùng Lục Trạch mặt đối mặt nghênh kháng, đừng nói nở nụ cười, chính mình này lớn thân thể, phòng trường không đánh được mấy trưởng, liền cùng lão nhị giống nhau, chỉ hy vọng đôi phân có thể vì chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian a bột phân tán đi. Thấy Vương Sát Hùng nhanh chóng chạy về phía dưới núi, Lục Trạch cười cười, cái này nhìn tứ chi phát triển đầu góc ngu si đại hán, đối mặt nguy cơ sinh tử còn có như vậy làm, lại cùng chính mình chơi dương đông kích tây cho hề, nhìn như muốn cùng chính mình liều mạng, kỳ thực là vì chạy trốn làm chuẩn bị. Sát thực có chút làm người ta ngoài ý muốn. Ngay mới vừa rồi, Lục Trạch còn tưởng rằng hắn muốn cùng chính mình liều mạng. Không nghĩ nhiều nữa, thả người nhảy lên, người như quỷ mị đuổi theo hướng về phía trước đại hán, đây chính là cái cấp 2 tội phạm bị truy nã. Chỉ chốc lát sau, Lục Trạch lần nữa đuổi theo Vương Sát Hùng. Lúc này, Vương Sát Hùng nhìn đứng ở trước người, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn Lục Trạch, trong lòng thầm nghĩ, lần này cần ngã xuống. Đại hiệp, cho là thật không chịu thả Vương Mỗ một con ngựa. Vương Sát Hùng không cam lòng nói, có thể còn sống, ai cũng không muốn đi tìm chết. Lục Trạch nghe vậy không nói được một lời, chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Trong chốc lát, bốn phía khí lưu quần quần bạt mèo, cuồng phong gào thét, quần quần nổi lên đầy đất tuyết trắng, từng mảnh hoa tuyết tại Lục Trạch phía sau tụ tập, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái toàn thân trắng như tuyết trường long. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, cái kia trường long mang theo bảng bạc đại thế, từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Sát Hùng phi nhanh mà đi. Lúc này, Vương Sát Hùng ngốc tại chỗ, toàn bộ tâm thần đều bị Bạch Long thân hình chấn động, trên đời này lại có dạng này trường pháp, ta có tài đức gì, xứng chết tại đây dạng trường pháp phía dưới. Vâng. Thiên địa một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trong Vương Sát Hùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị dìm ngập tại đại tuyết bên trong, trong nháy mắt sẽ không có tiếng động. Chém giết cấp 2 tội phạm bị truy nã bạo hùng Vương Sát Hùng đạt được màu cam võ học bảo dương một cái phun ra một ngụm trọc khí, Lục Trạch thấp con mắt nhìn về phía trong hầm Vương Sát Hùng, cái sơn trại này cũng chỉ có 3 gã tội phạm bị truy nã, vì mình cống hiến 3 cái võ học bảo dương, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng tốt xấu mở tờ. Đi đến bên cạnh thi thể, một kiếm chém đứt ý thức. Cho dù đối với mình trưởng pháp rất có lòng tin, nhưng khó tránh trên đời này tồn tại một ít thủ pháp đặc biệt, có người nhờ vào đó giả chết chạy trốn, cho nên Lục Trạch mỗi giết chết một người, đều tận lực chặt đầu xuống, sợ bị hắn giết chết người, một lần nữa sống lại. Vừa mới đó gọi quý bá thường người chính mình còn chưa kịp bổ đao. Nghĩ, liền nhắc tới Vương Sát Hùng ý thức đi về. Đám kia sơn tặc thoát được đội đội vàng vàng, trong sơn trại đồ vật hầu như đều không làm sao động, hay là muốn sớm trở về, miễn cho đồ tốt bị người nhanh chân đến trước. Không cần thiết chốc lát, Lục Trạch lần nữa đi đến cửa sơn trại trước. Lúc này, toàn bộ sơn trại khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, đống hỗn độn một mảnh. Những cái kia bị Tiền Thanh Huyền bức ép tới mọi người, đang tại thăm dò trên sơn trại dưới. Lần này tiêu diệt, thẩm luyện cái này Tĩnh Võ Ti Thiên Hộ, không chỉ có đáp ứng cho tiền cho công tích, hơn nữa tại sơn trại đoạt được tất cả, đều là cá nhân đoạt được, quan phủ tuyệt không cường đoạt. Chừng 10 ngày tiêu diệt, phá hủy không ít trại, đều không lục soát đồ tốt, hy vọng lần này không để cho mình thất vọng. Lục Trạch từ thi thể đầy đất xuyên toa, đi ngang qua chỗ, không người không dừng lại động tác trong tay, ôn quyền hành lễ cung kính đeo lên một câu Lục thiếu hiệp. Lục Trạch đối với hắn cũng nhất nhất hồi ứng với, dù sao nhân gia kính nể ngươi, mình cũng không tốt giả vờ cao lãnh. Đi đến trại đại sảnh, phát hiện Tần Phong sớm đứng ở một bên chờ hắn. "Hảo tiểu tử, ngươi trở về." Thẩm Luyện ngồi ở gia hổ trên chiếc ghế, thấy Lục Trạch trong tay ý thức, không khỏi tán dương. Vừa rồi chính mình một mực tại âm thầm, chưa từng xuất thủ. Trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, đầu tiên là một trưởng giải quyết hết sơn trại nhân vật số 2, sau đó cũng chưa từng thương hoa tiếc ngọc, một kiếm lao yêu mị phu nhân cổ, hiện tại lại là dẫn theo cái sơn trại này lão đại đầu lâu, thân thủ không tệ, chính mình lại thêm một người tốt trợ thủ. Lợi hại như vậy tiểu tử, được nhất định kéo vào Tĩnh Võ Ti. Hơn nữa, tên tặc này ổ có thể nói là Lục Trạch một tay đánh rất xuống, Tần Phong những người này chỉ là theo ở phía sau ăn canh. Bất quá này canh uống ngược lại là thật tốt, như có cơ hội nói vậy Tần Phong bọn hắn, dạng này canh còn muốn uống nhiều mấy lần. Tất nhiên tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy hiện tại liền đem đồ bật phân. Có quyết định, Thẩm Luyện chút nào cũng không kéo dài, đi tới đường hạ, đạp chân xuống, trong sảnh trưng bày mấy cái dương lớn đồng thời bị xốc lên. Nhìn mấy cái dương bên trong bảo vật, mọi người hô hấp lập tức dồn dập. Tiêu diệt mặc dù nguy hiểm lớn, không cẩn thận thì có thể bỏ mạng, thế nhưng đồng dạng thu hoạch cũng lớn. Từ xưa đến nay, vì sao nhiều như vậy hiệp nghĩa sĩ hứng thú với tiêu diệt, thật chẳng lẽ chỉ là vì trong lòng chính nghĩa? Đều nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, tiêu diệt thì không phải là giết người phóng hỏa sao? Thẩm Luyện đám đông biểu hiện thu hết vào mắt, thỏa mãn gật đầu. Chỉ sợ những người này sẽ nhìn kỹ tiền tài vì cặn bã, ưa thích tiền là tốt rồi, dạng này đi đến Thạch Vương trại mình cũng tốt lắc lư. Lục Trạch, trận chiến này ngươi là công đầu, lẽ ra phải do ngươi đến chọn trước chọn, chư vị có gì dị nghị không? Thẩm Luyện nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác tất cả đều gật đầu ý bảo, không ai phản bác, không khỏi hiểu ý cười. Đa tạ Thẩm đại nhân. Lục Trạch ôm quyền hành lễ, đi ra phía trước, nhìn về phía trong dương bảo vật nhóm, trong chốc lát có chút mê mắt. Rất nhiều bảo vật bên trong mở ra, tùy ý cầm lên vài món nhìn có giá trị không nhỏ ngọc bội cùng với mấy khối thỏi vàng, giữa lúc lúc rời đi, lại nhìn thấy một bên trong dương thả lấy một quyển màu xám cho Thẩm, đã thấy tập trên đó viết bốn chữ lớn Côn Ngô Chân Kinh. Chương 84, đi trước Thạch Vương trại chương 84, đi trước Thạch Vương trại bụi bẩn tập lặng lặng mà nằm ở trong dương, bị Lục Trạch từ đó xuất ra. Không phải, này Côn Ngô Chân Kinh còn tới chỗ đều là, chính mình dường như đi tới cái nào đều có thể gặp phải, âm hồn bất tán. Lật ra vừa nhìn, phát hiện cùng mình trong tay hai quyển thuật hoàn toàn khác biệt, cũng là bình thường không có gì lạ nội công tâm pháp, không có gì chỗ đặc thù. Trong lòng âm thầm so với mặt khác hai quyển nội dung, phát hiện cũng không chỗ liên hệ. Này Côn Ngô Chân Kinh rốt cuộc có bao nhiêu cái phiên bản? Trong mắt không hiểu hiện lên, Lục Trạch đối với này Côn Ngô Chân Kinh sinh ra hứng thú. Gì? Không nghĩ tới dĩ nhiên là cuốn sách này. Bên hai truyền đến một đạo kinh hô, Thẩm Luyện chẳng biết lúc nào lặng yên đi đến bên người, nhìn Lục Trạch trong tay sám lệnh tập, một đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Thẩm đại nhân biết này Côn Ngô Chân Kinh? Lục Trạch không khỏi hỏi, nghe Thẩm Luyện giọng nói chuyện, tựa hồ đối với này Côn Ngô Chân Kinh biết được không ít. Thẩm Luyện gật đầu, cười nói, thật là hiểu rõ một ít. Có người nói này Côn Ngô Chân Kinh chính là Côn Ngô tán nhân lúc tuổi già biên chế, bên trong ẩn chứa đi thông võ đạo tuyệt đỉnh bí mật, nhưng từ này lời đồn truyền khắp đến nay, cũng chưa từng nghe nói có người nhờ vào đó đột phá tuyệt đỉnh. Ngược lại là, trên giang hồ cách mỗi mấy năm đều sẽ vì vậy nhấc lên không nhỏ phong ba, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nói đến chỗ này, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó nói ra, ta xem Lục huynh đệ tuổi còn trẻ, công lực thâm hậu, nói vậy võ đạo tư chất viễn siêu thường nhân, nói không chừng thật đúng là có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra chút gì đến. Nghe đến lời này, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, Thẩm đại nhân xem trọng Lục Mỗ, ta bây giờ một thân công lực đều dựa vào nhật tích nguyệt lui khổ luyện, cùng võ đạo tư chất quan hệ cũng không lớn, có đúng không? Thẩm Luyện vẻ mặt không tin, cười cười, cũng không có bảo căn vấn đề, ở trong giang hồ trên người người đó còn không có một số bí mật, không cần phải vì thỏa mãn hiếu kỳ của mình đi tùy ý nhìn trộm người khác bí mật, nếu không sẽ vì mình đưa tới họa sát thân. Lập tức đưa ánh mắt về phía phân tang mọi người. Lúc này, một bên Tần Phong đám người đang ngay ngắn có thứ tự mà phân từ sơn trại tiêu diệt tới tiền tham ô, mỗi người trong lòng đều cổ cổ nang nang, giống như mang thai tiểu phụ nhân, thu hoạch tràn đầy, vui vẻ ra mặt, liền thân bên trên thương thế đều quên. Một số người hồi tưởng lên trước kia chóc đao kiếp sống, cùng hiện tại, nhất định chính là không thể nào so với. Chỉ chốc lát sau, mấy cái dương bảo vật phân không sai biệt lắm, mọi người nhao nhao nhìn phía Thẩm Luyện, trong ánh mắt tiết lộ ra một loại khát vọng, kế tiếp nên đi nhà ai. Cảm thụ được mọi người nóng gối ánh mắt, Thẩm Luyện đi tới trên sảnh đường, trầm giọng nói, "Này chừng 10 ngày, chúng ta tiêu diệt không ít trại, mọi người không chỉ có không có thương vong, ngược lại thu hoạch không ít, bây giờ sợ là Yến Vân Sơn sớm đã phát hiện chúng ta con này tiêu diệt đại quân vào núi tiêu diệt, nghĩ đến sẽ không ngồi chờ chết." Nói đến đây, Thẩm Luyện giọng nói đột nhiên dừng một chút, lập tức nói ra, "Ngay tại trước đó không lâu, Thẩm Mỗ liền tao ngộ rồi một hồi phục giết." "Cái gì?" "Đám kia sơn tặc thật đúng là cả gan làm loạn, dám mai phục đại nhân." Đại nhân tất nhiên mở miệng, nói vậy những tặc nhân kia đều đã chết hết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới này đến Vân Sơn phỉ đã càn rỡ đến, liền tính Võ Ti Thiên Hộ cũng dám bây giết. Xem ra trên núi thời gian đã để bọn hắn quên được tính Võ Ti đáng sợ. Đám đông phản ứng thu hết vào mắt, Thẩm Luyện tiếp tục nói, "Từ nay về sau, nghĩ đến giống như ngày hôm nay tiêu diệt đã không có khả năng, ta tính Võ Ti ám tử chuyển đến tin tức, hôm qua Thạch Vương trại hiệu triệu Yến Vân Sơn tất cả sơn trại, tại Thạch Vương trại tụ họp một chút, nghĩ đến lúc này đang tại thương thảo như thế nào ứng đối chúng ta chi này tiêu diệt đại quân." Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi cái yên lặng cùng nói, trong chốc lát đại sảnh yên tĩnh có chút đáng sợ. Thấy như vậy một màn, Thẩm Luyện thở dài một hơi, quả thực nhóm người này nghe được Thạch Vương trại danh tiếng, đều co lên đầu đến, dù sao đây là vì hại nhiều năm tội phạm những kẻ trộm, từ thành lập đến nay, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý chuyện ác, bao nhiêu hiệp nghĩa sĩ lên núi tiêu diệt, cuối cùng ngay cả một toàn thây đều không lưu lại. Triều đình đã từng phái đại quân vây quét, nhưng là bị đánh lui. Đây càng là liên hồi Thạch Vương trại ác danh. Cái gọi là Yến Vân 16 trại nghe cũng không tệ, kỳ thực bất quá là Thạch Vương trại nhất gia độc đại mà thôi. Chỉ cần Thạch Vương trại ra lệnh một tiếng, cái khác sơn trại đều nghe lời răm rắp, tựa như trước đó Hoàng Sa huyện sở phủ bị diệt môn giống nhau, chính là Thạch Vương trại hạ lệnh, Lăng Vân trại không chút do dự đón lấy, liên hợp nhiều cái trại, vừa động thủ một cái. Lần này chính mình đón đến nhiệm vụ, người của phía trên yêu cầu mình tiêu diệt Yến Vân Sơn sơn phỉ, lại không cho mình tăng phái một người, còn muốn chính mình triệu tập nhân mã. Nguyên bản chính hắn một thiên hộ, thủ hạ có hơn ngàn người ngựa, nhưng thế nhưng trước đó không cẩn thận đụng phải quý nhân, này thiên hộ chức vị tạm thời gác lại, đợi đến chính mình hoàn thành lần này nhiệm vụ trừ phiến loạn, có thể quan phục nguyên chức. Bằng không, chính mình sao lại dùng đám này tốt xấu lẫn lộn nhân mã? Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện liền một hồi tâm phiền. Một lúc lâu, Tần Phong đi lên trước, ôn quyền hành lễ nói, "Đại nhân ý là, chúng ta kế tiếp là muốn trực tiếp đi đến Thạch Vương trại, cùng tặc nhân nhất quyết sinh tử." Thẩm Luyện thần sắc không thay đổi, nhìn lướt qua mọi người, nói ra, "Đúng là như vậy. Các ngươi có ý kiến gì không?" Làm Thẩm Luyện ánh mắt quét tới một khắc này, Tần Phong như có gai ở sau lưng, cảm giác mình bị một đầu hung manh ác thú để mắt tới, thế nhưng chuyện liên quan đến tài sản của mình tính mệnh, vẫn là kiên trì, chịu lấy Thẩm Luyện văng tới ánh mắt, nói ra, "Đại nhân, tương truyền cái kia Thạch Vương Thạch Tướng đã đột phá đại tông sư chi cảnh, chúng ta mấy năm nay lão thể suy hạng người, sợ rằng các ngươi ý gì, ta đã biết, cũng không cần hơn nữa." Thẩm Luyện sắc mặt khó coi, lúc này cắt đứt Tần Phong, đám người kia quả nhiên không thể xem trọng, nói vậy tiêu diệt mấy cái sơn trại, đã cảm thấy mình đã ăn đủ mập, sẽ không gì tâm tư đánh Thạch Vương trại chủ ý thụ tử, không đủ bị mưu. Tất nhiên, các ngươi không muốn đi lời nói, cái kia Thẩm Mộ cũng chỉ có thể nói, các vị an nguy của người nhà cũng không cần tìm Thẩm Mộ hỗ trợ. Dứt lời, Tần Phong đám người nhất thời thần tình cấp thiết, phải biết rằng người nhà của bọn họ vẫn còn ở Tiền Thanh Huyền trong tay, nếu như không có Thẩm Mộ trợ giúp, mình muốn từ Tiền Thanh Huyền trong tay đòi lại người nhà chính là si tâm vọng tưởng. "Đại nhân, chúng ta nguyện ý theo đại nhân một chỗ đi trước Thạch Vương trại tiêu diệt, còn Quảng Lâm thành bách tính một cái lãng lãng càng khôn, cũng xin đại nhân đáp ứng." Sau khi nghe xong, Thẩm Luyện trong mắt hơi híp, nhìn xuống dưới sảnh mọi người không cam lòng, phẫn uất cùng với căm hận thần tình, trong lòng kinh thường, có thể chỉ cần các ngươi theo ta cùng nhau đi tới Thạch Vương trại, thanh lý một ít lâu là, cái kia Thạch Tướng, tống cùng ca chi lưu từ ta ứng đối là được. "Đại nhân, tất nhiên nói như vậy, vậy chúng ta người nhà Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi." "Đâu có, đợi lát nữa ta liền viết một lá thư, để cho Tiền Thanh Huyền cái này tha các ngươi người nhà." "Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân." Cả đám biến sắc, nhao nhao nói cảm tạ. Một bên Lục Trạch Tiên lặng nhìn đây hết thảy, trong mắt một tia tinh mang chợt lóe lên. "Lục huynh đệ cần phải cùng nhau đi tới." Thẩm Luyện nhìn xuống dưới sảnh một góc Lục Trạch, hỏi. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên là không có gì không thể. Chương 85, làm khó dễ chương 85, làm khó dễ thiên địa bao la, phong tuyết điên cuồng gào thét. Tiến Vân Sơn mạch chỗ sâu, một tòa hắc thạch lũy thế hùng trại đứng sững ở vách núi đỉnh, cao ba trượng trại tường như sắt thép đúc kim loại giống như lạnh lạnh, mỗi một khối cự thạch đều hiện lên lánh lạnh màu xám xanh, phản phất cùng sơn thể hòa làm một thể. Đầu tường, mười mấy tên khoác da sói áo khoác sơn tặc cầm đao mà đứng, ánh mắt như ương chim cắt giống như quét mắt sơn đạo, đao phong chiếu tuyết quang, hàn ý bức người. Lăng Vân trại đại đương gia Tống cùng ca nghỉ chân dừng nhìn, ngửa đầu nhìn chỗ này nguy nga trại đá, đấy mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhà mình sơn trại đại môn bất quá là mấy cây to một hợp lại mà thành, con mèo mà đứng ở miệng núi, bình thường ngay cả một thủ vệ người không có, cùng trước mắt chỗ này vách sắt giống như Thạch Vương trại so sánh, quả thực như ăn mày nhà lá giống như keo kiệt. Con mẹ nó, đây mới gọi là trại, hắn thấp giọng thì thào, ngón tay không tự giác mà vớt ve chui đao, trong lòng đã tiện lại đố. Lúc này, trại tường bên trên sơn tặc đã phát hiện bọn hắn, lớn tiếng quát lên, trại dưới tới người phương nào? Tống Cùng Ca chưa trả lời, phía sau một gã vẻ mặt hành nhục tiểu đệ liền giành trước nhảy ra ngoài, chỉ vào đầu tường chửi ầm lên, mù mắt chó của ngươi. Ngay cả chúng ta Lăng Vân trại Tống đại đương gia đều không nhận ra, còn không mau mở rộng cửa đón khách, còn dám chậm trễ, lao tử một cây đốt đốt ngươi này tảng đá vụ đống. Lời còn chưa dứt,
Trại tường bên trên sơn tặc giận tím mặt, đao phong thương mà ra khỏi vỏ nửa tấc, lớn tiếng hồi mắng, từ lâu tới cho hoang, dám ở Thạch Vương trại đồ chó sủa. Ngươi A Trương, trở về. Vẻ mặt hành nhục tiểu đệ trợn mắt nhìn trại tường bên trên sơn tặc Lâu La, đang muốn hồi đánh lúc, phía sau truyền đến lão đại của mình thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện một tờ cực kỳ âm trầm mặt, tiểu đệ lúc này mới tỉnh ngủ, lão đại hiện tại đã sinh khí. Sau đó, đang hoàng trở lại vị trí cũ của mình, không nói được một lời. Tiếp lấy, Tống Cùng Ca hướng lên trên mặt chắp tay, làm phiền thông báo một tiếng, tại Hạ Lăng Vân trại Tống Cùng Ca, ứng với Thạch Vương mời, đến đây tiếp. Nói đến chỗ này, trại tường bên trên sơn tặc Lâu La lại không để bụng, cái gì Lăng Vân trại, Phi Vân trại, tại nhà mình cửa trại trước mặt vẫn không thể ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Nghĩ tới đây, đối với cửa trại Tống Cùng Ca nói ra, nguyên lai là Tống đại trại chủ đại giá quang lâm, bất quá tiểu nhân trí nhớ tội, trong chốc lát không thể nhận, Tống đại trại chủ nhưng có chứng minh thân phận vật chứng, cũng tốt để cho tiểu nhân đi vào thông báo. Trại tướng bên trên sơn tặc Lâu La nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, Tống Cùng Ca cũng bất quá như thế, ta chứng minh tự ta là mình. Sau khi nghe xong, Tống Cùng Ca trong lòng cười nhạt, đây quả thực chuyện cười lớn, này sơn tặc Lâu La rõ ràng là đang tiêu khiển chính mình. Tống Cùng Ca nheo lại mắt, khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra lau một cái cười nhạt, hào một cái Thạch Vương trại, lao tử là sợ hãi ngươi Thạch Tề tướng không sai, cũng không đại biểu những này Lâu La là có thể đối với chính mình như vậy khinh thị. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng bốc lên, sù sì bàn tay to không khỏi nắm chặt bên hông chuôi đao, chuẩn bị một đao bổ ra này cản đường đại môn. Nhìn một cái này Thạch Vương trại có phải hay không trong truyền thuyết như thế, đầm rồng hang hổ sông không được. Trong chốc lát, phong tuyết đột nhiên chặt, sát ý nghiêm nghị. Giữa lúc Tống Cuồng Ca gần rút đao ra khỏi vỏ lúc, trại tường bên trên đột nhiên vang lên một tiếng tức giận mắng, thực sự là an hùng tâm báo tử đảm, liền Tống đại đương gia cũng dám chặn ngoài cửa, còn không mau mau mở rộng cửa lên tiếp. Vừa rồi càn rỡ không ai bị nổi sơn tặc Lâu La, cũng không dám thở mạnh một tiếng, vội vã chạy đến cửa trại, kéo cửa ra xoan. Ken kẹt vừa dày vừa nặng đại môn từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho sinh trung niên, vừa ra khỏi cửa liền đối với Tống Cuồng Ca chắp tay hành lễ nói, "Tống đương gia, người phía dưới có mắt không biết tốt xấu, nhẹ ngợi các vị, cũng xin bao dung." Tống Cuồng Ca nhìn trước mắt nho sinh trung niên, người này là Thạch Tịch tướng phụ tá đắc lực, Ngọc Diện thư sinh Tô Thanh Phong. Nguyên lai là Tô đương gia, Tống Mộ ứng với Thạch Vương mời đến đây tiếp, chưa từng nghĩ suýt chút nữa liền môn còn không thể nào vào được, cứ như vậy nhẹ bỗng câu nói đầu tiên muốn bỏ qua, chẳng lẽ không phải cho Tống Mộ một cái công đạo sao? A, nguyên lai Tống đương gia nghĩ muốn một cái công đạo, cái kia Tô Mộ liền cho Tống đương gia một cái công đạo. Nói, Tô Thanh Phong một tay lấy mới vừa sơn tặc Lâu La chụp tới, một cước đá nát đầu gối, đao đến sơn tặc Lâu La quỳ rạp xuống đất, trực khiếu tha mạng. Không để ý sơn tặc Lâu La kêu rên, sau đó Tô Thanh Phong một cái tát vỗ vào hắn thiên linh, nhất thời hồng trắng vang khắp nơi. Trong lúc nhất thời, giữa sân vắng vẻ không tiếng động, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tùy ý đem trên tay dính tiên huyết tại tự thân y phục xoa xoa, Tô Thanh Phong không chút nào để ý, phản phất vừa rồi chỉ là đập chết một người con rồi. Đối với Tống Cuồng Ca cười nói, phần này khai báo, không biết Tống đương gia có phải hay không thỏa mãn. Tống Cuồng Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại, thật nhanh động tác, vừa mới chính mình chỉ thấy một cái bóng mờ hiện lên, tiếp lấy cái kia sơn tặc Lâu La đã bị Tô Thanh Phong ép đến trên mặt đất, một trưởng vô nát ý thức. Thấy vậy khắc này Tô Thanh Phong đầy người tiên huyết, phong khinh vân đạm mà đứng ở trong gió rét, nhưng đối với mình cười dài, thật đúng là người điên. Phần này khai báo, Tống Mô rất hài lòng, cảm tạ Tô đương gia xuất thủ. Tống Cuồng Ca chắp tay ngồi lễ. Đã như vậy, Tống đương gia mời đi theo ta. Rất nhanh, tại Tô Thanh Phong dẫn dắt dưới, Tống Cuồng Ca đoàn người sẽ đến đại sảnh, còn như sau lưng mọi người thì là bị lưu tại ngoài cửa. Vừa vào bên trong, Tống Cuồng Ca liền thấy không ít người quen, cũng không có thiếu người cùng Tống Cuồng Ca chào hỏi, một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Tống Cuồng Ca tùy ý tìm một xem như là tương đối quen thuộc, ở cạnh phía sau châu ngồi xuống. Tại Tống Cuồng Ca trước khi tới, nơi đây đã tới hơn 10 vị tất cả nhà trại chủ, Tống Cuồng Ca xem như là tới không còn sớm không muộn. Trương Minh tới ngược lại là quá sớm a. Tống Cuồng Ca hướng về phía bên người ngồi xuống người đánh lấy bắt chuyện. Người kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười nói, Tống Minh tới cũng không chậm a. Người này tên là Trương Lũy, tại Lăng Vân trại bên cạnh đỉnh núi lập xuống sân trại, bởi vì vị trí cách xa nhau không xa, Tống Cuồng Ca cũng với hắn qua lại mấy lần, thực lực cùng chính mình tại sàn sàn với nhau. Trương Minh cũng biết lần này Thạch Vương trại mời ta chờ cần làm chuyện gì. Tống Cuồng Ca thấp giọng hỏi. Trương Lũy khẽ cười nói, còn không phải là gần nhất tới một nhóm cái gọi là tiêu diệt đại quân tại Yến Vân Sơn bên trên đánh chết tàn sát những cái kia tiểu trại, Thạch Vương trại trước đó từng xuất thủ ngăn cản, bất quá nghe nói thất bại, còn hao tổn không ít người, phỏng chừng lúc này đây, đem ta triệu tập nơi này, chính là vì việc này. Tống Cuồng Ca gật đầu, lại bắt đầu cùng túi đầu cùng người khác nói chuyện với nhau. Muốn biết nhiều tin tức hơn, chỉ có thể cùng người khác nói chuyện với nhau, nếu không người khác đều tại tìm hiểu tin tức, chỉ một mình ngươi yên lặng không nói, muốn không cho người khác chú ý đều khó khăn. Đến đây Thạch Vương trại trước đó, mình cũng từng có dạng này phỏng đoán, hiện tại từ những người khác trong miệng biết được, sợ rằng lần này Thạch Tịch hướng cho đòi bọn hắn đến đây chính là vì việc này. Lúc này, huyên áo đại sảnh đột nhiên yên lặng hạ xuống. Chỉ thấy nơi cửa, một đạo nhân ảnh chậm chậm tới. Chương 86, Thạch Tịch hướng chương 86, Thạch Tịch hướng người này lấy thanh ý đi, vóc dáng cao to, sắc mặt hiền lành, nhìn tuổi tác cũng không lớn, cũng liền chừng 30, ngược lại là sinh một bộ tốt răng rớp, khuôn mặt tu lãng. Ở nơi này một đám sơn tặc bên trong, khí chất không hợp nhau, giống như là một gã con em thế gia, không cẩn thận xông vào những kẻ trộm. Thấy cả sảnh đường mọi người, mang theo nụ cười ấm áp, hướng về phía cả đám chắp tay ôm quyền nói, chư vị đầu lĩnh có thể tới, quả thật ta Thạch Vương trại nhất đại việc trọng đại.
Trong sảnh vẻ mặt mọi người hơi lộ ra co quắp, nhao nhao đứng lên nói, gặp qua Thạch Vương. Người này chính là Thạch Vương trại đại trại chủ, Tiến Vân Sơn tối cường bá chủ Thạch Vương Thạch Tử Đứng. Sau lưng đi theo là một bộ tuyết trắng trường sam Tô Thanh Phong. Ngồi ở phía sau Tống Cường Ca thấy Thạch Tử Đứng, trong lòng có chút kiêng kỵ. Cái này nhìn hào hoa phong nhã, cử chỉ lễ độ, giống như con em thế gia Thạch đại đương gia, thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Lúc đó mới tới Yến Vân Sơn, phàm là không nghe theo hắn hiệu lệnh sơn trại, đều bị hắn huyết tẩy không còn. Mình cũng suýt chút nữa bị hắn một trường đánh gục, nhớ tới ban đầu tình hình, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Một bên Trương Lũy hướng về phía Thạch Tịch Tướng chắp tay nói, không biết Thạch Vương triệu tập chúng ta, nhưng là vì gần nhất Yến Vân Sơn tiêu diệt đại quân một chuyện. Dứt lời, những người còn lại nhao nhao đưa ánh mắt về phía đường thủ vị trí bên trên Thạch Tịch Tướng. Chỉ thấy ngồi ở gỗ tử đàn ghế Thạch Tịch Tướng, cười ha ha một tiếng, "Trương đầu lĩnh, quả thật là khoái nhân khoái ngữ." Thạch Tịch Tướng khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay vướt ve gỗ tử đàn ghế trên tay vị điêu văn, ánh mắt chậm rãi đảo qua nội đường mọi người. Hắn mặc dù mặt mang vui vẻ, đáy mắt lại tựa như cất giấu một thành tôi luyện hàn băng ngọc nhận, để cho người ta không rét mà run. Không sai, hôm nay triệu tập chư vị chính là vì chi kia cái gọi là tiêu diệt đại quân. Hắn bưng lên trên bàn sứ men xanh trà tràn, chậm rãi mà uống một ngụm, mùi trà mờ ảo ở giữa, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, nhưng từng chữ như đao, hơn trăm tên huyền quan hảo thủ, cộng thêm một vị tính võ ti thiên hộ tòa chấn, được xưng muốn dẹp tiên yến Vân Sơn. À, chư vị cảm thấy, nếu như các ngươi gặp phải, có thể hay không tại một gã tính võ ti thiên hộ sống sót? Nội đường trong nháy mắt vắng vẻ, chỉ có lửa than đôm đốt kêu lên. Tống Cường Ca phía sau lưng chạy ra một lớp mồ hôi lạnh, trong đầu đống dưng hiện lên 5 năm trước trận kia huyết dạng, Thạch Tịch Tướng một bộ thanh y đi đạp nguyệt mà đến, trong tay áo đoàn kiếm như du long, ba tức bên trong chém liên tục 7 vị lăng vân trại đứng ra, máu nhuộm sân dài, chỉ còn chính mình trở thành cái này vào trại không lâu nghèo túng đau khách, trở thành hiện tại lăng vân trại đại đứng ra. Thạch Vương có ý tứ là, Trương Lũy thử thăm dò mở miệng, tiếng nói khô khốc. Thạch Tịch Tướng buông xuống trà tràn, sứ cuối cùng cùng một cán kiện chạm nhau, phát sinh cạch một tiếng vang nhỏ. Cái kia tiêu diệt đại quân sát hại không ít đồng nghiệp, để tránh mọi người bị từng cái đánh bại, liền sẽ mọi người tụ tập ở cái này, cộng đồng ứng đối cái gọi là tiêu diệt đại quân. Nếu như bọn hắn dám lên môn, ta liền muốn chi tiêu đại quân đầu lâu. Hắn hơi hơi quỳnh thân, lửa trại tại anh tuấn trên mặt mũi bỏ ra bóng tối, khóe môi nhưng chứa được vẻ kia thế gia công tử giống như yêu nhã vui vẻ. Xếp thành kinh quan, đứng ở trên quan đạo. Cái gì? Tính võ ti? Trong sảnh vắng vẻ khoảng cách bị phá vỡ, một đám sơn phỉ đầu lĩnh trong lòng đã sợ lại sợ, chỉ vì dẫn đầu chính là tính võ ti thiên hộ. Đại hạ vương triều. Tính võ ti thiên hộ không khỏi là đỉnh tiêm tông sư hoặc là đại tông sư, lần này tiêu diệt không nghĩ tới là dĩ nhiên là một vị tính võ ti thiên hộ, xem ra quan phủ lần này đã quyết định quyết tâm, muốn triệt để bình định bọn hắn những này trốn Yến Vân Sơn cậu thả hàng người. Còn như quan phủ vì sao lại phái tính võ ti thiên hộ đến đây, nói vậy cùng trước đó Hoàng Sa huyện một chuyện tiếp trước. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía sau Tống Cường Ca, dù sao trước đây đem Hoàng Sa huyện lệnh diệt môn, nhưng là vị này dẫn đầu. Cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt, Tống Cường Ca không sợ hãi chút nào, chính mình chỉ là lĩnh mệnh hành sự. Chân chính hạ lệnh nhưng là trên sảnh đường vị kia ngồi ngay ngắn trên ghế thanh y nam tử. Hơn nữa, việc này không phải hắn một nhà tham dự, mọi người ở đây mỗi người đều có phần. Đây chính là Thạch Tịch Tướng tự mình hạ lệnh, không tuân thủ đều đã đi lên mại hạ kiểu. Thạch Vương, cái kia tính võ ti tiên hộ một thân thực lực phòng trừng đã là đại tông sư, chúng ta những người này cũng không đủ hắn giết, xin hỏi Thạch Vương như thế nào ứng đối? Lúc này, một gã thân hình cường tráng, trên mặt mang theo huyết xoa mặt nạ, thấy không rõ mặt đại hán chắp tay hỏi. Người này, Tống Cường Ca chỉ biết là gọi quỷ mặt, là huyết sát trại thủ lĩnh. Hơn nữa nghe nói người này lên núi trước đó chính là quần áo dính máu lầu sát thủ, còn như những thứ khác liền hoàn toàn không biết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía trên sảnh đường Thạch Tịch Tướng. Chỉ thấy Thạch Tịch Tướng không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng, cái kia tính võ ti thiên hộ tự nhiên do ta đi ứng đối, còn dư lại liền giao cho các vị. Nghe đến lời này, trong sảnh trong lòng mọi người nhất thời thở dài một hơi, bọn hắn rất sợ người nam nhân trước mắt này sẽ để cho bọn họ cùng tính võ ti thiên hộ liều mạng. Bất quá muốn ứng phó cái kia tính võ ti thiên hộ cũng không dễ dàng, trước đó còn cần hướng các vị mượn một chút đồ vật. Thạch Tịch Tướng trầm giọng nói ra, xin hỏi Thạch Vương muốn mượn thứ gì? Có người mở miệng hỏi, mạng của các ngươi. Cái gì? Thạch Vương lời này là ý gì? Trong chốc lát, toàn bộ nội đường đã tiếng người huyên áo. Vừa rồi Thạch Tịch Tướng nói tới, đều bị bọn hắn rõ ràng nghe được trong tai. Này Thạch Tịch Tướng lại nói muốn mạng của bọn họ, xác thực làm người ta không tưởng được. Phía sau Tống Cường Ca, nghe đến đó, tâm thần đã chìm vào đáy hồ, tay cầm đao nổi gân xanh, có chút không đúng, liền giết ra một con đường màu đến. Mặc dù 5 năm trước Thạch Tịch Tướng lưu lại cho mình khó có thể không bao giờ nhặt vai, thế nhưng sinh tử chi tế hết thảy đều không lộ vẻ trọng yếu như vậy, đầu tiên phải bảo đảm chính mình sống sót. Đối mặt mọi người chất vấn, Thạch Tịch Tướng không để bụng, chân mày gảy nhẹ, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Thời gian? Tống Cường Ca nghe lời này, trong lòng máy động, đột nhiên nhìn về phía giữa sân, liền thấy một người sắc mặt đột ngột trắng bệnh, chậm rãi ngã xuống đất. Những người còn lại thấy thế, kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra? Thang quý trưởng như thế nào đột nhiên té xỉu? Vừa dứt lời, thì có tên còn lại tiếp lấy ngã xuống đất. Việc này dường như sẽ truyền nhiễm một dạng, một cái ngã xuống, theo sát chính là một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ trong sảnh còn có thể bảo trì thành tình đứng, chỉ có rời ra hai, ba người, trong đó có Tống Cường Ca. Lần này, Tống Cường Ca đáy lòng kinh hãi. Đây hết thảy đều là âm mưu, là Thạch Tịch Tướng cho mình đám người cạm bẫy thiết lập, mặc dù không biết hắn kết quả thế nào muốn mê đảo nhóm người mình, nhưng hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Tống Cường Ca cảm thấy say, cả người hỗn loạn, trong mắt sự vật đã xuất hiện bóng chồng, nhìn trên sảnh đường Thạch Tịch đứng, cắn răng nói, "Thạch Tịch đứng, ngươi thật đáng chết." Dứt lời, gắng gượng một chút thanh tỉnh cuối cùng, dưới chân một điểm, thân hình đột nhiên kéo ra ba trượng có thừa, chớp mắt sẽ đến đại sảnh cánh cửa, trong lòng hò hét, nhất định phải chạy đi, nhất định phanh. Một chân mới vừa bước ra cánh cửa lúc, Tống Cuồng Ca hai chân mềm nhũn, đứng không vững nữa, đồng dạng ngã xuống đất. Hôn mê một khắc trước, vẫn không quên tự tay bỏ hướng đường bên ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói, "Trốn." Trốn trên sảnh đường Thạch Tịch đứng nhìn một màn này, trên mặt lộ ra khinh thường, chính mình sớm chuẩn bị tốt đây hết thảy, liền vì giờ khắc này, há là ngươi nghĩ trốn là có thể chạy trốn. Sau đó, đối với một bên Tô Thanh Phong nói ra, "Thanh Phong, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Hồi Thạch Vương, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tốt, đợi đến bản vương tiêu hao hết những đồ ăn sống này, cái kia nho nhỏ tính võ ti thiên hộ, cũng bất quá là thu được về châu chấu, này Quảng Lâm thành còn không phải là vật trong túi ta." Chương 87, huyết tế chương 87, huyết tế chưa mở ra võ học bảo dương ba cái, có mở ra hay không? Trong hành lang, Lục Trạch ngồi ở một góc, ý thức vùi đầu vào tâm hồ bên trong, nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên tin tức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra. Mở ra thành công, đạt được võ học, mắt cấp ứng trảo công. Mở ra thành công, đạt được đại hoàn đan một viên. Mở ra thành công, đạt được đại hoàn đan một viên. Trong chốc lát, Lục Trạch trong lòng chạy qua một cổ huyền diệu cảm giác, phản phất có vô số võ đạo chân ý như giang hà dâng, có quan hệ ứng trảo công các loại tu luyện tinh yếu cùng áo nghĩa, thẳng quán linh đài. Cùng lúc đó, hắn song trưởng không tự giác hơi hơi của lại, thập chỉ quan tiết phát sinh rắc giòn vàng, nguyên bản thon dài ngón tay lại nổi lên như kim loại màu xám xanh sáng bóng. Tiếp lấy sáng bóng chợt lóe lên, rất nhanh lại khôi phục như cũ màu da. Thoáng qua ở giữa, môn này cương mãnh tàn nhẫn chảo công đã đi đến viên mãn cảnh giới. Nhìn một chút bàn tay, cũng không có phát hiện cái gì đốt ngón tay thô to nhô ra, lòng bàn tay kết đầy vết chai trở dị tượng, ngược lại bởi vì ứng chảo công luyện tới viên mãn, đốt ngón tay trở nên tinh tế mà mạnh mẽ. Có ý tứ Lục Trạch trong mắt tinh quang lấp lóe, phát hiện Lân Tỏa Tần Phong đám người bội đao đường văn đột nhiên trở nên có thể thấy rõ ràng. Hắn bất động thanh sắc mà trà sát động đầu ngón tay, góc bàn lặng yên không một tiếng động mà lưu lại năm đạo lập luận sắc sảo vết ảo, mà chính mình đầu ngón tay không có biến hóa chút nào. Tiếp trước có cái gọi Bạch Mi Ưng Vương nam nhân, một tay ưng chảo công rất là rất cao, cũng không biết mình cùng hắn so sánh, đến tuột cùng ai hơn thắng một bậc. Ba cái võ học bảo dương, chỉ khai ra một môn võ công, còn lại đều là đan dược. Trong lòng chịu nặng, cách vật liệu may mặc đều có thể ngửi được đại hoàn đan mùi thơm ngát, khí tức kia như đầu mùa xuân mới tuyết lẫn vào trăm năm sân sam, chỉ là mùi thuốc liền để trong cơ thể hắn nội lực hơi hơi phát nhiệt. Đây không phải là chính mình lần đầu tiên đạt được đại hoàn đan, viên thuốc này chính là một loại dung hợp nhiều loại thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, không chỉ có thể trị liệu nội thương, hơn nữa còn có để thăng nội lực công hiệu, được xưng có thể gia tăng 60 năm công lực. Lần trước đạt được, hay là tại Hoàng Sa huyện dùng, tăng lên sắp xỉ nửa giáp công lực, một lần hành động đột phá tông sư chi cảnh. Bây giờ, trở lại hai quả, phòng trường còn có thể tăng thêm nửa giáp trở lên công lực. Không chút do dự nào, tuân theo ăn đi mới là nguyên tắc của mình, Lục Trạch đi ra đại sảnh, tùy ý tìm chỗ coi như ẩn nút ra nhà, lúc này đi vào. Móc ra trong ngực đan dược, cũng không sợ bạo thể mà chết, trực tiếp đem hai quả đại hoàn đan trực tiếp nhét vào trong miệng. Nhất thời, Lục Trạch da thịt nổi lên kim hồng và mang, đỉnh đầu xương trắng bốc hơi, ngưng tụ thành liên hoa dáng. Nội bộ chân khí như sôi nước quần quần phi nhanh, bên hai tựa hồ chuyển đến phạm sướng. Một nén nhang sau, dị dạng mới từ từ tiêu tán, nội lực trong cơ thể cũng dần dần dẹp loạn. Mở hai mắt ra, hình như có tinh mang hiện lên, đem phòng mở mở chiếu sáng sủa, đây là nội lực đến nhất định hoàn cảnh mới có hư mục sinh điện dị tượng. Phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt chí dương chí cương chân khí, Lục Trạch trên mặt lộ ra vui vẻ, vẫn là chém giết tội phạm bị truy nã công lực tăng lên nhanh. Hai quả đại hoàn đan, ước chừng tăng trưởng sắp xỉ 40 năm công lực, chính mình một thân công lực đã vượt lên trước trăm năm. Thời khắc này mình có thể đánh 5-3 cái phía trước chính mình, không nói chơi, còn như thẩm luyện mà nói, phòng trường cũng liền mấy bàn tay sự tình. Lần nữa bận công mấy chu thiên, triệt để nắm giữ đông nhiên mà tăng mạnh rồi nội lực, lúc này mới đứng dậy đi đến đại sảnh. Lúc này, thẩm luyện đứng ở trên sảnh đường, đường hạ mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa. Thẩm luyện nhìn thoáng qua đến Lục Trạch, trong mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng thầm nghĩ, hảo tiểu tử, công lực lại tăng mạnh. Trong lòng không khỏi vui vẻ, phe mình thực lực đại tăng là chuyện tốt, lần này đi đến Thạch Vương trại, đối với đem phía trên sai phái nhiệm vụ hoàn thành, lòng tin tăng không ít. Lập tức, vung tay lên, quát to, xuất phát. Ô ô hàn phong như lao, từ thạch bích khe hở rớt vào, lại không để ép được trong mật thất dưới đất quần quần huyết tinh khí. Thạch Tịch đứng ở trần, xếp bằng ở một phương rộng 3 trượng huyết chỉ trung ương, trong ao sền sệt huyết tương quần quần lấy, từ ngực bốc lên bọn, phản phất có vô số oan hồn tại dưới đáy kêu rên. Trên da rẻ của hắn, dẫm dạng khắc đầy màu đỏ sẫm phù văn, lúc này đang theo huyết khí bốc hơi mà chậm rãi nhúc nhích, như là vật sống một dạng chui vào máu thịt của hắn gân cốt. Còn chưa đủ hắn nói nhỏ một tiếng, đầu ngón tay quơ nhẹ, bên cạnh ao xích sắt rầm rầm vừa văng lên, lại là hai gã bị khóa lại sơn tặc bị gắng gượng kéo vào huyết trì. Trại chủ tha mạng. Chúng ta lời còn chưa dứt, máu loang chợt sôi trào, hai người thân thể trong nháy mắt như ngọn nến giống như hòa tan, huyết nục xương cốt đều tan rã, chỉ còn hai cỗ bạch cốt ấm u nổi huyết trên mặt, thoáng qua đám chìm. Thạch Tịch đứng nhắm mắt thổ nạp, quanh thân gân mạch bạo khởi, trên da màu máu đường văn buộc phát đẹp đẽ. Không bao lâu, này huyết ngục ma kinh liền có thể lại thành. Trước đây không lâu, đem Yến Vân Sơn bên trên tất cả sơn trại thủ lĩnh lừa gạt đến Thạch Vương trại, cho tất cả mọi người hạ dược, chính là vì lúc này. Những sơn tặc này đầu lĩnh đầu góc khả năng có dùng, thế nhưng một thân tinh huyết cũng không tệ lắm. Ngắn ngủi chốc lát, liền sẽ tự thân tu luyện huyết ngục ma kinh đẩy tới gần đại thành chi cảnh, đợi đến khi đó, chính là mình bước vào đại tông sư một khắc này, đến lúc đó,
những cái kia đã từng khi dễ hắn người, chính mình sẽ tự mình đăng môn bái phỏng. Cộc cộc cộc, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Thạch Tịch đứng nhìn phía bên ngoài, sau đó một bộ tuyết trắng trường sam in vào tầm mắt. Thanh Phong, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Bên ngoài đi tới chính là Tô Thanh Phong, lúc này hắn cảnh tượng vội vã, phía sau hình như có cái gì quái vật lớn đuổi kịp. Nghe được Thạch Tịch đứng mở miệng hỏi, lúc này mới thư giãn không ít, trại chủ, cái kia tính võ ti thiên hộ dẫn tiêu diệt đại quân đã tới trại 30 dặm chỗ, không lâu sau nữa sẽ đến trại. Thạch Tịch đứng giọng nói dừng một chút, tựa hồ thật không ngờ tiêu diệt đại quân tiến độ lại nhanh như vậy, chính mình nơi đây sợ rằng không thể tại tiêu diệt đại quân đến trước đó hoàn thành. Thanh Phong, ngươi theo ta mấy năm? Thạch Tịch đứng thoại phong nhất chuyển, đột nhiên hỏi, để cho một bên Tô Thanh Phong hơi sững sờ, lập tức nói ra, hồi trại chủ, đã có 5 năm. Tô Thanh Phong hơi hơi cúi đầu, trắng như tuyết góc áo dính vào vài giọt đỏ nhạt vết máu, như là trong tuyết tách ra mai hoa. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, ôn nhuận trên mặt ngọc có khắc thạch chữ, đó là 5 năm trước Thạch Tịch tướng tự tay tặng cho. 5 năm Thạch Tịch tướng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trong huyết trì gợn sóng quỷ dị bình tĩnh trở lại, ngươi còn nhớ được, lúc đó ngươi là vì sao đi theo ta? Tô Thanh Phong sống lưng cứng đờ. Hôm đó bạo vũ mưa tầm tã, hắn cả nhà bị diệt, chính mình này chó nhà có tang ngã xuống Thạch Tịch tướng đoàn ngựa thổ trước. Nước mưa lẫn vào máu loang từ trên trán chảy xuống lúc, hắn xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt, chỉ nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này ô duyên dưới giống như cười mà không phải cười môi. Thuộc hạ nhớ kỹ. Thanh âm hắn nhẹ hầu như nghe không được, là trại chủ cho ta lần thứ 2 sinh mệnh. Thạch Tịch đứng bỗng nhiên từ trong huyết trì đứng lên, sền sệt huyết tương theo bắp thịt hoa văn chảy xuống, những cái kia huyết sắc phủ văn như cùng sống vật giống như tại hắn dưới làn da đi khắp. Hắn thuận tay kéo qua trên thạch bích treo một kiện màu đen trường bào phủ thêm, vật liệu may mặc va chạm vào chưa khô huyết kế, phát sinh suy suy tiếng ăn mòn. Tính võ ti hắn lập lại 3 chữ này, đột nhiên tự tay đặt tại Tô Thanh Phong trên vai. Hắn chỉ cảm thấy một cổ âm hàn nội lực nhập vào cơ thể mà bảo, còn đến hắn hầu như đứng không vững. Vậy ngươi cũng giúp ta giúp một tay a, nghe được nơi này, Tô Thanh Phong đồng tử co lại thành trầm trọng, sắc mặt mắt thường có thể thấy tái nhợt, run rẩy nói, trại chủ lời còn chưa dứt dưới, trong mật thất đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chương 88, quỷ dị chương 88, quỷ dị ngày gần chạm vạng, chân trời muộn hà hồng như lửa đốt, phản chiếu toàn bộ núi mà đều dính vào tầng một huyết sắc. Thẩm Luyện mang theo cả đám ngựa, dẫm lên không có qua lưng đùi tuyết động, tại Yến Vân Sơn gồ ghề trên sơn đạo bên trong đi bộ. Gió lạnh gào thét, cuồn cuộn nổi lên từng mảnh nhỏ vụn tuyết đá sỏi, phát đang lúc mọi người trên mặt, như dao cắt giống như làm đau. Lục Trạch lưng đeo cái bao, một cước sâu, một cước cạn cùng tại người bảy phía sau, thở ra bạch khí trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành băng sương, tiếp lấy lại bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi thành bọt nước rơi xuống. Tiến Vân Sơn rất lớn kéo trăm dặm, chiếm cứ không ít sơn trại, mỗi cái sơn trại nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực đường núi vô hồi, có thể nói nhìn núi tưởng gần, chạy đến chết ngựa. Đám người bọn họ trời còn chưa sáng liền sớm xuất phát, lúc này hồng nhật gần tây trầm, nhưng chưa tới Thạch Vương trại. Trong đội ngũ đã có người thở hổn hển, cước bộ phù phiếm, hiển nhiên thể lực tiêu hao rất nhiều. Thẩm đại nhân, này liên tục chạy một ngày đường, nếu không trước tìm một tránh gió địa phương nghỉ tạm một đêm. Thần Phong đi nhanh đến Thẩm Luyện bên người, nói nhỏ. Thẩm Luyện quay người lại nhìn thoáng qua, không ít người trên mặt đã lộ ra chờ đợi. Thẩm Luyện chưa trả lời, đột nhiên, phía trước dò đường người cao giọng hô, "Đại nhân, Thạch Vương trại ngay tại phía trước." Mọi người nghe vậy, mừng rỡ, đội vàng hướng đi về trước đi, sau đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa vách núi đỉnh, một tòa hắc thạch lũy thế sơn trại đổ sộ đứng sừng sững, lạnh lẽo trại tường trong bóng chiều như sắt thép đúc kim loại, hiện lên lãnh ngạnh than chỉ qua mang. Thẩm Luyện trong lòng tối thở phào một cái, cuối cùng cũng phải đến. Hắn quay đầu nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói, "Chư vị, Thạch Vương trại ngay tại phía trước, chúng ta bước nhanh, nếu không đêm nay không muốn lộ tốc sơn lâm, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn." Thẩm Luyện chỉ vào núi xa xa trại, mọi người nghe vậy, mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp lấy. Thế là theo Thẩm Luyện, cước bộ nhẹ nhàng hướng Thạch Vương trại chạy đi. Đoàn người nín khẩu khí, dọc theo dốc đứng đường núi đi nhanh, rất nhanh thì đi đến cửa sơn trại trước. Gì? Đường đường Thạch Vương trại, ngay cả một thủ vệ cửa trại người đều không có sao? Tần Phong nhìn trước mắt không có một bóng người cửa trại, đột nhiên kinh nghi nói. Những người khác nghe vậy, cũng đều nhao nhao nghi hoặc. Trước đó tiêu diệt những cái kia sơn trại, mặc kệ là nhỏ cỡ nào trại, cửa trại đều sẽ lưu mấy tên sơn tặc lâu la trông coi, nếu không đợi đến địch nhân mò lấy trước cửa đều không tự biết. Nhưng trước mắt Thạch Vương trại lại trống rỗng, liền bán cá nhân ảnh cũng không thấy. Không thích hợp. Thấy như vậy một màn, Thẩm Luyện chân mày hơi hơi nhíu một cái, theo lý mà nói, Thạch Vương trại làm Yến Vân Sơn đệ nhất trại, không nên như vậy thả lỏng. Trừ phi, trong trại mặt đã xảy ra biến cố gì? Ánh mắt của hắn lợi hại, quét bốn phía một cái, trại tường bên trên không có tuần tra sơn tặc, trước cửa trại hai nơi cây đuốc sớm đã tắt, gió lạnh cuốn vài miếng lá khô từ cổng tỏ vào bên trong xuyên qua, phát sinh sàn sạt âm thanh. Toàn bộ trại yên tĩnh đáng sợ. Đại nhân, có muốn hay không phái mấy cái minh đệ trước thăm dò đường một chút? Thẩm Luyện trầm ngâm chốc lát, đang muốn mở miệng, đột nhiên, quanh trại chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một cổ mùi máu tanh nồng đậm, theo gió lạnh bay ra. Lúc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Lục Trạch mũi thở khẽ nhúc nhích, đồng tử chợt co rút lại. Cái này máu tanh vị, đậm đến không tưởng nổi. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, trước bọn hắn một bước đem Thạch Vương trại diệt. Cái ý nghĩ này tại Lục Trạch trong đầu chợt lóe lên, sau đó lắc đầu, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa lúc trước ở trước mặt bọn họ, đem Thạch Vương trại tiêu diệt, nếu có thể diệt, còn có thể chờ tới bây giờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Luyện thần tình trên mặt nghiêm trọng, dường như nghĩ tới điều gì, đống nhiên mở miệng, "Nhanh, chúng ta đi vào kiểm tra." Nói, liền dẫn đầu đi vào cửa bên trong. Đoàn người nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau, lập tức cũng theo Thẩm Luyện tiến vào bên trong.
Cửa trại bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Trên mặt tuyết, còn chưa bị hoa tuyết bao trùm vết chân giao thoa tung hành, có sâu có cạn, dường như giống như đang tránh né vật gì đáng sợ. Nhìn kỹ lại, không khó phát hiện, những này vết chân phần lớn hướng phía trong trại chỗ sâu, mà không phải là hướng ra phía ngoài, phản phất trong trại người không phải thoát đi, mà là bị vật gì đó kéo đi vào. Vết máu lục trạch phút chốc thấp giọng mở miệng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên tại tuyết động che đậy dưới, phát hiện mấy chỗ đỏ nhạt vết tích, như là vội vã bị vùi lấp, lại bị gió lạnh xốc lên, mất đi che lấp. Lục Trạch ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay khinh xúc mặt tuyết huyết kế, nhiễm phải lau một cái chưa hoàn toàn đọng lại màu đỏ tươi. Hắn mặt mày trói chặt, huyết còn chưa ngưng kết, xem ra sự tình mới vừa phát sinh không lâu. Đột nhiên, xoạt xoạt. Cách đó không xa truyền đến nhất thanh thúy hưởng, như là cảnh khô bị người đạp gãy thanh âm. Tất cả mọi người trong nháy mắt ở giữa thần kinh buộc chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến chỗ. Sau một lúc lâu, chưa thấy động tĩnh khác, tưởng huyết tính, đang muốn thả lỏng cảnh giác lúc, lại là nhất thanh thúy hưởng vang lên, chỉ thấy một đầu huyết thủ từ một gian nhà gỗ khe cửa dưới chậm rãi đưa ra, năm ngón gai chạm đất mặt, lôi ra một đạo chói mắt vết máu. Tiếp lấy, từ đó bò ra ngoài một đạo cả người là máu thân ảnh. Mọi người vừa nhìn, phát hiện đạo thân ảnh này chỉ có nửa bộ phận trên, bên hông phía dưới đều đã biến mất không thấy gì nữa. Xốc xếch đầu tóc, tràn đầy vết máu khuôn mặt, như là từ trong địa ngục bò ra ngoài ác ủy. Chỉ chốc lát sau, này đạo chỉ có một nửa bóng người, leo đến trên mặt tuyết, những nơi đi qua, lưu lại tảng lớn vết máu. Tựa hồ nhận thấy được có người, đạo thân ảnh kia đình chỉ bò sát, "Cứu, cứu ta!" Cái kia nửa đoạn bóng người khàn giọng mà mở miệng, thanh âm tựa như kim thiết ma sát, mang theo sắp chết run rẩy. Hắn khó khăn giơ lên tràn đầy vết máu khuôn mặt, lộ ra một đôi vằn vện tia máu đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Luyện đám người. "Cầu, van cầu ngươi, cứu, cứu ta!" Lời còn chưa dứt, con ngươi của hắn đột nhiên quyết tán, nửa thân thể bỗng nhiên giật mạnh, sau đó cứng quọng, té ở trên mặt tuyết. Máu tươi từ hắn gãy liệt phần eo rò rỉ chảy ra, tại trên mặt tuyết ngất mở ra một mảnh nước mắt huyết hồng. "Này, này!" Tần Phong đám người hoảng sợ nói chuyện đều run rẩy, tay cầm đao cũng hơi run, tựa hồ bị một màn trước mắt thật sâu giật mình đến. "Đại nhân, người này hình như là Lăng Vân trại Tống Cổ ca." Tần Phong giọng nói run rẩy, có chút không xác định nói. Thẩm Luyện tiến lên ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra chết đi nửa thân thể, sau đó đứng dậy, lạnh giọng hạ lệnh, "Người này chính là Tống Cổ ca, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, này trong trại sợ là đồ vật." Thoại âm rơi xuống, mọi người làm thành một đoàn, thần sắc có chút bối rối, trong đôi mắt mang theo bất an, nhìn trong trại tất cả, dường như sau một khắc liền sẽ văng ra thứ gì đến. Lục Trạch ánh mắt âm trầm, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Toàn bộ trại âm u đầy tử khí, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có lạnh lùng gió lạnh cuốn máu tanh trên không trung phiêu đãng. Đóng chặt nhà gỗ, không đám trại, tắt cây đuốc, chỉ còn nửa thân thể Tống Cổ ca. Khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị. Nếu như không phải trên đời này không có gì quỷ thần chi thuyết, Lục Trạch cũng hoài nghi có phải hay không xông vào quỷ chứa. Đúng lúc này, cạch 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 giống như là giẫm đạp vũng nước tiếng bước chân của từ mới vừa nhà gỗ truyền đến. Lục Trạch đôi mắt híp lại, nhận thấy được trong phòng còn cất giấu một gã người sống. Thanh âm kia càng ngày càng gần, như là nào đó quái vật gần sổng chuồng, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân kia mỗi vang lên một chút, lòng của mọi người nhảy cũng theo vang lên. Cũng không lâu lắm, mơ hồ có thể thấy, trước mắt bên trong nhà gỗ, có một đạo cao lớn đường nét mơ hồ hiện hiện. Chương 89, hiện thân chương 89, hiện thân. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, mỗi một cái đều giống như giẫm đang lúc mọi người trong trái tim, nặng nề mà kiềm nén. Trên mặt tuyết, một đạo cái bóng mơ hồ dần dần kéo dài, cuối cùng, một bộ thanh ý chậm rãi từ sâu trong bóng tối đi ra. Hắn đứng chắc tay, áo bào ở trong gió rét phiêu động, khuôn mặt tuấn lãng như thế gia công tử, khóe miệng thậm chí chứa được lau một cái nụ cười ôn hòa, có thể cặp mắt kia băng lãnh tựa như là trong vực sâu hàn đảm, không có một tia người sống nhiệt độ. Chư vị đường xa mà đến, Thạch Mộ không có từ xa tiếp đón, đúng là không nên. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhưng Tần Phong đám người nghe được phía sau tóc gáy dựng thẳng. Thẩm Luyện tay đã đè ở trên chuôi đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Thạch Tịch đứng, ngươi rốt cục chịu đi ra. Thạch Tịch đứng mỉm cười, không để ý đến, ánh mắt đảo qua trên đất nửa đoạn thi thể, khẽ thở dài, không còn dùng được đồ vật, ngược lại là làm sợ khách. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay lên. Phốc suy, cỗ kia tàn thi lại vô căn cứ bạo liệt, hóa thành một màn xương máu, bị hắn lòng bàn tay mở dẫn, đều hút vào trong tay áo. Ngươi! Thẩm Luyện hoảng sợ biến sắc, suýt chút nữa rút đao ra khỏi vỏ. Thạch Tịch đứng lại như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, như trước nụ cười ôn hòa, Thẩm Thiên Hộ, không nghĩ tới Tĩnh Võ Ti vậy mà phái ngươi đến đây, tất nhiên tới, không bằng. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, trong con ngươi huyết quang lóe lên. Liền đều lưu lại đi. Vừa dứt lời, oanh đất tuyết đột nhiên nổ tung cái hố sâu. Thạch Tịch đứng thân ảnh tựa như mũi tên nhọn, trong nháy mắt vọt tới. Tốc độ nhanh chỉ ở không trung lưu lại một đạo hư ảnh, Thần Phong đám người còn chưa phản ứng kịp, toàn bộ thân thể nhấc lên khỏi mặt đất, như lá rụng trên không trung bay lả tả mà rơi, nhao nhao rơi xuống đất. Tần Phong đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng kinh hãi, thật nhanh, lập tức miệng nhả ra tiên huyết, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm Luyện sắc mặt khó coi, nay Thạch Tịch đứng tốc độ nhanh kinh người, thịt của hắn mắt suýt chút nữa bắt không đến thân ảnh của hắn, còn không đợi hắn phản ứng, Thạch Tịch đứng dẫn đầu xuất thủ, chỉ cảm thấy một ngọn gió xé qua, Tần Phong đám người liền ngã trái ngã phải mà ngã xuống đất. Này, Thạch Tịch đứng thực lực cùng trong tình báo chênh lệch quá nhiều. Sau đó, một tiếng quát chói tai, nhận lấy cái chết. Thanh âm như lôi đình nổ vang, chấn đến gió lạnh lộn nhạo. Thẩm Luyện nhãn quang lạnh lùng, tay phải nắm chặt bên hông trường đao. Toàn thân nội lực giống như dòng sông lớn dâng, chân khí ở trong kinh mạch cổ động, một thân trang phục không gió mà bay. Mũi chân hắn một điểm, thình thịch. Dưới chân tuyết động ầm ầm nổ tung,
khí lãng cuộn cuộn, vỡ tuyết như mũi tên bắn ra bốn phía. Thẩm Luyện thân hình như điện, trong chớp mắt sẽ đến Thạch Tịch Tướng trước mặt. Ánh đao chợt hiện, lao một cái hàn mang xé rách không khí, gào thét mà đến, thẳng đến Thạch Tịch Tướng huyết hầu. Nhưng mà, ngăn cản. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng sân trại. Thẩm Luyện trong mắt kinh ngạc, trước mắt Thạch Tịch Tướng hoàn toàn lấy hai ngón liền kẹp chặt mũi đao nhọn. Chỉ thấy khóe miệng hắn câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp lấy đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, xoạt xoạt. Thép dòng chế tạo trường đao lại bị hắn miễn cưỡng bóp nát. Thân đao mảnh nhỏ bay ra, Thẩm Luyện đồng tử đột nhiên co lại, theo sát thân hình chợt lùi mấy bước, trong cổ ngọn ngọn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám tới giết ta. Thạch Tịch Tướng cuồng tiếng một tiếng, quanh thân huyết vụ bốc lên, mang theo lấy bông tuyết đầy trời, hướng phía Thẩm Luyện nhào tới. Nhìn phô thiên cái địa hoa tuyết, Thẩm Luyện ánh mắt chút ngừng, trong mắt hiện hiện một tia nặng nề. Không nghĩ tới, này Thạch Tịch Tướng một thân thực lực hoàn toàn không phải vừa mới tấn thăng đại tông sư đơn giản như vậy, vẻn vẹn vừa rồi như vậy hơi tìm đòi, Thẩm Luyện cũng biết, Thạch Tịch Tướng ẩn núp rất sâu. Chuyến này, sợ rằng một cái sơ sẩy, liền sẽ toàn quân bị diệt. Ý nghĩ trong đầu rất nhanh hiện lên, dưới chân gảy nhẹ, một thanh đại đao lập tức bay đến trong tay mình, Thẩm Luyện lúc này điều động toàn thân chân khí. Trong cơ thể nội lực phi nhanh, sức mạnh bàn bạc, ở trong người quần quần gào thét, như muốn xé mở tất cả ngăn cản tất cả. Trong chốc lát, ánh đao huy hoàng, như trăng lạnh phá không. Một đao này Thẩm Luyện không có bảo lưu, toàn thân nội lực dâng như nộ giang, đều rót vào trong đao phong phía trên, không khí đều bị chấm rách. Đại đao rung động bù bù, trên mũi dao đao mang nói ra, lại đem quanh mình đánh tới xương máu hoa tuyết gắng gượng bổ ra một đạo chân không chi điểm. Ngay sau đó, đao mang không giảm, tiếp tục hướng phía Thạch Tịch Tướng bộ tới. Nhìn thấy Thẩm Luyện loại khí thế này, đối mặt Thạch Tịch Tướng khinh thường cười, không gì hơn cái này. Nói, tay phải hắn tùy ý giơ lên, nơi lòng bàn tay hiện hiện một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Cái kia đủ để khai sơn liệt thạch nhất đao chạm vào vòng xoáy, tựa như châu đất xuống biển, liền nửa điểm sóng lớn cũng không kích khởi. Làm sao có thể? Thẩm Luyện tâm thần run rẩy dữ dội, chính mình ra sức một kích, cứ như vậy bị người phá vỡ, trong chốc lát, toàn bộ sơn trại vắng vẻ không tiếng động. Liền này, Thạch Tịch Tướng cười khẩy, nguyên tưởng rằng Thẩm Luyện có thể mang đến cho hắn kinh hỉ, chưa từng nghĩ lại không chịu được như thế một kích. Chính mình huyết ngục ma kinh đã đến đại thành chi cảnh, vốn định cầm cái này tính võ ti thiên hộ luyện tay một chút, kết quả chính mình còn không có làm sao xuất lực, hắn ngược lại cũng không được rồi. Tặc tử, chớ có cản rỡ. Dứt lời, Thẩm Luyện nhất thời khí huyết dâng lên, không cố kỵ chút nào mà nghiền ép thân thể, nguyên bản lực kiệt chân khí lần nữa hiện lên mênh mông lực lượng, hai tay bắp thịt của cuộn, nắm đại đao, lấy lực phách hoa sơn thế tiếp tục bổ về phía Thạch Tịch Tướng. Không thú vị. Thạch Tịch Tướng lắc đầu, đạm nhiên mở miệng, bất quá ngang ngược tàn ác, vùng vây dây chết mà thôi, chán nản tôi cùng. Thoại âm rơi xuống, Thạch Tịch Tướng cổ tay chuyển một cái, sương mù màu máu lần nữa bốc lên, chợt một trưởng vô hướng thân đao, răng rác một tiếng, đại đao thân đao đầy vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số khối vụn cuốn ngược mà đến, Thẩm Luyện thân hình chợt lui, lại nhưng tránh không khỏi bay vụt đến lưỡi dao khối vụn. Lúc này, Thẩm Luyện lưng lạnh cả người, trong lòng thầm nghĩ, lần này muốn ngã xuống. Nhưng mà, thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo luyện không ngang trời, kiếm khí lạnh lạnh, xông lên trời không. Kiếm quang liên tục, phản phất lôi đỉnh chợt hiện, hướng về bắn nhanh mà đến khối vụn đâm tới. Chỉ nghe một hồi kim loại tấn công tiếng, không trung khối vụn nhao nhao xuống mà. Thẩm đại nhân, cảm giác như thế nào? Từ trong đào sinh Thẩm Luyện, trong mắt hoảng sợ tựa hồ còn chưa tan đi đi, che lồng ngực, nói ra, "Lục huynh đệ, người này thực lực không kém gì nhiều năm đại tông sư, người ta chỉ sợ không phải đối thủ, vẫn là tẩu vi thượng sách, thay thời cơ, lại đem cái này lều chém giết như thế nào?" Lục Trạch nhìn trước người Thạch Tịch Tướng, quay người lại đối với Thẩm Luyện nói ra, "Thẩm đại nhân cho rằng, Thạch trại chủ sẽ để cho chúng ta đi sao?" "Ha ha ha. Không sai, Thẩm Luyện ngươi cho rằng đi được rồi chứ? Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới còn lậu điệu ngươi này cái tiểu tạp ngư." Thạch Tịch Tướng nhìn lướt qua Lục Trạch, cười lạnh một tiếng. "Lục Trạch, ngươi trước đi, ta vì ngươi đoạn hậu, chờ ngươi đi ra ngoài trực tiếp đi tìm nhà ngươi các chủ, đem việc này báo cho nàng, nàng cũng biết nên làm như thế nào." Thẩm Luyện dùng rằng chuẩn bị lần nữa nhằm phía Thạch Tịch Tướng, vừa mới cất bước, bả vai truyền đến một cổ ôn hòa hiền hậu lực lượng, đưa hắn đặt tại chỗ, bên tai vang lên thuần hậu thanh âm, "Thẩm đại nhân, không cần hoang mang, muốn chạy trốn không phải chúng ta." Lục Trạch cười nhạt một tiếng, "Mà là chúng ta Thạch đại trại chủ." Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, đối mặt Thạch Tịch Tướng nhất thời cười ha hả, chỉ vào Lục Trạch nói ra, "Thu tử tiểu nhi, thật đúng là càng rỡ." Một bên Thẩm Luyện thì là khiếp sợ nhìn trên mặt còn mang theo ngây thơ Lục Trạch, thần tình có chút không thể tưởng tượng nổi. Lục Trạch đối với cái này không chút nào để ý, tâm hồ ở giữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, kiểm tra đo lường đến mục tiêu mới phát lệnh truy nã mục tiêu thị huyết kim cương pháp tiền nhiệm vụ đẳng cấp cấp 5 nhiệm vụ khen thưởng màu xanh võ học bảo dương, một cái trong mắt lóe lên hàn mang, này Thạch Tịch Tướng hắn nắm chắc, võ tổ tới cũng không dùng, hắn Lục Trạch nói. Chương 90, trưởng giết Thạch Tịch Tướng chương 90, trưởng giết Thạch Tịch Tướng màu xanh võ học bảo dương mấy chữ mắt, tại Lục Trạch trong mắt đến hồi chớp động, rất là mê người. Hắn nhìn về phía Thạch Tịch Tướng ánh mắt, giống như là nhìn một đầu dê đợi làm thịt. Tựa hồ cảm thụ được đối mặt cái này tính trẻ con nam tử bất thiện ánh mắt, Thạch Tịch Tướng nhãn quang đột nhiên lạnh, nhìn trước mắt Lục Trạch, sắc ý như sương, "Tiểu tử, ta nếu là ngươi lời còn chưa dứt." Lục Trạch dưới chân trùng điệp một bước, mặt đất ầm ầm nổ tung, tuyết động cùng phái thạch bay ra, cả người hóa thành kinh lôi lưu quang, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, xé rách đại khí, nhằm phía Thạch Tịch Tướng. "Oeng!" Bên hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, đã thấy giữa không trung xuất hiện một đạo tàn ảnh, hướng về chính mình tốc độ mà đến. Thạch Tịch Tướng thấy vậy, rêu cợt một tiếng, dám như vậy xông về phía mình, quả thực tự tìm đường chết. Lập tức cước bộ khẽ động, không lùi mà tiến tới, thân hình giống như quỷ mị huyễn ảnh một dạng thoát ra. Tốc độ cực nhanh, so với Lục Trạch còn muốn càng hơn 3 phần. Muốn chết.
Lục Trạch nhãn quang thanh lãnh, trường kiếm trong tay vung vẩy thành hồ nguyệt, vụ vụ bén nhọn trầm thấp kiếm minh vang lên, thân kiếm vẽ ra trên không trung một đạo bạch ngân. Thương tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang, thạch tịch đứng một đôi bàn tay to cầm thật chặt chém ra mà đến mũi kiếm. Két. Giống như là nhiệt độ cao cháy máu thịt thanh âm, thạch tịch đứng sắc mặt bình tĩnh, nắm chặt mũi kiếm hai tay, nổi lên yếu ớt bạch quang. Lục Trạch trong mắt không hiểu hiện lên, phát hiện thạch tịch đứng trên tay phảng phất phủ thêm tầng một trong suốt bao tay. Thấy thế, Lục Trạch trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là mặc trang bị, mới dám tay không tiếp giao sát, nếu không mình một kiếm này sớm đã đem bàn tay của hắn chặt xuống. Thạch tịch đứng nhãn quang ngưng lại, kiếm trong tay phong dường như một liệt mã, sức mạnh bàng bạc không ngừng mà từ trên đó chuốt xuống thả ra, dưới chân đất tuyết, bất chi bất giác ở giữa, lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Tên tiểu tử trước mắt này một thân quái lực, chẳng lẽ là cái khổ luyện cao thủ? Sau một khắc, Lục Trạch rung cổ tay, trường kiếm vận thế xoay tròn, như là một thanh mũi quan. Thạch tịch đứng cảm thấy một cổ mạnh mẽ hình xoắn ốc lực lượng ở lòng bàn tay bạo phát, toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu tê dại. Sau đó mười ngón tay cũng lại cầm không được mũi kiếm, không bị khống chế mà buông ra. Bá, kiếm phong thuận thế mà xuống, cơ hồ là dán chóp mũi sẽ qua. Lập tức một kiếm chạm đến đất tuyết, nứt ra một đạo mấy trượng sở trường kẽ hở nhỏ. Mà thạch tịch đứng trên mặt, lúc này cũng xuất hiện một đạo vết máu, huyết dịch theo chóp mũi hướng phía đất tuyết nhỏ xuống. Cảm thụ được trên mặt nóng bỏng, thạch tịch đứng trong lòng tức giận dị thường. Hán đường đường nhất giới huyết mục ma kinh đại thành đại tông sư cường giả, lúc này lại bị một người tuổi còn trẻ tiểu tử phá vỡ ra mặt. Cái này khiến hắn cái này đại tông sư mặt hướng nơi nào thả, nhất thời trong mắt huyết quang một mảnh. Còn không đợi hắn nén giận xuất thủ, chỉ thấy Lục Trạch một kiếm vung đến, giống như là trăng rằm, hướng phía chính mình nơi cổ chém xuống. Đây là muốn một kiếm chạm đầu a? Mũi kiếm chưa đến, kiếm khí dẫn đầu mà đến, lao một cái lạnh lạnh hàn ý từ cổ trong nháy mắt chuyển đến toàn thân. Tốc độ ánh sáng chi tế, thạch tịch đứng thúc dục chân khí trong cơ thể, huyết sắc vũ khí bốc lên, tại nơi cổ ngưng kết thành một tầng thật dày huyết giáp, ken như là chém vào cương thiết khôi giáp phía trên, lại tuôn ra tiếng sắt thép va chạm. Tia lửa bắn tóe bên trong, thạch tịch đứng nơi cổ huyết giáp lom xuống thấp hơn, nhưng không bị chạm phá. Lực phản chấn theo thân kiếm truyền đến, Lục Trạch miệng hổ tê dại, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Cùng lúc đó, thạch tịch đứng cũng không chịu nổi, nơi cổ truyền tới bàng nhiên lực mạnh, suýt chút nữa không đem chính mình chấn choáng qua đi. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn kém một chút. Thạch tịch đứng nghe răng cười một tiếng, chợt hai tay bị huyết vụ kiện hàng, một quyền đập về phía Lục Trạch. Kinh phong đánh tới, quyền phong như sóng dữ tiếp cận, thổi Lục Trạch áo bào bay phất phới. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn, giống như là thấy Lục Trạch tại chính mình một quyền phía dưới hóa thành thi thể không đầu. Trong chốc lát, Lục Trạch ánh mắt chút ngưng, trường kiếm trong tay không lùi mà tiến tới, mũi kiếm hàn mang nói ra, giống như độc xà thổ tín, đâm thẳng thạch tịch đứng vị trí yết hầu. Thạch tịch đứng thấy, lập tức quyền phong biến đổi, che ở mũi kiếm khu vực cần phải đi qua. Len ken quyền kiếm chạm vào nhau, lần nữa phát sinh chói hai duệ minh thanh vang, sương mù màu máu cùng kiếm khí đan vào, kinh khí cuộn sạch, hướng về bốn phía đảo qua, diện tích tuyết nhất thời bị đánh tan, lộ ra bên trong quy liệt vùng đất lạnh. Một bên trọng thương Thẩm Luyện thấy Lục Trạch cùng thạch tịch đứng đánh cho tương xứng, trong lòng rung động. Này Lục Trạch rốt cuộc người phương nào sĩ? Tuổi còn trẻ công lực so với chính mình còn muốn thâm hậu, lần này tiêu diệt hoàn hảo có hắn, nếu không hiện tại mình đã gặp mặt tổ tông của mình. Ken, thạch tịch đứng một quyền nện ở trên thân kiếm, nguyên bản đâm về phía cổ họng một kiếm kình lực bị mang lệnh, kiếm phong quý tích chợt chết đi. Lục Trạch cổ tay chuyển một cái, kiếm thế theo thái độ mà đi, nắm trường kiếm thuận thế đâm về phía bờ vai của hắn. Thạch tịch đứng đối với cái này không chút hoang mang, huyết vụ lại một lần nữa bắt đầu khởi động, bao phủ toàn thân, nỗ lực nghẹn kháng một kiếm này. Phốc suy kiếm phong phá vỡ xương mù máu, hung hăng đâm vào thạch tịch đứng bả vai, trực tiếp đem xuyên qua. Ngay sau đó, thân kiếm quấy động, tiên huyết bắn tóe. Ách a! Thạch tịch đứng buồn bực quát một tiếng, cố nén bả vai chuyển tới đau đớn. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hoàn hảo cánh tay huy động, một quyền đập về phía Lục Trạch huyệt thái dương. Lục Trạch cười nhạt, đột nhiên rút kiếm ra thân, chém về phía cánh tay kia. Phúc! Lưỡi kiếm sắc bén bên trên kiếm mang bắn ra, xé mở nồng đậm huyết vụ, trực tiếp gọt qua thạch tịch đứng cổ tay, một đầu huyết trưởng lượn vòng dựng lên. A! Thạch tịch đứng trong miệng phát sinh một tiếng kêu rên, trong mắt huyết sắc rút đi, hiện hiện vài phần vẻ sợ hãi. Dưới chân hắn dậm, muốn bước ra trở ra. Lúc này, trong lòng hắn sớm đã không có phía trước cản rỡ đắc ý, thầm nghĩ mau mau thoát đi nơi đây, nếu không mình liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Hắn còn chưa lành tốt lĩnh hội đại tông sư phong thái, làm sao lại đơn giản thế ở nơi đây. Lúc này không chút do dự, xoay người muốn chạy trốn. Thấy thạch tịch đứng đã có thoát đi ý, Lục Trạch bàn tay đẩy về trước, hai chân trầm tuyết ba tấc, dưới chân tuyết động hòa tan, quanh thân khí lưu bạt mèo, phía sau kim long hư ảnh hiện hiện. Gào! Thiên địa ở giữa, một đạo long ngâm chợt vang. Thanh âm kia như thiên lôi nổ tung, lại như viễn cổ cự thú thức tỉnh, chấn đến cả tòa Yến Vân Sơn lã chã run rẩy. Thạch tịch đứng chạy như điên, thân hình đột nhiên bị kiềm hãm, trong hai vụ vụ, tâm thần bị chấn. Hắn bỗng nhiên hồi đầu, chỉ thấy trên trời cao, một đạo vàng óng ánh long ảnh phá vân ra. Cái kia long thân dài mấy trượng, lân giáp như liệt ngày dung kim, long tu phất phới ở giữa mang theo gió lốc, ngũ trảo xé mở màn trời, giáp hủy thiên diệt địa thế hướng hắn nhào tới. Hắn đứng ở trên mặt tuyết, song trường chậm rãi đẩy ra. Nhìn như thong thả, kỳ thực nhanh như tia chớp, trưởng phong chưa đến, diện tích tuyết đã ầm ầm nổ tung, lộ ra một cái sâu tới mấy trượng khe rãnh, nhắm thẳng vào thạch tịch đứng. Không! Thạch tịch đứng điên cuồng hét lên một tiếng. Quanh thân huyết vụ điên cuồng cuộn cuộn, ở trước người ngưng kết thành một đạo dày đến hơn trượng huyết sắc bình chướng. Cùng lúc đó, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập bình chướng bên trong. Nhưng mà, oanh! Kim long đánh lên huyết vách tường trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Chói mắt kim quang cùng máu đỏ tươi xương mù đan vào, tuôn ra khí lãng đem xung quanh mười trượng tất cả thổi tan. Thạch Tịch đứng màng thai dẫn đầu vỡ tan, máu tươi từ trong thai ồ ồ chảy ra, tiếp lấy thất khiếu dần dần chảy xuôi tiên huyết. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng vang lên, đạo thứ nhất vết rách xuất hiện ở huyết trên vách. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không có khả năng. Thạch Tịch đứng muốn rách cả mí mắt, không thể tin được một màn trước mắt, rõ ràng trước đó chính mình còn. Phá. Theo Lục Trạch quát lạnh một tiếng, Kim Long đột nhiên gào thét, huyết vách tường ầm ầm nổ nát vụn. Dư thế không giảm trưởng lực trực tiếp xuyên qua Thạch Tịch đứng lồng ngực, tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, một cái lô máu lớn bằng miệng chén xuất hiện ở trước ngực, phía sau lưng nổ tung một màn xương máu, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát. Ta không cam lòng, hắn quỳ rạp xuống đất, thần thái trong mắt dần dần rút đi. Trước khi chết, hắn thấy Lục Trạch đạp tuyết mà đến thân ảnh, cùng với cặp kia băng lãnh như xương đôi mắt. Lục Trạch thu trưởng mà đứng, gió tuyết đầy trời đột nhiên dừng. Chương 91, màu xanh võ học bảo dương chương 91, màu xanh võ học bảo dương trên mặt tuyết, Thạch Tịch đứng đầu lâu lăn xuống, hai mắt trợn tròn, đọc lại trước khi chết không cam lòng cùng kinh hãi. Lục Trạch mặt không thay đổi thu kiếm trở vào bao, sau đó ngồi xổm người xuống, thành thạo mà tại trên thi thể lục lọi. Hắn thủ pháp lão luyện, đầu ngón tay như du xả giống như lướt qua vào áo, tay áo túi, đai lưng hốc tối, thậm chí ngay cả ống giày tưởng kép đều không buông tha. Trong chớp mắt, Thạch Tịch đứng trở nên trần truồng. Sách, đường đường Thạch Vương trại đại đương gia, nhỏ như vậy gia sản. Nhìn từ Thạch Tịch đứng trong lòng móc ra mấy tờ nhăn nhúng ngân phiếu, trên mặt ghét bỏ, sau đó thuần thục nhét vào trong lòng. Lục huynh, Lục thiếu hiệp, thật là Thẩm Luyện đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt hốt hoảng, môi khẽ run. Trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào miêu tả trước mắt một màn này. Làm ác nhiều năm, lệ triều đình nhức đầu không thôi, Yến Vân Sơn trùm thổ phỉ Thạch Tịch đứng, cứ như vậy bị người một cái tát đập chết, sau khi chết đều không buông tha, còn bị một kiếm chặn đầu, thi thể cũng bị sờ soạng sạch sẽ. Đây con mẹ nó, cũng quá thuần thục a. Lục Trạch ngẩng đầu, thấy Thẩm Luyện vẻ mặt dại ra, không khỏi nhíu mày, làm sao, Thẩm đại nhân cũng muốn chia một chén suốt. Thẩm Luyện, hắn há miệng, cuối cùng chỉ biện xuất một câu, Lục thiếu hiệp. Quả nhiên không có người thường cũng. Lục Trạch khép lời một tiếng, lập tức đi vào sơn trại đại sảnh, tránh một chút phong tuyết. Trong đông tuyết, Tần Phong đám người chậm rãi bò lên, từng cái đầy bụi đất, lại không che giấu được trong mắt sống sót sau hai nạn màu. Bọn hắn nguyên bản bị Thạch Tịch đứng một trường đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, đơn giản trực tiếp bế khí giả chết, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Bây giờ thấy cái kia không ai bị nổi ma đầu để tội, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Thẩm đại nhân Tần Phong che lồng ngực, ho ra một ngụm tụ huyết, miễn cưỡng cười nói, Thạch Tịch đứng đã chết, này tiêu diệt sự tình, có phải hay không coi là thành? Những người còn lại cũng nhao nhao xuống lại, trong mắt đã có chờ mong, lại có tâm thần bất định. Đoạn đường này tiêu diệt, bọn hắn sớm đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, bây giờ chỉ mong có thể sớm ngày trở về nhà, cùng thân nhân đoàn tụ. Thẩm Luyện nhìn quét mọi người, gặp bọn họ mỗi cái mang thương, lại nhưng dáng chống đỡ tinh thần, không khỏi khẽ gật đầu. Yên tâm. Hắn trầm giọng nói, trước khi tới, ta đã dùng bổ câu đưa tin cho Tiền Thanh Huyền, nói vậy lúc này, người nhà của các ngươi, lúc này đã ở trong nhà, chờ các ngươi trở về. Tiếng nói vừa dứt, mọi người căng thẳng thần tình rốt cục thư giãn hạ xuống. Thật tốt quá, rốt cục có thể về nhà. Có người thấp giọng hoan hô, có người viền mắt phím hồng, còn có người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười to. Đoạn đường này liều mạng tranh đấu, phong tuyết kiêm trình, cuối cùng cũng không có uổng phí. Tần Phong viền mắt một đỏ, mũi đau xót, suýt nữa nước mắt trào ra. Lúc đầu, bọn hắn đám người kia đều là bị Tiền Thanh Huyền hiếp bức, không thể không đến, trên đường tới, trong lòng bất ổn, thấp thỏm lo âu. Rất sợ chính mình chết tại đây Yến Vân Sơn bên trên, lưu lại cô nhi quả nữ. Cũng may, đây hết thảy đều gần kết thúc, nhóm người mình cũng đều sống, thật tốt. Thẩm Luyện nhìn mọi người, trong lòng cảm khái, nhưng cũng không quên chính sự, bất quá, trước đó ánh mắt của hắn nghiêm một chút, chuyển hướng Thạch Vương trại chỗ sâu. Chúng ta còn được xác nhận một việc, này trong trại còn hay không có cá lọt lưới. Nói, liền đứng dậy hướng trại chỗ sâu đi tới. Tần Phong đám người nhìn nhau liếc mắt, lập tức đi theo Thẩm Luyện phía sau, kiểm tra trong trại tình huống. Trong đại sảnh, Lục Trạch ngồi ở bị da gấu bao gồm trên ghế dựa lớn, ý thức đầu nhập trong đầu hệ thống, chưa mở ra võ học bảo dương một đầu, có mở ra hay không? Không có một chút do dự, mặc niệm mở ra. Hắn rất muốn biết, này màu xanh võ học bảo dương có thể khai ra thứ gì tốt được. Cơ giới thanh âm nhắc nhở vang lên, mở ra thành công, đạt được võ học, mắt cấp bất tử ấn pháp. Bất tử ấn pháp. Lục Trạch đồng tử co rụt lại, trong đầu phảng phất có ngàn vạn lôi đình nổ vang. Dĩ nhiên là môn võ học này, còn không đợi Lục Trạch kinh ngạc, trong chốc lát, một cổ bàng bạc ký ức dòng nước lũ dâng mà vào, có quan hệ bất tử ấn pháp tu hành tinh yếu ở trong lòng chảy xuôi. Trong nháy mắt, Lục Trạch liền tiến vào trong truyền thuyết huyền nhĩ hữu huyền ngộ đạo cảnh mà. Oeng. Lục Trạch quanh thân đột nhiên hiện hai khói trắng đen, như thái cực luân chuyển, huyền diệu khó lường. Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, một luồng khí mang tự sinh, nhưng ở chạm đến ra trong nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng bặm mẹo thôn vệ, cuối cùng hóa thành tinh thuần nội lực trả lại tự thân. Đây chính là bất tử ấn pháp chân ý. Hắn chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể sinh sinh bất tức tuần hoàn lực lượng, nhếch miệng lên lau một cái cười nhạt. Thạch Tịch đứng, ngươi chết được, không oan. Bất tử ấn pháp chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên dung hợp Phật môn Tịnh Niệm Thiền Công đạo môn Trường Sinh Quyết Ma môn Thiên Ma Sách sáng tạo, có thể mượn địch lực lượng hóa chết mà sống, hơn nữa chân khí tự thành luân hồi, phá mà không tiêu tan, bại mà không vong. Môn này dung hợp Phật đạo ma tam gia tinh túy võ học, có thể nói bảo mệnh sát phạt vô thượng bí thuật. Tại đại đường Song Long chuyện bên trong, Thạch Chi Hiên nhờ vào đó tung hành. Không nghĩ tới màu xanh võ học bảo dương có thể khai ra như vậy võ học, xác thực làm hắn có chút kinh hỉ. Bản thân nội lực liền thâm hậu, hơn nữa bất tử ấn pháp, mình cũng không e ngại rơi vào quần chiến bên trong. Người giang hồ chém liết,
sợ nhất cùng quân đội triều đình đối đầu, ngươi có thể giết một người, giết 10 người, giết 100 người. Như vậy một khi là vạn người, 10 vạn người thậm chí 1 triệu người quân đội, cho dù là cao hơn nữa cao thủ võ lâm cũng phải thối lui. Là người tổng hội mệnh, chân khí tổng hội khô kiệt, vũ khí trên tay chặt nhiều cũng sẽ cùn. Một người mà khi 100 vạn sư, đây không phải là người, là thần. Có lẽ chỉ có những cái kia thần thông phía trên nhân vật có thể làm được như thế đi. Nghĩ đến đây, Lục Trạch lắc đầu, vành trướng tâm trong nháy mắt ở giữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế giới này nước sâu vô cùng, chính mình chút thực lực ấy còn phải tiếp tục cố gắng. Lục thiếu hiệp, lần này nhờ có ngươi, nếu không, chúng ta một đám người đều muốn trở thành thạch tịch tướng luyện võ hao tài. Ngoài cửa vang lên thanh âm hùng hậu, tiếp lấy Thẩm Luyện mang theo Tần Phong đám người đi vào đại sảnh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoàn hảo có Lục thiếu hiệp tại. Mọi người nhao nhao mở miệng, cung kính đối với Lục Trạch nói cảm ơn. Trên mặt mang kính nể, nếu không có vị này tại, bọn hắn hiện tại đã đi lên luân hồi lộ a. Thẩm đại nhân chỉ giáo cho. Lục Trạch trên mặt lộ ra hiếu kỳ, chỉ vì Thẩm Luyện nói hao tài hai chữ. Lục thiếu hiệp có chỗ không biết, này thạch tịch tướng luyện là vạn ma môn huyết ngục ma kinh lấy người làm thuốc, tu vi tinh tiến, cái kia thạch tịch tướng ngay từ đầu không có giết chết Tần Phong bọn hắn, nói vậy cũng là vì dạng này. Hơn nữa, chúng ta mới vừa rồi bên dưới nhà gỗ phát hiện một chỗ huyết chỉ, bên trong còn ngâm không ít xương. Nói đến đây, Thẩm Luyện trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, vừa rồi tại nhà gỗ nhìn đầy đất hải cốt, sắc mặt khó coi. Toàn bộ sơn trại người đều bị thạch tịch tướng coi như nhân dược, trách không được trong trại hoàn toàn tĩnh mịch. Những người khác nghe vậy, trên mặt mắt thường có thể thấy tái nhợt, hiển nhiên nhà gỗ thấy chẳng diện, để bọn hắn những này người từng trải đều xuất hiện khó chịu, cho tới bây giờ nhưng lòng còn sợ hãi. Bất quá hoàn hảo, Lục thiếu hiệp đem ma đầu giết chết, chúng ta cũng tránh cho gặp nạn, cảm tạ Lục thiếu hiệp ân cứu mạng. Nói, Thẩm Luyện ôm quyền hướng về Lục Trạch hành lễ nói. Tần Phong mấy người cũng theo Thẩm Luyện như vậy, trong chốc lát trong sảnh đều là vọng lại cảm kích tiếng. Chương 92, trên đường đi gặp cấp giết. Chương 92, trên đường đi gặp cấp giết. Một ngày sau, đi trước Quảng Lâm thành trên quan đạo. Một đội nhân mã chậm rãi đi về phía trước. Đi qua nhiều ngày tiêu diệt, mọi người thu hoạch không ít tiền tham ô, lúc này nào có trước đây lúc tới phấn ứt, không cam lòng. Cho dù bầu trời như trước bay là tả lấy hoa tuyết, tiết lộ ra giá rét thấu xương, nhưng trong đội ngũ mọi người mặt mang ý mừng, thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền đến mấy đạo tiếng cười, mỗi cái hận không thể lập tức chạy vội về nhà, ôm bà nương, nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, ngẫm lại trong lòng liền đẹp vô cùng. Tần Phong đám người nghĩ tới đây, nhao nhao quay đầu nhìn lại đội ngũ phía sau cái kia nhàn nhã thân ảnh, nếu không có hắn tại, chính mình những người này đã sớm trở thành trong huyết chỉ một đống mạch cốt. Lục Trạch cưỡi ngựa đi ở phía sau, nhìn hai bên đường tuyết trắng mịn mùng. Chuyến này, xem như hắn xuất hành một lần lâu nhất. Trừ phiến loạn thu hoạch kém xa chính mình lúc tới mong muốn, bất quá hoàn hảo lấy cái đại đầu, coi như là đền bù hắn chuyến này tiêu hao thời gian. Ngẩng đầu nhìn hôi mông mông tiên, nghĩ thầm trận này đại tuyết khi nào mới có thể dừng lại. Khoảng cách Quảng Lâm thành còn cần không ít thời gian, dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, ngoài miệng đều không gì bụi. Lục Hinh, Lục thiếu hiệp. Bên hai truyền đến Thẩm Luyện hô hoán, Lục Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện Thẩm Luyện lặng yên đi đến bên cạnh mình, cả khuôn mặt thật thà mà nhìn xem hắn, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Thấy thế, Lục Trạch đạm nhiên cười nói, "Thẩm đại nhân, gọi ta Lục Trạch là tốt rồi, thiếu hiệp gì gì đó, quá khách khí." "Thẩm đại nhân tìm ta đến, nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Một bên Thẩm Luyện phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ quyết định nào đó quyết tâm, nghiêm nghị nói, "Lục huynh đệ, lần này trở về có thể có cái gì dự định? Vẫn là làm người làm văn hộ sao? Không bằng tới Tĩnh Võ Ti, ta cảm đảm đảm bảo, lấy Lục huynh đệ thực lực cùng với giết chết thạch tịch tướng công tích, thấp nhất cũng có thể từ bách hộ làm lên, không biết Lục huynh đệ ý như thế nào?" Nghe vậy, Lục Trạch suy nghĩ trong lát, hồi đạo, "Thẩm đại nhân, tại hạ tự do quán, chịu không nổi triều đình những cái kia quy định cứng nhắc, xin hãy tha lỗi." Thấy Lục Trạch kiên quyết như thế, Thẩm Luyện cũng tuyệt mời Lục Trạch thêm vào Tĩnh Võ Ti ý nghĩ, nhưng vẫn có chút không cam lòng nói, "Đã như vậy, là Thẩm mỗ đường đột, bất quá ngày nào đó Lục huynh đệ muốn thêm vào, Tĩnh Võ Ti đại môn tùy thời vì Lục huynh đệ mở ra." Nói xong không quên vô độ ngực bảo đảm nói. Lục Trạch đối với cái này, cũng là ôm quyền hồi lễ đạo, "Tốt, thật tới lúc đó, ta nhất định sẽ lên môn quấy rầy Thẩm đại nhân, mong rằng đến lúc đó Thẩm đại nhân không muốn ghét bỏ ta cái." "Đâu có, đâu có." Tựa hồ đạt được Lục Trạch hồi ứng mới, Thẩm Luyện tâm tình thật tốt. Lúc này đây tiêu diệt làm phiền hắn, mình cũng có thể trở về chức vụ ban đầu. Giao hảo Lục Trạch, đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Tần Phong cả đám, nghe được Thẩm Luyện mời Lục Trạch thêm vào Tĩnh Võ Ti, trên mặt lộ ra ước cao tình. Có thể bị Tĩnh Võ Ti thiên hộ tự mình mời, bao nhiêu người cầu còn không được. Cũng chỉ có Lục Trạch đại nhân vật như vậy mới dám tại chỗ cự tuyệt, mà Thẩm Luyện cũng không có chút nào nổi giận, như cũng lạnh nhạt cùng Lục Trạch nói chuyện với nhau. Mà đối với Lục Trạch mà nói, Tĩnh Võ Ti đối với hắn mà nói quá mức xa lạ, tùy tiện thêm vào, sợ rằng sẽ chôn xuống mầm tai họa. Hơn nữa chính mình hiện nay tự do tự tại một người, qua được rất tốt. Tuy nói vũ trụ phần cuối là biên chế, chính mình tạm thời còn không có ăn công lương ý nghĩ. Trước hết dạng này quá rồi nói sau. Hai người đang nói chuyện, phía trước đội ngũ đông nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó liền nghe được Tần Phong cao giọng quát lên, "Đề phòng, có tình huống." Lục Trạch cùng Thẩm Luyện nhìn nhau liếc mắt, lập tức dục ngựa về phía trước, đi đến trước đội ngũ phương. Chỉ thấy xa xa xuất hiện không ít bóng đen. Lục Trạch nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, "Không nghĩ tới này trở về cũng không để cho người ta thanh tịnh a." "Ân." Thẩm Luyện nghe vậy mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa muốn hỏi, Lục Trạch đã dục ngựa đi đến một chỗ sườn dốc phủ tuyết, ngưng thần mắt nhìn phía trước. Hơn 10 hơi thở sau, chỉ thấy phía trước trên quan đạo, một người phía trước chạy lang thang, mười mấy cái hắc y nhân ở tại gót lấy, dọc theo đường đi đuổi theo trốn mà đến, rất có loại trêu đùa con mồi cảm giác.
Chạy trốn người thấy Lục Trạch đám người, lo âu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng mà sau một khắc, lại cắn răng chuyển hướng phía một bên ngọn núi vội và đi. Nhưng hắn dường như bị thương không nhẹ, mạnh mẽ như vậy bốn người hình, chuyển biến phương hướng, tốc độ chạy trốn lập tức chậm lại. Mấy hơi thở ở giữa, đã bị sau lưng Hắc Y Lìa đuổi theo. Không có dư thừa nói nhảm, một hồi vây giết liền ngay tại chỗ triển khai. Một người trong đó Hắc Y nhân xa xa nhìn thoáng qua Lục Trạch đám người, quát chói tai như sấm, rung động khắp nơi, Diệp Dương Thành Trần gia làm việc, không muốn chết cút nhanh lên. Diệp Dương Thành Trần gia. Nghe thế năm chữ, mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Dương Thành Trần gia là một cái thực lực không kém hơn Quảng Lâm Thành Tiền gia một cái quái vật lớn, thậm chí có thể nói so với Tiền gia càng sâu, bởi vì Trần gia gia chủ cùng Vân Châu Châu Mục còn có một phần tình hương hỏa. Lục Trạch ánh mắt có chút cổ quái. Chính mình trước đó không lâu tại Hát Thủy huyện giết một người tên là Trần Nhược Hi yêu nữ, còn giống như là Trần gia cái gì đích nữ. Đều như thế lâu, đều không người tìm hắn để gây sự, chính mình suýt chút nữa đều quên. Lúc này bị Tần Phong gọi ra đầu, lúc này mới nhớ tới. Bất quá so sánh dưới, mình ngược lại là để ý hơn một chuyện khác. Thẩm đại nhân, cái kia Trần gia người ngươi có thể nhận thức. Thẩm Luyện nhìn lướt qua, lắc lắc đầu nói, Trần gia, ta cũng có chỗ đồng thời xuất hiện, trước đây Trần gia chi chủ 60 đại thọ lúc, Thẩm Mỗ may mắn được trấn phủ sứ dẫn dắt bái phòng, chỉ nhận thức một ít nồng cốt nhân viên, ngược lại là đám người kia sợ không phải Trần gia tử sĩ a. Lục Trạch nghe xong, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chiến trường. Lúc này, trước đó mở miệng răn dạy bọn hắn Hắc Y nhân cũng thêm vào chiến trường, tựa hồ căn bản không thèm để ý nhóm người mình có hay không ở đây, nói không chừng chờ giải quyết chạy thoát thân người, sẽ tới giải quyết bọn hắn. Tần Phong trong lòng lo lắng, thần tình nghiêm trọng, này Diệp Dương Thành Trần gia thế lớn, không thể trêu chọc, ngược lại người kia theo chúng ta không có quan hệ, không bằng đi nhanh lên, này náo nhiệt có thể thấu không được. Cũng là, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta còn là gia tăng chạy đi a. Những người còn lại cũng là thúc giục, hiển nhiên không muốn rước họa vào thân, dù sao bọn họ đều là không hề bối cảnh người, tại dạng này đại gia tộc trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Mọi người giữa lúc trò chuyện, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lục Trạch. Đều là kinh nghiệm giang hồ cáo giả, tuy nói Thẩm Luyện mới là đám người kia đầu lĩnh, nhưng Lục Trạch nhưng là đoàn người bên trong công lực thâm hậu nhất người. Người giang hồ đều là mộ cường, cho nên bọn hắn theo bản năng đưa ánh mắt về phía Lục Trạch, cần hắn mở miệng. Đây là kẻ yếu đối với cường giả tôn trọng. Lục Trạch cũng không lập tức mở miệng, mà là chuyển hướng một bên Thẩm Luyện, "Thẩm đại nhân, ngươi thấy thế nào?" Thẩm Luyện sắc mặt bình tĩnh, nhìn trong sân mây công, bình tĩnh nói ra, "Chúng ta lần này chỉ vì tiêu diệt một chuyện, bây giờ tiêu diệt đã kết thúc, vẫn là không nhúng tay vào tốt." Dứt lời, liền dẫn mọi người từ một bên đi theo đường vòng. Tần Phong đám người nhìn nhau, đáy lòng không khỏi thở dài một hơi, hành tẩu bên ngoài, hay là muốn chí thân sự ngoại cho thỏa đáng. Thế là lặng lẽ đi theo Thẩm Luyện phía sau, chuẩn bị rời đi cái này là không phải là chi địa. Chỉ sợ những người này không chịu buông tha a. Lục Trạch nhìn trong sân Hắc Y nhân, thấp giọng nói ra, "Chương 93, nội chiến chương 93, nội chiến." Lục Trạch đột nhiên mở miệng, hắn cũng không nhận ra những này Hắc Y nhân có thể hảo tâm buông tha mình đám người. Tại hắn trong tầm mắt, những này Hắc Y nhân mặc dù ở vây giết giữa sân chạy thoát thân người, ánh mắt thường thường đặt ở nhóm người mình trên người, đây là cất giết người diệt khẩu tâm tư. Nhìn một cái, bị đuổi giết người võ công không kém, rõ ràng so với Hắc Y nhân càng tốt hơn, thậm chí còn muốn càng nhiều. Trong tay đại đao cơ hổ hổ sinh uy, mỗi một đao thế đại lực trầm, thái độ đạm bốn vương, mỗi một thức Hắc Y nhân nhóm đều hết sức chăm chú ngăn cản, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Nếu như đơn đả độc đấu, Hắc Y nhân xa xa không phải là đối thủ. Nhưng những này Hắc Y nhân căn bản không cùng chính diện đánh hám, mà là ỷ vào phe mình nhân số đông đảo ưu thế, chia làm bên trong, bên ngoài hai tầng, luân phiên tiêu hao người kia thể lực. Tầng bên trong mấy người, cầm đoàn đao gần người chiến đấu, chiêu thức đều tàn nhẫn tâm động, từng chiêu không rời dưới ba đường, mà vòng ngoài người thì là cầm trong tay trường đao ám khí, tùy thời hành động, một khi người kia lộ ra cái hở, liền sẽ bị mưa rền gió dữ tập kích. Phúc. Một đạo máu tươi bạo ra, cuối cùng là địch quân người đông thế mạnh, bị đuổi giết nhân lực tận đứng không, bị Hắc Y nhân tìm được cơ hội, vai trái bị một thanh phi đao xuyên qua, thân hình nhất thời bị kiềm hãm. Vòng bên trong Hắc Y nhân nhân cơ hội này, đoàn đao giống như rắn độc đâm về phía hắn dưới xương sườn, tiết hầu, viên mắt trở chí mạng chi địa. Ken. Thế ngàn cân treo sợi tóc, người kia cắn răng hoành đao vừa đỡ, miễn cương đánh văng ra tập kích, nhưng lúc này cước bộ phù phiếm, thở hổn hển, hiển nhiên thể lực tiêu hao rất nhiều. Hắc Y nhân bên trong vừa mới quát lớn Lục Trạch bị kia, ở một bên cười lạnh một tiếng, quát to, "Lệ bộ đầu, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói, nếu không lệnh linh sợ rằng khó giữ được tính mạng." Bị đuổi giết người, ngước mắt nhìn về phía Hắc Y nhân, trong mắt tiết lộ ra vẻ hung ác, điềm nhiên nói, "Các ngươi dám đả thương huynh trưởng ta một sợi lông, ta Lệ Phi nói xin thể nhất định đem Trần gia chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống." "Ha ha ha." Hắc Y nhân lên tiếng cùng thiếu, "Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói ẩu nói tả, bên trên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi, ta xem ai dám nhúng tay Trần gia sự tình." Dứt lời, Hắc Y nhân nhóm lần nữa thẳng hướng trong sân Lệ Phi nói. Hắn lời này mặc dù là đối Lệ Phi nói, thế nhưng ánh mắt lại âm lãnh mà quét về phía Lục Trạch đám người, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tần Phong đám người nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt đề phòng, thấp giọng hỏi, "Lục thiếu hiệp, người xem chúng ta làm sao bây giờ?" Lục Trạch trong lòng cười thầm, đoàn người mình lúc đầu dự định khoanh tay đứng nhìn, đi theo đường vòng. Hiện nay, này Hắc Y nhân lại nhảy ra, trong lời nói hiếp bức nhóm người mình, cái này tỏ rõ ăn chắc bọn hắn không dám nhúng tay. Chính là Diệp Dương Thành Trần gia, khẩu khí thật là lớn, lẽ nào liền Tĩnh Võ Ti người cũng dám giết sao? Một bên Thẩm Luyện Trung Quy nhìn không được, lạnh lùng nói, "Tốt xấu chính mình chính là Tĩnh Võ Ti thiên hộ, chức quan bên trên so với Diệp Dương thành chủ còn muốn lớn hơn cấp 1, ngay cả Trần gia chi chủ tới cũng phải gọi hắn một tiếng Thiên hộ đại nhân, chính là nuôi trong nhà tử sĩ, thực sự là vô pháp vô thiên. Vừa dứt lời, trong sân Hắc Y nhân công kích động tác hơi chậm lại, ánh mắt chút ngừng, biết vậy nên không ổn, cho rằng chỉ là chút không có gì bối cảnh chấn đất, chưa từng nghĩ ở chỗ này đụng với Tĩnh Võ Ti người. Thần tính ngưng trọng đảo qua mọi người, ánh mắt tại Thẩm Luyện trên mặt dừng lại chốc lát, lộ ra khinh thường ý, rêu cợt nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là bị Tĩnh Võ Ti cách chức Thẩm Thiên hộ, Thẩm đại nhân a. Ân. Nghe đến lời này, Thẩm Luyện trong lòng cả kinh, hắn bị Tĩnh Võ Ti tạm thời cách chức một chuyện, còn không có tại nội bộ truyền ra, nho nhỏ này Hắc Y tử sĩ làm sao biết? Thẩm Luyện nhìn về phía mở miệng châm chọc Hắc Y nhân, sắc mặt nhiều vài tia nặng nề, này Diệp Dương Trần gia đã như thế không kiêng nể gì cả sao? Dám nhúng tay Tĩnh Võ Ti, sẽ không sợ Châu Mục đại nhân muộn thu nợ lần sao? Trong chốc lát, Thẩm Luyện trong lòng tâm tư lộn xộn, mà phía sau Tần Phong đám người nghe được cách chức hai chữ, tâm thần lộn bột một chút, nếu quả thật như cái kia Hắc Y nhân nói tới, Thẩm Luyện bị cách chức, vậy hắn nói còn hữu dụng sao? Cái kia Tiền Thanh Huyền thực sự buông tha mình người nhà sao? Nhất thời, Tần Phong cả đám thần tình bối rối, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Luyện. Hô. Thẩm Luyện thật sâu thở ra một hơi, nhìn phía bên cạnh Tần Phong đám người, nghiêm nghị nói, các vị, tại hạ chỉ là bị trấn phủ sứ đại nhân tạm thời cách chức, cũng không cách chức, hơn nữa lần này hoàn thành trong ty giao cho Thẩm mỗi nhiệm vụ trừ phiến loạn, trở về tự nhiên quan phục nguyên trước, đáp ứng chuyện của người khác tự nhiên không phải nói không có căn cứ, mọi người cũng không nên lo lắng Thẩm mỗ làm không được. Hết thảy chờ mọi người trở về sau đó liền rõ. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, trên mặt hoang mang chưa từng giảm dưới nửa phần. Thẩm đại nhân, hy vọng ngươi nói đến làm được, nếu không Tần mỗ cho dù thực lực không địch lại đại nhân, cũng sẽ đem hết toàn lực hướng đại nhân lấy mạng. Tần Phong dục ngựa đi đến Thẩm Luyện trước mặt, thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói ra: "Thẩm mỗ đáp ứng các vị chuyện nhất định sẽ làm được." Thẩm Luyện nhìn thẳng mọi người trông lại ánh mắt, một bộ lời thể son sắt dáng dấp. "Hy vọng như thế đi." Tần Phong nói nhỏ, lập tức không nhìn nữa Thẩm Luyện, mang theo cả đám cưỡi ngựa rời đi. Trong sân Hắc Y nhân nhóm thấy như vậy một màn, trong lòng vui vẻ, nhóm người mình đang phiền não lục trạch đám người nên xử lý như thế nào, còn không có nghĩ đến không đợi tự mình ra tay, bọn hắn liền nổi lên nội chiến. Mắt thấy Tần Phong đám người rời đi, trong mắt không hiểu hiện lên, lúc này đường, mặc kệ Tần Phong đám người rời đi, ngược lại tới không chỉ chính mình những người này, Tần Phong bọn hắn trốn không thoát. Đợi đến Tần Phong đám người rời đi, Hắc Ý nhân liền nhanh hơn thế tiến công. Lục Trạch nhìn Tần Phong đám người rời đi thân ảnh, yên lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong bọn hắn thực sự đi được rồi chứ. Tiếp lấy thì nhìn hướng bên cạnh Thẩm Luyện, đấy lòng gọi thẳng này Thẩm Luyện không hổ là thiên hộ, cho dù bị tạm thời cách chức, này há mồm chờ xung dụng việc, xem như là bị hắn chơi minh bạch. Quả thực, có thể làm được thiên hộ sẽ không có một cái dễ đối phó, không để ý cũng sẽ bị bán mà không tự biết, thậm chí còn đắc chí. Lập tức không suy nghĩ thêm nữa, đưa ánh mắt về phía giữa sân bây giết, này Lệ Phi nói cũng là một quái nhân, rõ ràng liếc mắt liền nhận ra mình, đến bây giờ cũng chưa từng mở miệng cầu cứu. Quyền trường đao kiếm như mưa phùn kéo dài, mỗi một luân thế tiến công đều truy cầu nhất kích tất sát, ép tới Lệ Phi nói không thở nổi, thêm nữa thể lực tiêu hao quá lớn, thế cho nên đỡ trái hở phải, vết thương trên người miệng càng ngày càng nhiều, mắt thấy sẽ bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Nhìn càng ngày càng gần lưỡi dao, Lệ Phi nói bỗng nhiên bạo phát, đánh văng ra phía sau một người, liền lảo đảo mà chạy về phía Lục Trạch, lạc giọng hô: "Lục thiếu hiệp, cứu, người cứu mạng!" Mau giết hắn. Hắc Y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dẫn theo đao hướng Lục Trạch vào tới, vẫn không quên cảnh cáo Thẩm Luyện: "Thẩm đại nhân, xin đừng đụng tay." Hiển nhiên, Thẩm Luyện lời vừa mới nói làm hắn có chút kiêng kỵ. Tiếp lấy, một đao trên không bổ tới. Thẩm Luyện không để ý đến, mà là nhìn phía một bên Lục Trạch, chỉ dựa vào hắn thực lực, đừng nói chính mình, ngay cả trấn phủ sứ cũng không đủ hắn đánh, phải dùng tới hắn xen vào việc của người khác sao? Lục Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt hàn quang lóe lên, tất nhiên đối phương muốn giết mình, vậy liền, như ước nguyện của hắn a. Chương 94, giải thích chương 94. Giải thích Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm. Thương, một tiếng thanh thúy kiếm minh chợt vang vọng sơn lâm. Chỉ thấy một đạo rực rỡ ngân mang như kinh lôi chợt hiện, trong chớp mắt kéo dài qua mấy trượng, trực tiếp bổ về phía đánh tới chớp nhoáng Hắc Y nhân. Hắc Y nhân thần sắc lập tức đọc lại, đồng tử đột nhiên co lại. Không tốt. Kiếm quang phảng phất ngân hà chút xuống, rực rỡ ngân mang vẽ ra trên không trung một đạo hồ quang. Phốc. Hắc Y nhân hai tay nâng đao đón đỡ, nhưng mà sau một khắc giữa mi tâm hiện ra một điểm vết máu. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà trợn to hai mắt, nhìn về phía trước cầm kiếm mà đến Lục Trạch, lòng bàn tay vừa chợt, đại đao rơi xuống xen vào tuyết trung, lập tức cả người cứng còng ngã quỵ về phía sau. Cái gì? Còn lại vây công Lệ Phi nói Hắc Y nhân thấy như vậy một màn, tâm thần run rẩy dữ dội, phản phất nhìn thấy trên đời chuyện đáng sợ nhất, đội vàng lui lại. Bọn họ là tử sĩ không sai, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn muốn tự tìm đường chết, đều là thay đổi giữa chừng, không đáng bán hơn cánh mạng của mình. Còn không bằng giữ lại thân thể có ích, mà đợi sau này. Thấy Hắc Y nhân nhóm có ý định chạy trốn, Lục Trạch thân hình như tiểu quỷ mị hư vô, bước ra một bước, đã đi đến bọn hắn trước mặt. Phốc, phốc, phốc. Phía ngoài nhất Hắc Y nhân chưa phản ứng kịp, cổ đã phun ra tiên huyết, đầu lâu bay lên. Tiếp lấy, Lục Trạch như hổ vào bầy dê, đại khai sát giới, những này Hắc Y nhân căn bản không phải hắn địch. Tha, tha mạng. Không ít Hắc Y nhân tại chỗ liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lục Trạch chưa từng để ý tới, kiếm trong tay lên kiếm rơi, không bao lâu, hết thảy đều đuổi bầm lăng xuống. Sau đó chậm rãi hướng đi Lệ Phi nói. Lúc này Lệ Phi nói toàn thân nhuốm máu, mồ hôi che mặt, cách thật xa đều có thể ngửi được một cổ máu tanh. Hôi chua vị, hiển nhiên đã trải qua không chỉ một hồi đại chiến. Hiện tại đã là sức cùng lực kiệt, hơn nữa thương thế trên người đã là đèn cạn dầu. Thấy Lục Trạch đi tới gần, Lệ Phi nói ngồi liệt trên mặt đất, hướng phía hắn lộ ra cảm kích đủ cười, "Lục thiếu hiệp, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi lời còn chưa dứt." Đột nhiên Lệ Phi nói toàn thân run rẩy, hai mắt trừng trừng, phốc phun ra một ngụm tiên huyết sau, liền ngửa đầu ngã xuống. "Lệ bộ đầu." Lục Trạch trong lòng cả kinh, lúc này ngồi xổm người xuống làm sơ điều tra, sắc mặt hơi tỉnh lại, nguyên lai chỉ là mất máu quá nhiều đã hôn mê, còn có được cứu trợ. Đem đỡ đến một bên cây cối phía dưới, đang chuẩn bị vì đó chữa thương lúc, bên cạnh Thẩm Luyện xuống ngựa mà đến, "Lục thiếu hiệp, ta cái này còn có một hạt hành quân hoàn, có thể cứu trợ vị huynh đệ kia." Nói, liền từ trong lòng móc ra một hạt xanh đen dược hoàn, ném tới. Lục Trạch thuận tay tiếp nhận bay tới dược hoàn, nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, gật đầu, cảm giác dược hoàn không có gì vấn đề, liền sẽ nói nhét vào Lệ Phi nói trong miệng. Tựa hồ cảm thụ được có người ở cứu mình, Lệ Phi nói vô ý thức đem dược hoàn nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, Lệ Phi nói khí tức trở nên bình ổn. Viên thuốc này cũng không tệ lắm. Lập tức lại nhìn lướt qua Thẩm Luyện. Nhận thấy được Lục Trạch băng tới ánh mắt, Thẩm Luyện cười nhạt một tiếng, vừa rồi đó là tính võ ti chuyên xứng hành quân hoàn, không chỉ có thể bổ sung nội lực, còn có thể trị liệu thương thế, vị huynh đệ kia đã ăn vào, nói vậy không bao lâu nữa là có thể tỉnh lại. Thẩm đại nhân cùng Lệ bộ đầu nhận thức. Lục Trạch mở miệng hỏi, nghe hắn vừa rồi thuật, này hành quân hoàn sợ là không ít. Thẩm Luyện lắc đầu, nói ra, chỉ là muốn từ nơi này vị huynh đệ trong miệng đạt được một ít tin tức a. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng hỏi, có quan hệ tính võ ti chuyện hắn không muốn dính vào nửa điểm, cứu Lệ Phi nói cũng chỉ là tùy tâm làm. Thấy Lục Trạch yên lặng không nói, Thẩm Luyện lại chủ động nói ra, thật không dám giấu giếm, lần này đến đây Thẩm Mộ không chỉ có là vì tiêu diệt một chuyện, còn có một cái cọc nhiệm vụ đợi đến Thẩm Mộ đi hoàn thành. Lục Trạch chân mày khẩn túc, trong lòng thầm nghĩ, lao tử đối với nhiệm vụ của ngươi không cảm giác chút nào hứng thú. Nghe xong tâm phiền đang muốn mở miệng cắt đứt lúc, Thẩm Luyện từ trong tay áo móc ra một phong in phi ngư văn phong thư, nửa tháng trước, Tĩnh Võ Ti nhận được mật báo, nói Trần gia tư nhân đúc áo giáp, cung nỏ, ý muốn mưu phản, cố ý mệnh ta đến đây điều tra bên thai gió lạnh nước nở, thỉnh thoảng có chim hót vang lên. Lục Trạch nhìn chằm chằm cái kia phong bị bóp biến hình phong thư, mắt lộ ra hung mang, cười lạnh nói, Thẩm đại nhân đây là muốn kéo ta xuống nước. Thẩm Luyện sắc mặt cứng đờ, mật thư bị hắn gắt gao nắm lấy, trực tiếp bị Lục Trạch gọi phá bản tính, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cần phải mở miệng giải thích. Lúc này, hôn mê Lệ Phi nói lại đột nhiên tỉnh lại, thở dốc nói, Lục thiếu hiệp, Trần gia cũng tại bắt người luyện đan, vạn thiện đường sự tình, bọn hắn cũng tham dự trong đó, hơn nữa đã biết được là ngươi làm, nói muốn bắt ngươi đầu người lấy tế bọn đạo trích. Nghe đến đó, Lục Trạch trong mắt hàn mang tăng gọn, khá lắm Trần gia còn không có gây phiền phức cho các ngươi, lại vẫn một ta, cho là thật tự tìm đến cái chết. Bên cạnh Thẩm Luyện phút chốc mở miệng hỏi, Lệ huynh đệ, tại hạ Tĩnh Võ Ti thiên hộ Thẩm Luyện đang điều tra Trần gia một chuyện, xin hỏi ngoại trừ bắt người luyện đan, Trần gia còn hay không có những dị thường khác chỗ? Lệ Phi nói quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, trên mặt tái nhợt mang theo nghi hoặc. Lục Trạch gật đầu nói, vị này đúng là Tĩnh Võ Ti Thẩm đại nhân, vừa rồi cũng là hắn cầm lấy thuốc hoàn cứu ngươi tính mệnh. Nghe vậy, Lệ Phi nói kéo thân thể hư nhược, hướng về Thẩm Luyện hành lễ nói, cảm tạ đại nhân ân cứu mạng, có thuộc hạ Trần gia trong lúc đó cũng không thấy những dị thường khác. Dạng này a? Thẩm Luyện đầu tiên là thở dài, lập tức tiếp tục hỏi, cái kia Lệ huynh đệ có từng thấy có cái gì người thần bí tại Trần gia gia bảo? Lệ Phi nói lắc đầu, biểu thị chính mình chưa từng thấy. Thẩm Luyện đối với cái này cũng không nản lòng, ngược lại nhìn về phía Lục Trạch, lại phát hiện Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lệ Phi nói, Lệ bộ đầu, Lục Mô có một chuyện không hiểu, cũng xin Lệ bộ đầu giải thích nghi hoặc. Lục Trạch hỏi, nói đến chỗ này, Lệ Phi nói che lồng ngực, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tới Lục Trạch, phảng phất Lục Trạch chính là hắn chủ nợ. Một lúc lâu, Lệ Phi nói hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, Lục thiếu hiệp còn nhớ được lần trước tại khách điếm giết tên kia hồng y hiền nữ tử. Nghe nói, Lục Trạch gật đầu, nữ nhân kia trước khi chết còn muốn mê hoặc chính mình, thật tình không biết chính mình chính là đại hạ đệ nhất vương tâm người, một trưởng kết liễu nàng. Cùng ngày ta đại huynh sau khi biết được, liền phái ta đến Diệp Dương thành Trần gia thông báo việc này. Ngươi lại ca? Ân, chính là Hoàng Sa huyện huyện lệnh. A, thì ra là thế. Lệ Phi nói dư quang liếc mắt một cái Lục Trạch, phát hiện thần tình tự nhiên, cũng không có cái gì tức giận, nói tiếp, khi ta tới Trần gia, bọn hắn liền đem ta giam lỏng nơi này, sau đó ta đại huynh cũng bị bọn hắn cướp về. Đã nhiều ngày, Trần gia tựa hồ tới vị khách nhân, ý định của bọn họ đều đặt ở cái này phía trên, trông giữ chúng ta độ mạnh yếu thu nhỏ, ta liền nhân cơ hội trốn thoát, sau đó đã bị truy sát, sau đó bị Lục Trạch cứu. Nghe đến đó, Lục Trạch thật đúng là cảm thấy trầm trọng, chợt nhìn về phía Lệ Phi nói, chỉ thấy hắn gắt gao giúp ý thức, không dám nhìn Lục Trạch liếc mắt. Lục Trạch không nói, đi tới một bên, không còn đi quản Lệ Phi nói. Chương 95, Phong Tuyết Tứ Hải khách sạn chương 95, Phong Tuyết Tứ Hải khách sạn Thiên Địa Bao La, tuyết trắng mênh mang, phóng tầm mắt nhìn tới, hoang tàn vắng vẻ. Mà ở này cô tịch thiên địa ở giữa, một tòa tên là Tứ Hải khách sạn đứng sừng sững, vì lui tới người đi đường cung cấp nghỉ chân chi địa. Bên trong khách sạn, Điếm Tiểu Nhị lắng nghe ngoài cửa phong tuyết, vô ý thức rụt một cái vai, càng tới gần hỏa lò một ít. Nay trời đông ra rét, lui tới khách nhân cực nhỏ, trong điếm đóng cửa môn hộ, ông chủ cùng các ông bạn già không chịu được, đều đi nghỉ ngơi, chỉ trừ hắn một cái trông cửa nhà, vạn nhất có khách nhân đến, tốt cho khách nhân mở rộng cửa, miễn cho bỏ lỡ sinh ý, nhưng thủ vệ nhà chính là một khổ sai, ai bảo hắn là cái này khách điếm tư chất thấp nhất cái kia. Điếm Tiểu Nhị liên tiếp gật đầu, buồn ngủ đánh tới, có chút không chịu được. Hắn một bên nỗ lực theo buồn ngủ đấu tranh, một bên âm thầm suy nghĩ, chờ qua năm, nói cái gì cũng muốn đi ra ngoài sông sáo, chẳng lẽ muốn cả đời vùi ở loại địa phương này làm cả đời Điếm Tiểu Nhị, mặc cho những lao nhân kia khi dễ chính mình. người luôn là phải ra khỏi đầu người mà. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến gấp tiếng vó ngựa, không nhiều, đại khái 2-3 thất, người đi đường lắc đắc, rất nhanh hướng phía khách sạn chạy tới, đến trước cửa, chỉ nghe giật một tiếng, tiếng vó ngựa liền ngừng, tiếp lấy chỉ nghe gõ cửa âm thanh. Điếm tiểu nhị bị kinh ngạc một chút, vỗ đầu một cái, lắc đầu, xua tan buồn ngủ, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, còn chưa thấy người, gió lạnh cuốn đông tuyết bay vào, thổi điếm tiểu nhị vẻ mặt đều là, lập tức ba đạo nhân ảnh từ trong gió tuyết đi tới. Người cầm đầu, vóc dáng cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm, tựa như thế gia công tử, phong tư chỉ có. Điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua, chợt cúi đầu, lòng tràn đầy ước ao. Sau lưng hai người, một người mày rậm mặt to, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, tên còn lại màu mực trang phục, vóc dáng cao to, hai mắt lợi hại như điện, nhìn quét bốn phía. Khi ánh mắt quét về phía chính mình một khắc này, điếm tiểu nhị phảng phất bị một đầu mánh thú để mắt tới, nhịn không được dùng mình một cái. Lập tức điếm tiểu nhị cười miệng một tiếng, khách quan cũng xin cất bước, miễn cho chịu bên ngoài hàn đông lạnh, tiểu nhân cái này cho chư vị chuẩn bị nước nóng, chưa ấm áp dạ dày. Khuôn mặt anh tuấn công tử khẽ gật đầu, mang theo phía sau hai người đi vào khách sạn, sau đó hỏi, tiểu nhị ca, có thể hay không chuẩn bị một ít cơm nước, huynh đệ chúng ta ba người buôn ba một đường, sớm đã bụng đói kêu vang. Nói, tay áo miệng xuất hiện một hạt bạc vụn, ném không trung. Điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nhận bạc vụn, trên mặt vui vẻ liên tục, cả người cũng biết tình không ít, gật đầu nói, công tử, cũng xin chờ chốc lát, tiểu nhân cái này kêu là hậu chủ chuẩn bị, cần phải tiểu nhân vì công tử ôn bên trên một bầu rượu nóng. Tuấn lãng công tử lắc đầu, nói một câu không dùng. Điếm tiểu nhị chợt không còn hỏi, xoay người hướng hậu chủ đi tới, vì đó chuẩn bị nước nóng đồ ăn nóng. Một đường phong tuyết buôn ba, ba người cũng đều đói bụng, tùy ý chọn chọn một góc cái bàn ngồi trên, đợi tiểu nhị mang thức ăn lên. Lục thiếu hiệp, cảm tạ ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, còn theo thẩm mỗ cùng nhau đi tới Diệp Dương thành. Thẩm đại nhân không cần như vậy, lần này đi trước cũng là vì tại hạ tự thân. Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh Thẩm Luyện mở miệng nói cảm tạ, đoạn đường này mình cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần. Mặc dù vừa mới bắt đầu, nay Thẩm Luyện có kéo chính mình xuống nước hành vi, nhưng là nghe được Lệ Phi nói mà nói, Lục Trạch liền quyết ý đến đây Diệp Dương thành, giải quyết Trần gia một chuyện, dù sao nhân gia nhưng là mở miệng muốn chính mình trên cổ đầu người, chính mình không đi một chuyến, chẳng phải là có chút không để mặt mũi. Dù sao người ta đích nữ nhưng là chết ở trong tay mình, không có đạo lý không đi chạm thảo trừ căn, trước đó chỉ là bị Tiêu Phỉ một chuyện trì hoãn. Hiện tại lúc rảnh rỗi cũng là lúc. Nghĩ tới đây, Lục Trạch liếc mắt một cái Lệ Phi nói, cái này hướng Trần gia cáo chính mình bí mật hắn tử, lúc này điên lặng không nói, mày nhíu lại thành một đoàn, hiển nhiên còn lo lắng cho mình đại huynh an nguy. Trước đó nghe xong Lệ Phi nói giảng thuật chính mình đi đến Diệp Dương thành nguyên do, chính mình cũng không trách oán cho hắn. Lệ gia tại Hắc Thủy huyện có thể nói là nói 102, nhưng ở thể lượng lớn hơn Trần gia trước mặt liền không đáng giá nhắc tới. Trần gia đích nữ chết ở chính mình nơi quản lý, sợ bị Trần gia giận chó đánh mèo mà lựa chọn tự thân lên môn, tại Lục Trạch xem ra không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Lấy Trần gia bá đạo, người trong nhà chết ở Hắc Thủy huyện, mặc kệ có phải hay không cùng Hắc Thủy huyện lệnh có quan hệ, đều trốn không thoát. Hơn nữa Lệ Phi nói cáo không cáo bí mật, Trần gia tự sẽ biết giết chết chính mình đích nữ là người phương nào. Nay Lệ Phi nói từ Trần gia chạy trốn ra ngoài, Trần gia nhất định giận chó đánh mèo hắn đại ca, nói vậy lúc này đang bị lấy không phải của mình, nói không chừng đã hồn về Tây Thiên. Trong chốc lát, ba người tâm tư dị biệt, tiến lặng không nói. Bên hai truyền đến hùng hùng hổ hổ âm thanh, nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy điếm tiểu nhị ở bếp sau cánh cửa túi đầu không lưng chịu nhận lỗi, nghĩ đến là bị người đã quấy rầy mộng đẹp, không dám đem khí tắt đến người bên ngoài trên người. Trước đây đến thông báo khách nhân tới điếm tiểu nhị thành gặp cảnh cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị liền từ hậu chủ đem canh nóng cùng đồ ăn nóng đưa ra. Khách quan, đây là mới vừa hầm tốt thịt dê núi, hợp với hậu viện trong hầm ngầm mang theo cây cải củ, nhất là ấm người tử. Điếm tiểu nhị đem chén canh nhẹ nhàng đặt lên bàn, lại bưng lên mấy bàn ăn sáng cùng một rổ nóng hổi bột mì momo. Đợi tất cả cất xong sau đó, chưa từng rời đi, liền đợi tại Lục Trạch bên người, cười ngây ngô lấy. Đa tạ. Nói xong, Lục Trạch lại móc ra một hạt bạc vụn, ném qua. Lần nữa đạt được công tử ca tiền thưởng, điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt, lúc này cung kính mà không người cảm tạ, theo vui vẻ rời đi. Lục Trạch thấy điếm tiểu nhị bộ dáng như vậy, lắc đầu, lập tức đưa mắt để ở trên bàn đồ ăn nóng bên trên. Có lẽ là đói bụng lâu, nay liền mùi gây vị đều không loại bỏ sạch sẽ thịt dê, Lục Trạch lại nếm ra khó có mỹ vị. Lệ Phi nói cùng Thẩm Luyện cũng là đói lắm rồi, hô xích ăn, cũng không bắt bẻ. Cũng không lâu lắm, ba người ăn no cái bụng, cả người tinh thần không ít, ngay cả thương thế chưa lành Lệ Phi nói, trên mặt cũng nhiều vài phần hồng nhuận. Sau khi ăn uống no đủ, ba người mà bắt đầu hàn huyên. Lệ huynh đệ, ngươi này lần phản hồi Diệp Dương thành, có từng nghĩ kỹ như thế nào cứu trợ ngươi đại minh? Cái kia Trần gia biết được ngươi chạy trốn, sợ là huynh trưởng của ngươi tránh không được một hồi trả tấn. Thẩm Luyện nói, vẫn không quên hướng đổ vô miệng lấy canh nóng. Lệ Phi nói nghe vậy biến sắc, trước đây đại minh vì mình đoạt hậu, để cho mình có thể chạy trốn, thật tình không biết nếu không phải là trước mắt hai vị, mình đã phơi thây hoang dã. Buồn bực đổ một ngụm canh nóng, ngẩng đầu nhìn phía đối mặt Thẩm Luyện, hỏi, Thẩm đại nhân có thể có cái gì dạy ta? Lệ huynh đệ đến Diệp Dương thành trước dạng này, Thẩm Luyện chưa kịp Lệ Phi lời nói ra mưu đồ sách chi tế. Lúc này, Frank, khách sạn đại môn phút chốc bị một cước đá văng, gió lạnh gào thét, đem tuyết trắng thổi vào đại sảnh, mang theo dùng cả mình. Lục Trạch đám người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, mãn kiểm cầu nhiêm đại hán, có một thanh đại đao chậm rãi đi vào. Đại hán đầu tiên là quét nhìn một vòng, khi ánh mắt rơi vào trong góc Lục Trạch bọn người trên thân, không tự giác mà dừng lại chốc lát, ngay sau đó đi tới một bên cái bàn. Nghe được động tĩnh điếm tiểu nhị, đi nhanh đến, tương môn nhà đóng kỹ sau đó, tiểu bào đi đến đại hán bên người, vị gia này, muốn ăn chút gì? Đại hán không nhịn được nói, đừng có rong dài, mau nhanh đem bọn ngươi chiêu bài cơm nước bưng lên, ăn xong lão tử còn phải gấp rút lên đường đâu. Điếm tiểu nhị cũng không dừng lại, xoay người chạy về phía hậu chủ, không dám thất lễ. Mà một bên Lục Trạch đám người, nhìn về phía đại hán, trong mắt không hiểu hiện lên. Chương 96, độc đao cùng Tô Vô Cứu chương 96, độc đao cùng Tô Vô Cứu không bao lâu, điếm tiểu nhị từ sau chủ đem canh nóng đồ ăn nóng bưng lên trước bàn. Đại hán mới vừa xốc lên một khối vân thịt nhét vào trong miệng, còn không có nghiền ngẫm mấy lần, liền phi phun ra miệng, cách lao tử, đây là người ăn biểu diễn. Đại hán một thanh níu lấy điếm tiểu nhị cổ áo của, sắc mặt giữ tật quát. Điếm tiểu nhị bị đại hán kìm sắt giống như bàn tay siết sắc mặt tím bầm, hai chân cách mặt đất, chỉ có thể liều mạng nhón lên bằng mũi chân dãy rủa. Trên lò lửa ánh lửa tại hắn hoảng sợ trong con ngươi nhảy lên, chiếu ra đại hán mặt mũi bầm mèo. Hào hán bất giận điếm tiểu nhị từ trong hàm răng bài trừ thanh âm, hầu kết ở đối phương đốt ngón tay dưới gian nan quật, này, đây là sáng nay mới vừa làm thịt dê phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Đại hán đông nhiên há mồm, miệng đầy nước bọt phun đến điếm tiểu nhị trên mặt, lao tử vào Nam ra Bắc 20 năm, không phân rõ hủ thực cùng thịt tươi. Có thể, đây thật là sáng sớm mới vừa làm thịt điếm tiểu nhị còn chưa có nói xong, đã bị đại hán xách mà ném về ở vào góc Lục Trạch đám người. Đại hán khí lực không nhỏ, điếm tiểu nhị thẳng tắp hướng Lục Trạch đám người bay tới. Thương thế chưa lành Lệ Phi nói nhìn thấy, song mi khẩn túc, mặt lộ vẻ không đành lòng, lúc này đứng dậy vọt lên nhảy lên. Đường Lục Trạch vừa muốn mở miệng ngăn cản, Lệ Phi nói đã đem không trung đảo quanh điếm tiểu nhị nắm chặt, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Ân. Một tiếng buồn bực uống vang lên, Lệ Phi nói nhẹ nhàng đem điếm tiểu nhị buông xuống, thuận tay lau đi khỏe miệng tràn ra tơ máu. Điếm tiểu nhị sắc mặt sợ đến trắng bệnh, hai chân vẫn còn ở không được run lên, đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn cuống quýt đỡ lấy một bên dọc theo bàn, ngón tay thật sâu bóp vào đầu gỗ hoa văn bên trong, đốt ngón tay đều hiện lên mạch. Nhiều. Đa tạ vị gia này ân cứu mạng. Điếm tiểu nhị thanh âm như là từ trong cổ họng nặng đi ra giống như, mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy. Hắn hướng phía sau lưng Lệ Phi nói liên tục thở dài hành lễ, lưng cong hầu như muốn đối với gãy, mồ hôi lạnh trên trán theo chóp mũi chảy xuống. Ở dưới cằm tiêm treo thành lung lay sắp đổ bằng nước. Nếu không có Lệ Phi nói tại, chính mình này mạng nhỏ không chết cũng trọng thương. Lệ Phi nói nhíu nhíu mày, tự tay hư đỡ một chút, nhẹ giọng nói, không cần như vậy. Điếm tiểu nhị như là không có nghe thấy một dạng, vẫn không ngừng túi người chào nói tạ ơn, sau lưng thô bố y thường bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát tại gầy yếu cột sống bên trên. Hắn ánh mắt tan rã, trong miệng nhíu nhíu thao thao lặp lại, cảm tạ ra bỗng nhiên, Lục Trạch ho nhẹ một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại giống như một chậu nước lạnh tưới đến điếm tiểu nhị trên đầu, để cho hắn đông nhiên giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tiểu nhị ca Lục Trạch thanh âm ôn nhuận như ngọc, làm hắn có chút an lòng, phiền phức sẽ giúp chúng ta đánh một bầu nước nóng như thế nào. Điếm tiểu nhị lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cuống quýt dùng ống tay áo lau đi mồ hôi chán, lắp bắp đáp, là, tiểu nhân đi luôn, lập tức tới ngay. Nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Vừa mới xoay người, chân trái ngăn trở chân phải, một cái lảo đảo, suýt nữa đánh lên góc bàn, luôn cuống tay chân mà ổn định thân hình sau, hướng Lục Trạch nói một tiếng ấy nấy, cũng như chạy trốn lui về phía sau chủ chạy đi. Thấy điếm tiểu nhị thân ảnh ẩn vào hậu chủ sau, Lệ Phi nói nhìn về phía một bên đại hán, cả giận nói, các hạ thật là ác độc thủ đoạn, có chút không thuận ý liền muốn giết người. Nói được nửa câu, hắn liền giống bị độc xà cắn đuôi, sắc mặt đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay của mình. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay vết điểm trải rộng, tỏa ra hắc khí, dĩ nhiên tại tiếp xúc điếm tiểu nhị trong chốc lát thân chúng kịch độc. Nhưng là cái kia điếm tiểu nhị lại bình an vô sự, duy chỉ có chính mình trúng độc, lẽ nào? Lệ Phi ngữ kinh hồn không chừng, gật liên tục trên người mấy chỗ đại huyệt, ngăn cản độc dược quyết tán, đồng thời móc ra từ trần gia tử sĩ trên người lấy được giải độc hoàn đưa vào trong miệng. Lục thiếu hiệp, Thẩm đại nhân cẩn thận nói, liền tại chỗ ngồi trên chiếu, vận công chữa thương. Trần gia tử sĩ trên người giải độc hoàn tựa hồ làm món hàng tốt, một khỏa vào trong bụng, trên tay hắn hắc khí nhất thời tiêu tán không ít. Liên tâm hoàn, đồ tốt, đáng tiếc bị một cái phế vật dùng hết. Đại hán cười ha ha, nghiêm nghị ánh mắt tại Lục Trạch bọn người trên thân quét tới, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lệ Phi nói trên người, đáng tiếc, xuất ra trước, người nhà lẽ nào không có nói cho ngươi, ở bên ngoài không nên tùy tiện làm người tốt sao? Nếu không, cẩn thận liên lụy cái mạng nhỏ của mình. Ở vào chữa thương Lệ Phi nói không hề bị lay động. Phản phất chúng độc không phải mình. Thẩm Luyện thần sắc không thay đổi, nhìn đại hán đang muốn mở miệng. Lục Trạch nhìn chằm chằm hảo hán sau lưng đại đao, đạm nhiên nói ra, "Độc đao cùng, Tô Vô Cứu." Cùng lúc đó, trong đầu vang lên cơ giới thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến mục tiêu mới phát lệnh truy nã mục tiêu độc đao cùng Tô Vô Cứu nhiệm vụ đẳng cấp cấp 4 nhiệm vụ khen thưởng màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái. Lục Trạch từ trực thuộc tại Thính Vũ các trở thành một tên người làm văn hộ sau, liền liên cùng bù lại trên giang hồ phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, vì chính là phòng ngừa tội phạm từ trước mắt mình trốn mà không tự biết. Hiện tại liền xuất hiện một cái, vừa lúc bị chính mình nhớ kỹ. Vừa dứt lời, đại hán nhìn về phía Lục Trạch, cười nói, "Tiểu tử, có điểm nhãn lực, lại vẫn nhận thức ngươi Phong gia gia." Chợt đại hán chỉ hướng Lệ Phi nói, hướng phía hậu chủ hô, "Trưởng quỹ, không muốn cùng rơi vào cùng vị này kết cục giống nhau, hãy mau đem thức ăn ngon rượu ngon bưng lên, không dùng lại đồ chơi này hồ lộ người." Dứt lời, liền sẽ trên bàn đồ ăn nóng đùa xuống đất. Núp ở phía sau chủ bọn tiểu nhị sắc mặt trắng bệch như tuyết, thần tình lại sợ lại chỉ, không dám mở miệng nói chuyện. Sau đó, chỉ nghe hậu chủ truyền đến bịch đinh long âm thanh. Tiên lặng Thẩm Luyện nhìn về phía Tô Vô Cứu, khẽ cười nói, "Tô Vô Cứu, ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra giải dược, nếu không thế nào? Ngươi còn có thể ăn ta không thành." Thẩm Luyện còn chưa có nói xong, đã bị Tô Vô Cứu cắt đứt, cản rỡ trả lời, "Thật là kiêu ngạo. Nếu không Thẩm Luyện ngón cái khẽ đẩy đao sàm, bên hông trường đao ra khỏi vỏ ba tấc, thân đao tại lò lửa chiếu rọi lại hiện ra hàn mang, nào đó cây đao này chuyên chạm bọn đạo trích. Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, giống như là nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, Tô Vô Cứu cười lên ha ha, chỉ vào Thẩm Luyện khinh miệt nói, hạng người vô danh cũng dám miệng ra của luôn. Đột nhiên, khách sạn cột nhà lã chã rung động, Tô Vô Cứu sau lưng đại đao bắt đầu tự động bù bù, toàn bộ đại sảnh bọc lại lấy tốc sát bầu không khí. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào giằng co bên trong. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên đem trên bàn trà chản giơ lên, thủ đoạn vùng, trà chản lúc này hóa thành một đạo mũi tên nhọn, bay đi, trên không trung lưu lại một đạo hư ảnh. Thật can đảm. Thấy thẳng đến tới mình trà chản, Tô Vô Cứu quát chói hai một tiếng, quạt hương bổ lớn bàn tay đi phía trước vừa đỡ, nhưng này bắn nhanh mà đến trà chản như linh trí một dạng, đột nhiên gia tốc, trực tiếp vòng qua bàn tay của hắn, hung hăng nện ở mặt của hắn bên trên. Phanh. Trà chản vỡ vụn, nóng bỏng nước trà tạt Tô Vô Cứu vẻ mặt, nóng hắn hú lên quá dị, liền lùi mấy bước. Hắn lau mặt, trong mắt hung quang tăng gọn, giận quá thành cười, tiểu xuất sinh, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rút ra phía sau đại đao, thân đao đen như mực, trên lưỡi đao hiện lên u lục sắc độc ánh sáng, thân đao rung động ở giữa, lại phát sinh độc xà thổ tín giống như xì xì âm thanh. Xem đao, ánh đao như mực, độc khí cuồn cuộn, đao phong chưa đến, tinh phong đã đập vào mặt. Lục Trạch thần sắc không thay đổi, thân hình lại như tiểu quỷ mị hư vô bay về phía sau lui, đồng thời tay phải chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng hàn mang, lăng không rạch một cái, suy, một tia trắng vô căn cứ hiện hiện, lại đem độc khí miễn cưỡng bốc hơi lên. Tô Vô Cứu đồng tử co rụt lại, trong lòng hoảng sợ. Tiểu tử này có thể ngưng khí thành hỏa. Hắn đao thế không giảm, đao phong nhất chuyển, độc khí lần thứ hai cuộn cuộn, hóa thành một cái giữ tận độc mãng, mở ra huyết miệng, hướng Lục Trạch cắn xé mà đi. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân hình chợt cất cao, tách ra độc mãng đồng thời, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Tô Vô Cứu mi tâm. Ân. Tô Vô Cứu quá sợ hãi, đội vàng nghiêng người né tránh, nhưng kiếm phong lại giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, như bóng với hình. Phúc. Mũi kiếm xuyên thấu bờ vai của hắn, tiên huyết chưa chảy ra, miệng vết thương liền bị chân khí nóng bỏng nung cháy, tí tách rung động. Chí dương chi khí theo kinh mạch lan tràn, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chứng chín. A, Tô Vô Cứu gào lên đau đớn một tiếng, trong mắt rốt cục hiện vẻ hoảng sợ. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy võ công. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lục Trạch đứng chắc tay, thản nhiên nói, người làm văn hộ, Lục Trạch. Tô Vô Cứu sắc mặt kỳ biến, rốt cục ý thức được chính mình đá vào tấm sắt rồi. Chương 97, Bạch Y Liễu nữ tử chương 97, Bạch Y Liễu nữ tử Tô Vô Cứu sắc mặt hung ác nhìn về phía Lục Trạch, cánh tay phải mềm nhũn xuôi ở bên người, chính là cái này người. Một chiêu liền phế đi chính mình một cánh tay. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lục Trạch, trong mắt hận ý ngập trời, "Tiểu tử, ngươi chờ." Nói xong, hắn bỗng nhiên cắn răng, hoàn hảo tay từ trong ngực móc ra một khóa hắc hoàn, đập xuống đất, "Oeng!" Khói đen nổ tung, khói độc như thủy triều mãnh liệt quét tán, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt bị bao phủ tại tối om, đưa tay không thấy được năm ngón bên trong. Muốn chạy trốn, Lục Trạch lạnh rên một tiếng, đôi mắt lộ ra khinh thường, lúc này song trưởng đẩy về trước, chân khí trong cơ thể như giang hà dâng, trong chốc lát, một đạo sáng chói vàng nóng ánh long ảnh từ lòng bàn tay hắn gào thét ra. Vàng nóng ánh long ảnh chợt hiện, một đầu bó chặt trong làn khói độc. Gào, long ngâm rung trời, tiếng gầm như thực chất giống như quận sạch toàn bộ khách sạn. Cái kia hắc vụ ở nơi này huy hoàng chính khí phía dưới, lại như băng tuyết gặp liệt dương, nhanh chóng tan rã. Trong nháy mắt, khói đen tan đi, bên trong khách sạn cảnh tượng lần thứ hai có thể thấy rõ ràng, trốn tránh trong đó muốn nhân cơ hội chạy trốn Tô Vô Cứu, nhìn một cái không sót gì. Làm sao có thể? Long ảnh kim quang xuyên thấu hắc vụ khoảnh khắc, nguyên bản mượn lấy khói đen điểm hộ muốn chạy trốn Tô Vô Cứu, không hề trốn tránh chi địa. Hắn đồng tử chợt co rút lại, nhìn phía sau đột ngột xuất hiện long ảnh. Khó có thể tin, trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Hắn mới bước chân vào giang hồ hơn 30 năm, chưa từng thấy qua bá đạo như vậy trưởng lực, hắn âm thanh càng là chấn đến tâm thần hắn run rẩy. Hơn nữa, trà trộn giang hồ nhiều năm, gặp phải không địch nổi đối thủ, hắn chỉ dựa vào một chiêu này không biết tránh thoát bao nhiêu nguy cơ sinh tử, không nghĩ tới bị nam tử trước mắt một trưởng liền cho thổi tan. Tâm thần trong thoáng chốc, long ảnh đã tới trước mặt, còn chưa xuất thủ ngăn cản. Long ảnh bỗng nhiên một hống, chấn đến tâm thần hắn câu chiến, tứ chi như quán duyên bàn nặng nề, thân thể lại trong chốc lát vô pháp lúc đích. Không, Tô Vô Cứu phát sinh tiếng gào tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn long ảnh gần xuyên thấu tự thân, thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trắng thuần thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện, che ở Tô Vô Cứu trước người. Cái kia trắng non như ngọc bàn tay, năm ngón nhỏ dài, chỉ là nhẹ nhàng một phen, lại trong hư không ngưng ra một đầu trông rất sống động băng phượng. Cái kia băng phượng toàn thân óng ánh trong suốt, cánh chim giãn ra ở giữa, hàn khí bốn phía, liền không khí đều tựa như bị đông lại. Giờ khắc này, trên khách sạn không, lại đồng thời xuất hiện kim long cùng băng phượng. Oeng! Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kim long cùng băng phượng ầm ầm chạm vào nhau, toàn bộ khách sạn tại đều tại rung động. Long ảnh đánh lên băng phượng khoảnh khắc, cả tòa khách sạn nhiệt độ chợt giảm xuống, cột nhà răng rắc rung động, trong nháy mắt kết xuất tầng tầng sương hoa. Cơn bạo kình phong quận sạch bốn phía, bàn ghế như trang giấy giống như bị hất bay, chén dĩa đèn chén đùng đùng nát một chỗ. Thẩm Luyện tay mắt lanh lẹ, chênh một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, đem bên cạnh Lệ Phi nói bảo hộ ở phía sau. Trước mặt đập tới bàn gỗ tại hắn ánh đao dưới trong nháy mắt hóa thành một mịn, bị kình phong thổi tan. Một lúc lâu, gió ngừng sương mù tán. Bên trong khách sạn một mảnh hỗn độn, mặt đất, vách tường, cột nhà bên trên đều là che lấp một lớp băng mỏng, hàn khí bức người. Lục Trạch nhìn trước người đột ngột xuất hiện thân ảnh, đó là một cái mang mặt nạ màu bạc nữ tử, lộ ra nửa gương mặt như băng điêu ngọc chát, thần thánh không thể mạo phạm, sinh ra kẽ hở một chi phỉ thúy châm cài tóc ngồi bướm như núi, cho dù ở kình phong bên trong cũng không nhúc nhích tí nào. Trong lúc nhất thời, khách sạn bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Nữ tử bèn bèn chỉ là đứng tại chỗ, toàn bộ khách sạn trở nên lạnh lẽo. Lục Trạch trong mắt mang theo nghi hoặc, đây cũng là từ đâu đụng đến? Mà sủi lơ trên đất Tô Vô Cứu, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người trắng thuần thân ảnh, thần tình nhất thời bừng lòng. Đại tỷ đầu, cứu ta! Tô Vô Cứu ho khan lấy bọt máu, gian nan kêu gọi nói. Nữ tử không quay đầu lại, trong tay áo bay ra một đạo lụa trắng, như linh xà giống như quần quần nổi lên. Tô Vô Cứu quăng về phía ngoài cửa, cút về nhà bên trong, đừng vội mất mặt xấu hổ, động tác nước chảy mây trôi, phản phất tại xử trí một kiện không quan trọng vật. Lục Trạch thấy thế, mày kiếm bẩy một cái, đến miệng con vịt còn có thể để cho hắn bay. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, hóa thành mũi tên rời cùng, bắn về phía ngoài cửa Tô Vô Cứu. Tô Vô Cứu đồng tử đột nhiên co lại, bóng tối của cái chết đột nhiên bao phủ trong lòng, chẳng lẽ còn là khó thoát một mạng sao? Hắn muốn tránh né, nhưng là chính mình đã là thân thể bị trọng thương, không nhúc nhích được. Trong mắt phản chiếu lấy lạnh lạnh kiếm khí, trong chốc lát, trong lòng ai thán. Hừ. Bạch Y Liễu nữ tử lạnh rên một tiếng, lụa trắng như điện thiểm giống như hồi cuốn, ba một tiếng đánh vào trên thân kiếm. Trường kiếm theo tiếng mà rơi, xen vào đại tuyết bên trong. Nhìn tới một màn này, Tô Vô Cứu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sống sót sau hai nạn vui sướng vừa mới hiện hiện, lại nghe Lục Trạch thản nhiên nói, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Thoại âm rơi xuống, chanh, cắm trên mặt đất trường kiếm vù vù một tiếng, nhưng vẫn đi bay lên, như là cỗ sao trổi xuyên thấu hư không, trong chớp mắt sẽ đến Tô Vô Cứu trước mắt, tốc độ nhanh liền Bạch Y Liễu nữ tử cũng không phản ứng kịp. Làm sao lại? Phúc. Trường kiếm thông thuận không trở ngại mà từ trước ngực xuyên qua. Mũi kiếm từ trước chiếu phổi ra, mang ra khỏi một chùm tiên huyết, mũi kiếm từ trước chiếu phổi ra, huyết châu nhỏ xuống tại trên mặt tuyết, tựa như điểm một cái hừng mai. Vừa mới còn may mắn sống sót sau tai nạn Tô Vô Cứu, trên mặt thần sắc kích động, trong nháy mắt cứng ngắc. Vô ý thức túi đầu nhìn về phía trước ngực, con ngươi màu đen bên trong thần thái tiêu thất, trong khoảnh khắc chỉ còn lại lưu trống rông ánh mắt. Hắn há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng toàn bộ thân thể sủi lơ, vô lực phát ra tiếng, diện điều giống như té trên mặt đất, chỉ phải hai mắt trợn tròn, vô lực nhìn chằm chằm Lục Trạch, như muốn gắt gao nhớ kỹ cái này giết hắn nam tử. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc, chém giết cấp 4 tội phạm bị truy nã đạt được màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái. Bên trong khách sạn, yên tĩnh như chết. Bạch Y Liễu nữ tử chậm rãi xoay người, dưới mặt nạ hai tròng mắt như vạn năm hàn băng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lục Trạch. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, mặt đất, cái bàn, thậm chí mọi người hô hấp đều ngưng kết ra sương trắng, bên trong khách sạn lò lửa đều lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc thì sẽ hoàn toàn tắt. Thẩm Luyện tay cầm đao hơi hơi phát run, thấu xương kia hàn ý hầu như muốn đông lại huyết dịch của hắn. Lệ Phi nói càng là sắc mặt trắng bệnh, không kìm lại được mà hướng Thẩm Luyện phía sau rụt một cái. "Ngươi..." "Tốt." Bạch Y Liễu nữ tử rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lãnh như băng tuyền, lại ẩn chứa sát ý ngút trời. Lục Trạch thần sắc không thay đổi, tay phải hư nắm, trôi này nhuốm máu trường kiếm siêu mà bay hồi trong tay hắn. Thân kiếm run rẩy, phát sinh hưng phấn bù bù, phản phất tại khát vọng trận tiếp theo giết chóc. "Ta một mực tốt." Lục Trạch chế nhạo nói, không chút nào để ý sẽ chọc cho giận Bạch Y Liễu nữ tử. Bạch Y Liễu nữ tử cũng không mở miệng, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Theo động tác của nàng, trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng kết, tại nàng lòng bàn tay hình thành một thanh óng ánh trong suốt băng kiếm. "Giết người thì thường mạng." Nàng lạnh lùng nói. Lục Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời xuất thủ. Chương 98, chiến đấu kịch liệt. Chương 98, chiến đấu kịch liệt. Vù vù gió lạnh mang theo lấy bao tuyết đuốt chấn song. Bên trong khách sạn, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm quang bén nhọn lẫn nhau giao thoa, tiếng sắt thép va chạm liên tiếp. Lục Trạch dưới chân điểm nhẹ, người như quỷ mị, nhanh giống như tia chớp, trong chớp mắt hiện hóa ra từng đạo hư ảnh, vây công trước người Bạch Y Liễu nữ tử. Đối mặt rất nhiều hư ảnh vây công, Bạch Y Liễu nữ tử mặt không đổi sắc, trong tay băng kiếm nhẹ nhàng bung lên, không trung vẽ ra một luồng bạch tuyến. Trong nháy mắt, ken két, bên hai vang lên băng tinh đông lại thanh âm, Lục Trạch tàn ảnh bị đều đông lại, hóa thành từng vị tượng đá, tại ánh đến dưới chết xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Bạch Y Liễu nữ tử đứng ở băng xương ở giữa, mặt nạ màu bạc dưới hai tròng mắt như vạn năm không thay đổi về băng, trong tay băng kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm phong chỉ hướng chỗ, liền không khí đều ngưng ra nhỏ vụn sương hoa. Nhìn bị đông cứng thành tượng đá hư ảnh, khinh thường cười, càn rỡ tiểu nhi, không gì hơn cái này. Thanh âm của nàng so với ngoài phòng băng tuyết còn muốn thanh lãnh. Sau một khắc, Lục Trạch thân hình tựa như đột nhiên hiện ra, gãy ủng đạp ở lớp băng bên trên, phát sinh nhỏ bé keo kẹt âm thanh. Hắn cúi đầu liếc nhìn bà táo bên trên đông lại vụ băng, đông nhiên khẽ cười một tiếng, này cổ hàn băng kinh lực, bình thường không có gì lạ. Ngươi lời còn chưa dứt, mũi chân hắn đột nhiên đạp mạnh mặt đất. Vâng. Nóng rực chân khí từ hắn đủ để nổ tung, mặt đất lớp băng trong nháy mắt ra nẻ. Bốn phía pha toái băng tinh chưa rơi xuống đất, liền bị bốc hơi bức xạ nhiệt hóa thành quần quần sương trắng, trong nháy mắt ở giữa liền tràn ngập toàn bộ khách sạn, che lở tầm mắt. Tràn đầy sương mù ở giữa, Lục Trạch thân ảnh lại biến mất, lúc này đây, tốc độ của hắn so với trước kia nhanh hơn. Thấy như vậy một màn, Bạch Y Liễu nữ tử đồng tử hơi co lại. Lúc này, Lục Trạch xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh mắt thường khó có thể bắt. Bạch Y Liễu nữ tử tĩnh tâm ngưng khí, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, bên hai tất cả đều là vụ vụ tiếng gió hú, trong chốc lát không phân rõ địch nhân ở phương hướng nào, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt Lục Trạch thì sẽ từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Trong chốc lát, toàn bộ khách sạn yên tĩnh có chút quỷ dị. Phút chốc, chấn triệt tiên điệu long ngâm vang lên, trong sương trắng, hai đạo vàng nóng ánh long ảnh lẫn nhau cuốn quýt phá không mà đến, những nơi đi qua băng xương tăng dã, lại Bạch Y Liễu nữ tử chế tạo hàn băng trong lĩnh vực gắng gượng xé mở hai cái nóng rực thông đạo. Lại là này môn trường pháp. Nhìn thần uy như ngục long ảnh, dưới mặt nạ vẻ mặt nghiêm túc, nàng lúc này băng kiếm ngang ngăn cản trước người. Thân kiếm cùng long ảnh vừa mới chạm vào nhau, liền phát sinh suy suy âm thanh, như nóng bỏng lạc sắt gặp phải khối băng, trong tay băng kiếm trong chớp nhoáng thì trở thành một đoàn vũ khí, bước lên mà đi. Long ảnh dư thế không giảm, mang theo lấy mênh mông thiên địa thế cưỡng bức mà đến, Bạch Y Liễu nữ tử nhất thời điều động toàn thân hàn băng chân khí, ở trước người ngưng kết ra một đạo băng thật dày khiên. Gào, chí dương chân khí ngưng luyện long ảnh, cương mãnh cực kỳ, không ai có thể ngăn cản sự mênh mông thần uy, làm cho nàng lui lại liên tục. Mà ở lúc này, trong xương trắng vang lên lần nữa một đạo long ảnh. Trong chớp mắt, đạo thứ ba long ảnh đã tới Bạch Y Liễu nữ tử trước mặt. Ba đạo long ảnh tràn ngập toàn bộ khách sạn, không khí đều bị đông lại, ép tới người không thở nổi. Một bên trốn ở góc phòng thẩm luyện cùng Lệ Phi nói hai người, nhìn không trung vàng lóng ánh long ảnh, tâm thần bị này long ảnh thật sâu kinh sợ, thật lâu không nói. Thẩm đại nhân, Lục thiếu hiệp hắn rất đột nhiên a. Thẩm luyện đột nhiên mở miệng, trong mắt cũng là chấn động không thôi, rung động trong lòng, xem ra cái kia thạch tịch tướng cũng không đáng giá được Lục huynh sử xuất toàn lực. Ân. Lệ Phi nói nuốt một ngụm nước bọt, trước mắt Lục Trạch tựa như thần tướng một dạng, làm cho Bạch Y Liễu nữ tử vô lực phản kích. Xoạt xoạt, băng thuần phá toái thanh âm thanh thúy chói tai. Bạch Y Liễu nữ tử thấy trước người gắn đầy vết rạn băng thuần, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Vâng. Qua trong giây lát, băng thuần vỡ thành một miệng, bay đầy trời tán. Vâng. Bạch Y Liễu nữ tử thần sắc cả kinh, ba đạo long ảnh xích điện giống như trực tiếp xuyên qua lồng ngực của nàng. Phúc. Tiên huyết từ nàng bên môi tràn ra, nhiễm đỏ mặt nạ màu bạc cạnh dưới. Thân thể lảo đảo lùi lại, mỗi lùi một bước, ngay tại mặt đất lưu lại một đạo hố sâu, thẳng đến thân thể thối lui đến góc tường, lúc này mới ngừng. Không trung nấn ná ba đạo long ảnh lúc này cũng lực kiệt, hóa thành từng sợi ánh huỳnh quang, từ từ tiêu tán. Lục Trạch Thu trưởng mà đứng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Một cách này, vốn tưởng rằng Bạch Y Liễu nữ tử sẽ mệnh tang tại chỗ, có thể nàng lại chưa ngã xuống. Bạch Y Liễu nữ tử dựa vào vách tường, dưới mặt nạ một đôi mắt nhìn về phía Lục Trạch, thần tình có chút hoảng hốt, tên tiểu tử trước mắt này cũng không giống như tình báo nói xong như thế, thực lực bình thường. Giữa lúc nàng kinh ngạc Lục Trạch công lực thâm hậu lúc, Lục Trạch cũng không biết khi nào đã đi tới trước mặt nàng. Thừa dịp bệnh nàng, muốn nàng mệnh. Chết. Lục Trạch khẽ quát một tiếng vô cùng đơn giản một chữ, lại mang theo tồi sơn đoạn nhạc như thế. Lục Trạch hữu trưởng nổi lên ám kim sắc quang mang, đập thẳng Bạch Y Liễu nữ tử mặt. Một trường này như bên trong, tuy là đầu đồng sắt não cũng muốn như dưa hấu một dạng vỡ nát. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Y Liễu nữ tử sinh ra kẽ hở châm cài tóc đột nhiên bích quang đại thịnh. Phanh. Lục Trạch một trường này thành thành thật thật vỗ vào đột nhiên xuất hiện băng thuẫn bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt băng thuẫn theo tiếng mà nát, nhưng Bạch Y Liễu nữ tử đã phản ứng kịp, mượn này ngay lập tức cơ hội xoay người, trong tay lần nữa ngưng kết băng kiếm, mang theo đến xương hàn ý đâm thẳng Lục Trạch tiết hầu. Tốc độ ánh sáng ở giữa, mũi kiếm tại Lục Trạch cổ ba tấc phía trước chợt dừng lại. Không phải Bạch Y Liễu nữ tử thủ hạ lưu tình, mà là Lục Trạch tay trái như kìm sắt giống như giữ lại cổ tay của nàng. Hai người lúc này gần trong gang tấc, nàng có thể thấy đối phương trong mắt không chút nào che giấu mãnh liệt sát ý, mà Lục Trạch nhìn nàng mặt nạ biên giới như ẩn như hiện kỳ dị đường văn, trong lòng biết vậy nên nghi hoặc, đây cũng không phải là bình thường trang sức, càng giống như là nào đó cổ xưa phù văn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lục Trạch ngón tay hơi hơi phát lực, nữ tử cổ tay trắng nhất thời lạc xuất ra đạo đạo bạch ngân. Đột nhiên xuất hiện này Bạch Y Liễu nữ tử, lai lịch thành mê, hiện nay chỉ biết là nàng cùng Độc Đao Cổn Tô Vô Cứu có chút quan hệ, một thân thực lực không hề yếu, bù đắp được một cái nửa thạch tỷ đứng. Ngay lập tức, Bạch Y Liễu nữ tử đột nhiên buông tay quan kiếm, bị chế trụ cổ tay phải như du ngư cho tuột, đồng thời tả trưởng mang theo lệnh thấu xương hàn khí đánh về phía Lục Trạch lồng ngực. Sự biến đổi này chiêu nhanh như tia chớp, hết lần này tới lần khác lại mang như băng tuyết yêu nhã. Lục Trạch không thể không rút lui trưởng đó nữa. Song trưởng tấn công trong nháy mắt, hai người đồng thời nhảy lùi lại cách ra. Khách sạn lại một lần nữa rơi vào quỷ dị vắng vẻ. Phá toái băng tinh chậm rãi bay xuống, chiếu rọi ra Bạch Y Liễu nữ tử một lần nữa cầm kiếm thân ảnh. Nàng phỉ thúy châm cài tóc bên trên bích quang dần dần thu liễm, nhưng những này phụ văn lại bộc phát rõ ràng. Có thể buộc ta vận dụng châm cài tóc lực lượng, nàng lần đầu tiên dùng trịnh trọng giọng nói chuyện, ngươi là 10 năm qua cái thứ nhất. Lục Trạch lắc lắc kết xương tay trái, đột nhiên lộ ra ngoạn vị nụ cười, đúng dịp, ngươi cũng là 10 năm qua cái thứ nhất. Hắn dừng một chút, có thể làm cho ta nghiêm túc đối thủ. Ngoài cửa sổ, bão tuyết càng phát ra mãnh liệt, mà bên trong khách sạn nhiệt độ đang tại hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí đối với lao xuống trở nên lúc lạnh lúc nóng. Thẩm Luyện che chở Lệ Phi nói thối lui đến góc tường, phát hiện vách tường một hồi kết băng một hồi nóng lên, băng hỏa lượng trọng tiền, không khỏi cười khổ, hai vị này đánh tiếp nữa, cả tòa khách sạn sợ là cũng bị giả thành mảnh nhỏ. Lệ Phi nói tiếp, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, nhưng kỳ quái nhất chính là cái này Bạch Y Liễu nữ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể tại Lục Trạch trên tay kiên trì hồi lâu, mạnh mẽ như vậy hàn xương nội lực, hai người vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói Vân Châu đại địa có cái gì lấy hàn xương lực lượng chứ danh thế lực, cho nên cái này Bạch Y Liễu nữ tử đến từ Vân Châu ở ngoài. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, đáy lòng nặng nề không thôi, này Diệp Dương Thành còn chưa tới liền gặp phải đối thủ như vậy, cái kia Trần gia sợ là đầm rồng hang hổ a. Chương 99, kiếm trạm Bạch Y Liễu nữ tử chương 99, kiếm trạm Bạch Y Liễu nữ tử bên trong khách sạn, tiên tính như chết. Bạch Y Liễu nữ tử nhìn cái này làm nàng sử dụng châm cài tóc lực nam tử trẻ tuổi, dưới mặt nạ khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này mình được mời đi đến Diệp Dương Thành, vốn tưởng rằng chỉ là đơn giản nhiệm vụ ám sát, không hề nghĩ tới cái này nhìn bất quá cấp quan nam tử trẻ tuổi, thực lực thâm hậu như vậy. Không gần như chỉ ở chính mình không coi vào đâu giết chết Tô Vô Cứu, hiện tại càng là làm cho chính mình hầu như rơi vào tuyệt cảnh. Cái này đã vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Người này quyết không thể lưu. Nghĩ đến đây, siêu. Trong tay băng kiếm được khởi, kiếm minh như xé bài, và đi liền nữ tử thân hình tựa như điện, nâng kiếm nhằm phía Lục Trạch. Trong chốc lát hàn quang nổi lên bốn phía, thẳng đến Lục Trạch Tiết Hầu. Nàng kiếm phong cực nhanh, thoáng qua ở giữa, mũi kiếm đã đến Lục Trạch Tiết Hầu tấp hơn chi địa. Lục Trạch sững người bất động, tựa hồ bị Bạch Y Liễu nữ tử đột nhiên tập kích, cả kinh không biết vì sao. Mà khi nàng một kiếm này gần đâm vào Lục Trạch Tiết Hầu lúc, một cổ gió lạnh loé sáng, thổi nàng lưng lạnh cả người, đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hồng quang phá toái hư không, Lục Trạch trường kiếm trong tay như cầu vồng nối đến mặt trời, quần quần phong lôi chi thế lập tức nghiền ép mà đến. Đinh! Thanh thủy kim thiết giao cái tiếng, tại khách điểm vọng lại, theo sát mãnh liệt kình phong của tới, chấn đến lương thượng tích xương rơi xuống lá chã, nhất thời, khách sạn bay lên từng mảnh bạch tinh. Bạch Y Liễu nữ tử trong tay băng kiếm rung động không thôi, miệng hổ tại này cổ rung động lực lượng dưới tràn ra tiên huyết. Lúc này, nguyên bản nóng ánh trong suốt băng kiếm trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rạn giống như mạng nhện lan tràn toàn bộ thân kiếm, thuần tức kiếm vỡ nát thành một mịn, bay là tả rơi xuống đất. Trong tay băng kiếm chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Bạch Y Liễu nữ tử sắc mặt kinh sợ, còn chưa tới kịp lần nữa ngưng kết, trong mắt phản chiếu lấy phô thiên cái địa kiếm băng. Kiếm khí như biển mây dập dờn đồng bền, trung điệp vô cùng, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Bạch Y Liễu nữ tử. Ta lời còn chưa dứt, không cùng tầm xuất hiện kiếm khí đã đem nàng hoàn toàn bao phủ trong đó, không chỗ có thể trốn. Bá, bá, bá. Tay áo xé rách, huyết châu vẩy ra. Bạch Y Liễu nữ tử đội vàng tối lui, muốn tránh thoát mạng lưới kiếm khí, có thể kiếm quang như bóng với hình, tại nàng quanh người rạch ra vô số tinh mịn tổn thương miệng. Một thân tuyết bạch đi liền bấy, chỉ chốc lát sau bị tiên huyết nhiễm hồng. Trên mặt nàng mặt nạ màu bạc mơ hồ phát quang, sau một khắc, một đạo bàng bạc khí cơ từ trên mặt nạ tuôn ra, thoáng qua hóa thành một đoàn trong suốt hình cầu, đưa nàng kiện hàng trong đó. Kiếm khí tung hoành giao thoa, bao bọc vây quanh trong suốt hình cầu bên trong bạch đi liền nữ tử. Đinh đinh đang đang kiếm khí đập nện tại trong suốt hình cầu bên trên, tạo nên từng mảnh rung động, lại chưa từng đụng vào trong đó bạch đi liền nữ tử. Bạch đi liền nữ tử thấy thế, dưới mặt nạ thần tình nhất thời bừng lòng. Chợt, đưa ánh mắt về phía trước mặt Lục Trạch, nhìn hắn còn đang không ngừng vung vậy trường kiếm. Ý đồ đâm rách tự thân dựa, đôi môi hé mở, vô dụng, này chính là tuyệt đỉnh ngưng tụ tại dưới mặt nạ một đạo khí cơ, há là ngươi này nhỏ nhỏ tông sư có khả năng kích phá. Có đúng không? Lục Trạch thấy bị khí cơ bao gồm Bạch Y Liễu nữ tử, khẽ cười nói, xem ta phá vỏ rùa của ngươi. Xoạt xoạt, vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến tất tất tốt tốt âm thanh. Đang nghi hoặc là từ lâu tới, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt trong suốt hình cầu xuất hiện đạo thứ nhất vết rạn, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt, đã là mạng nhện rậm rạp. Phanh. Trong suốt hình cầu thời khắc nghiền nát, bên trong Bạch Y Liễu nữ tử bại lộ tại bên ngoài. Làm sao có thể? Đây chính là phút chốc, mặt nạ màu bạc ba một tiếng, vỡ thành hai mảnh, lộ ra một tờ tái nhợt như tuyết mặt, mày như viễn sơn đen nhạt, con mắt ngược hàn đầm hồ nước, lúc này bởi vì kinh hãi hơi hơi trợ to. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người có thể đánh vỡ này đạo khí mấu chốt, bây giờ nhưng ở người trước mắt kiếm khí phía dưới, yếu đuối không chịu nổi. Tâm thần hoảng hốt chi tế, nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mạnh mẽ sử dụng chính mình tỉnh táo lại. Lập tức một búng máu phun ra, nghiền ép tự thân nội lực, trên không trung ngưng kết huyết sắc băng thuẫn. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí đánh lên băng thuẫn, tuôn ra gai mắt huyết quang, trong chốc lát biến thành từng mảnh vải tinh, nhao nhao rơi xuống. Mà Bạch Y Liễu nữ tử mượn lấy một cái chớp mắt này cơ hội thở dốc, trong tay áo lụa trắng như dao long rời biển, cuốn về phía phòng lương. Muốn đi? Phải hỏi qua kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, kiếm phong nhất chuyển, xích hồng kiếm khí ở giữa không trung vẽ ra một đạo hồ quang, như loan nguyệt chém về phía không trung lụa trắng. Xoẹt lụa trắng thoáng qua ở giữa cắt thành hai đoạn, lăng không bay lên Bạch Y Liễu nữ tử thân hình bị kiếm hãm, lảo đảo xuống mà, còn chưa đứng vững. Cổ đã bị một thanh đỏ ngầu trường kiếm để ở kiếm phong nóng rực, nóng nàng da thịt làm đau, có thể ngước mắt vừa nhìn Lục Trạch trong mắt sát ý lạnh như băng, đáy lòng hàn ý mãnh liệt. Lúc này, bên trong khách sạn, nghe được cả tiếng kim rơi. Trốn góc thẩm luyện cùng Lệ Phi nói hai người, thấy như vậy một màn, thần sắc không sợ hãi, tựa hồ đối với cái này kết cục sớm có dự liệu. Lục Trạch cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm vững vàng để ở Bạch Y Liễu nữ tử cổ, lại vào nửa tấc liền có thể xuyên qua cái cổ, đơn giản thu được cánh mạng của nàng. Thực lực không kém Lục Trạch túi đầu túi xuống nhìn xuống đất bên trên dung mạo nghiên lệ Bạch Y Liễu nữ tử, đạm nhiên nói ra: vậy mà tốn hao ta không ít thời gian. Sau đó thấy nữ tử sinh ra kẽ hở hơi hơi sáng lên châm cái tóc, cùng với nghiền nát trên đất mặt nạ màu bạc, khẽ cười nói, ngươi phải cảm tạ bọn họ, nếu không ngươi chết sớm. Bạch Y Liễu nữ tử hô hấp hỗn loạn, bên môi vết máu chưa khô, mặc dù nghèo túng nơi này, lại nhưng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn, muốn giết cứ giết. Nghe vậy, Lục Trạch cười thầm một tiếng, sắp chết cậy mạnh mà thôi. Mở miệng hỏi, ai mướn ngươi tới? Đối với đột nhiên Bạch Y Liễu nữ tử, Lục Trạch trong lòng thêm mấy phần hiếu kỳ. Chính mình ba người còn chưa tới đạt đến Diệp Dương thành, liền bị ám sát, thấy thế nào đều cùng Trần gia không thoát được căn hệ. Bất quá này Trần gia thể lượng thật đúng là không nhỏ, không hổ là cùng Châu Mục có tình hương hỏa, liền nhân vật như vậy đều có thể mời được, con đường thật đúng là quảng. Nghe được Lục Trạch mở miệng hỏi, Bạch Y Liễu nữ tử bế miệng không nói. Không nói. Lục Trạch mày kiếm vẩy một cái, mũi kiếm thoáng trước chuyển, trực tiếp để đến trên cổ, một giọt máu theo nàng trắng như tuyết dưới cổ chảy xuống. Cảm thụ được da thịt truyền tới đau đớn, Bạch Y Liễu nữ tử như cũng yên lặng không nói. Vậy ta đoán một chút, có phải hay không Diệp Dương Thành, Trần gia? Nói đến chỗ này, nàng lông mi khó mà nhận ra mà run lên. Thế thế, Lục Trạch khẽ cười nói, quả nhiên. Ngươi Bạch Y Liễu nữ tử trợn mắt nhìn, trong mắt bao hàm hung ý, hận không thể tại chỗ bạo khởi giết chết nam tử trước mắt. Ta lại hỏi một vấn đề, liền để ngươi thông khoái chết đi, nếu không. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi là tội phạm bị truy nã sao? Ân. Lục Trạch trong lòng thầm nghĩ, cái này nữ tử nếu như tội phạm bị truy nã, cái kia thu hoạch thấp nhất cũng là màu xanh võ học bảo dương khởi bước, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều không muốn buông tha.
Hừ. Bạch Y Liễu nữ tử nghe vậy, chỉ là lạnh rên một tiếng, chợt không tiếp tục để ý Lục Trạch.
Lục Minh, cô gái này phỏng chừng không phải Vân Châu người, lai lịch thân phận thành mê, đoán chừng là Trần gia thuê sát thủ, không bằng đưa nàng giao cho tay ta, tính võ ti thủ đoạn, ta ngược lại muốn nhìn nàng có thể thừa nhận mấy vòng.
Một bên ở vào góc thẩm luyện đi lên trước, nhìn Bạch Y Liễu nữ tử, trong mắt hiện lên ánh sáng, giống như là thấy một đầu con mồi mở dạng.
Bạch Y Liễu nữ tử nghe tiếng nhìn lại, thấy thẩm luyện chậm rãi đến, sắc mặt bối rối, tính võ ti tại đại hạ danh tiếng không nhỏ, ép hỏi thủ đoạn càng là liên tiếp xuất hiện, nghĩ đến chính mình gần rơi vào trong tay hắn, trong lòng lúc này hoảng sợ. Nhìn về phía đặc bộ mà đến thẩm luyện, Lục Trạch lắc đầu cười, thẩm đại nhân không cần làm điều thừa, nói vậy trong lòng ngươi đã có đáp án, hà tất làm điều thừa.
Nói, phốc suy, mũi kiếm xuyên qua cổ, máu tươi từ miệng vết thương phún ra ngoài.
Bạch Y Liễu nữ tử đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt thần thái nhất thời tiêu tán.
Chương 100, cấm khí khách sạn, tất cả bụi bặm lắng xuống.
Lục Trạch không để ý đến thẩm luyện đề nghị, một kiếm kết quả Bạch Y Liễu nữ tử.
Cô gái này thực lực cao cường, ép hỏi trong lúc đó khó bảo toàn có gì ngoài ý muốn, chỉ dựa vào thẩm luyện thân thủ, Lục Trạch đối với cái này lắc đầu.
Lập tức bắt đầu chính mình sở thi nghiệp lớn.
Một bên thẩm luyện thấy Lục Trạch quả quyết đem Bạch Y Liễu nữ tử tại chỗ xử quyết, thần tình không thay đổi, ánh mắt lộ ra một loại quả thế ý tứ hàm xúc, sau đó nâng dậy quanh người hoàn hảo ghế, ngồi ở bên cạnh lặng lặng nhìn Lục Trạch tại Bạch Y Liễu nữ tử trên người, sờ tới sờ lui.
Trong góc, sắc mặt trắng bệch Lệ Phi nói đi tới thẩm luyện bên người, thở dài nói, Lục thiếu hiệp thực lực như trước thâm bất khả trắc, mới gặp gỡ hắn lúc, đã cảm thấy người này tuyệt không phải vật trong ao, không nghĩ tới ta đánh giá thấp.
Bạch Y Liễu nữ tử cường đại, hắn là rõ như ban ngày.
Một thân hàn băng kinh lực, nếu như lời của mình, vừa thấy mặt cũng sẽ bị đông thành tượng đá, sao có thể giống như Lục Trạch mở dạng, tay cầm đem bóp, ngắn ngủi chốc lát liền đem nó chạm dưới kiếm. Ngay cả trước đó chết đi Tô Vô Cứu, chính mình cũng không là đối thủ. Lần này đi Diệp Dương Thành, có Lục Trạch ở bên cạnh, ổn.
Nghĩ tới đây, Lệ Phi nói quay đầu nhìn về phía bên người thẩm luyện, chỉ thấy hắn bình chân như vại ngồi ở trên ghế gỗ, phản phất mới vừa rồi là hắn trải qua một hồi khổ đấu.
Thẩm đại nhân, ngày mai thì sẽ đến đạt đến Diệp Dương Thành, nhưng còn có cái gì dặn dò?
Nghe vậy, thẩm luyện con ngươi hiện lên không hiểu qua mang, lạnh nhạt nói, Lệ huynh đệ, lần này đi Diệp Dương Thành, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói như thế đi làm là được, còn lại giao cho ta, coi như ngươi không yên lòng, không phải còn có Lục Minh sao?
Nói, hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía đang tại sở thi Lục Trạch.
Đã thấy sắc mặt hắn một đen, trong miệng hùng hùng hổ hổ.
Lúc này Lục Trạch trong lòng có chút khó chịu, bởi vì Tô Vô Cứu cùng Bạch Y Liễu nữ tử trên người trống rỗng, không có gì đáng tiền biểu diễn, ngay cả ra ngoài cần thiết ngân lượng cũng chưa có, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào bọn hắn đi ra đều ăn cơm chùa sao?
Rút ra Bạch Y Liễu nữ tử sinh ra kẽ hở châm cài tóc, mặc dù lúc này bích quang không tại, nhưng phía trước uy lực không thể khinh thường.
Chỉ cần không phải gặp gỡ chính mình nhân vật như vậy, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mình một mạng, liền cùng tiên hiệp thế giới pháp bảo giống nhau, nghĩ đến là cái thế giới này hắc khoa kỹ.
Ngón tay khinh xúc phía trên đường văn, bóng loáng không cách tay, chỉ là xem cũng hiểu.
Thẩm đại nhân thân là Tĩnh Võ Ti thiên hộ, vào Nam gia Bắc nhiều năm, nói vậy kiến thức rộng rãi, có thể nhận thức vật ấy món.
Dứt lời, liền sẽ trong tay châm cài tóc ném về ngồi ở trên cái băng gỗ thẩm luyện.
Một thanh tiếp nhận không trung bay tới phỉ thúy châm cài tóc, thẩm luyện quan sát tỉ mỉ, sờ phía trên đường văn, tựa hồ cảm thụ được một cổ cảm giác quen thuộc.
Một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, Lục Hinh, nếu như ta đoán không lầm mà nói, còn đây là cấm khí.
Cấm khí?
Lục Trạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, vẫn là lần đầu nghe thế hai chữ.
Có thể làm cấm khí.
Cái gọi là cấm khí, chính là võ lực cao thâm người tại có chút vật bên trên, điều khắc tổn chứa chân khí bản thân đường văn, khi tất yếu có thể thúc dục đường văn tích chứa chân khí, sử dụng người sở hữu thoát ly nguy cơ.
Nói đến đây, thẩm luyện giọng nói dừng một chút, bất quá, này pháp tại Thường Châu có chút thịnh hành, chúng ta Vân Châu thật là hiếm thấy, hơn nữa muốn chế tác cấm khí, thực lực tất nhiên tại trên đỉnh cao nhất, nếu không chân khí vô pháp trường tồn, lẽ nào thẩm luyện sắc mặt nghiêm trọng, nếu như Trần gia có kết bạn võ đạo tuyệt đỉnh cường giả, chỉ bằng mấy người bọn hắn, có thể chống đỡ sao?
Không, phải nói Lục Trạch có thể ngăn trở sao?
Mặc dù cùng nhau đi tới, Lục Trạch thực lực luôn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng võ đạo tuyệt đỉnh chính là một tầng khác, đã tiếp xúc siêu phàm.
Có muốn hay không thông báo chấn phủ sứ đại nhân đến đây áp trận, nói như vậy, chính mình tại chấn phủ sứ đại nhân trong lòng ấn tượng khả năng liền xuống dốc không phanh, về sau muốn tiếp tục một bước lên mây, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng.
Thẩm đại nhân nhìn thấy thẩm luyện vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào trong tay phỉ thúy châm cài tóc, Lục Trạch hô hoán vài tiếng, nhưng không được đến hồi ứng mới.
Nói thế nào không nói, kế tiếp chẳng lẽ là tiếp theo phí tình tiết?
A, bên hai truyền tới hô hoán, đem sững sờ bên trong thẩm luyện thức tỉnh, để cho Lục huynh chê cười, chỉ là nghĩ đến Trần gia phía sau khả năng đứng một vị võ đạo tuyệt đỉnh, lòng ta đây bên trong có chút bất an.
Lục Trạch thần sắc đạm nhiên, mở miệng hỏi, thẩm đại nhân tại sao lại cho rằng Trần gia có võ đạo tuyệt đỉnh, chỉ bằng cái này châm cài tóc?
Lục huynh khả năng không biết, việc này quay lên tích chứa chân khí, chỉ có trên đỉnh cao nhất cường giả mới có thể làm được, vừa rồi cái kia Bạch Y Liễu nữ tử hiển nhiên vì Trần gia một chuyện đến đây, có thể có được này cấm khí, rõ ràng thân phận không đơn giản.
Nói đến đây, thẩm luyện hít sâu một hơi, hơn nữa trên mặt hắn bể nát cụ, cũng là một kiện cấm khí. Tuy nói Thương Châu cấm khí phương pháp chế luyện thịnh hành, nhưng là không phải tùy tiện một người là có thể có.
Có người nói Trần gia chi chủ, lúc còn trẻ ưa thích tại sông sáo giang hồ, kết giao giang hồ bản thân, nói không chừng tại Thương Châu du lịch lúc, nhận thức một ít lợi hại bằng hữu.
Trước đây Châu Mục tại chán nạn chi tế, chính là gặp phải du lịch bên trong Trần gia chi chủ, thấy Châu Mục hợp ý, liền ra tay trợ giúp, về sau mới có hiện tại Vân Châu Châu Mục, Trần gia cũng bởi vì đã từng trợ giúp qua Châu Mục, kết xuống tình hương hỏa. Nói được nơi này, Thẩm Luyện trầm thấp mở miệng, "Lục huynh, nếu không chúng ta còn là bàn bạc kỹ hơn, này Trần gia sợ là không dễ làm." Nghe được Thẩm Luyện nghi ngờ nói, Lục Trạch không để bụng, "Thẩm đại nhân, nếu như Trần gia thật có võ đạo tuyệt đỉnh, sẽ còn phái người ở chỗ này ám sát chúng ta sao? Nếu như ta trực tiếp không hề làm gì, sẽ chờ địch nhân tới cửa, có võ đạo tuyệt đỉnh sợ bọn đạo trích sao?" Nghe xong Lục Trạch lần này lên tiếng, Thẩm Luyện đột nhiên tỉnh hồn, "Đúng vậy à, nếu như Trần gia thật có võ đạo tuyệt đỉnh, còn sợ chính mình tìm tới cửa, sợ rằng ước gì chính mình tới cửa, tốt đem phiền phức từ bỏ, xong hết mọi chuyện." Lệ Phi nói đứng ở một bên, nghe hai người đối thoại, cảm giác Thẩm Luyện có chút lo lắng, vừa mới không phải còn nói có Lục Trạch đang sợ gì, hiện tại chỉ bằng một cây châm cài tóc, ngược lại do dự, thay đổi có điểm nhanh, để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Nếu như Trần gia thật có Thẩm Luyện nói lợi hại như vậy, trước đây mình tại sao sẽ Trần gia thoát đi ra ngoài đâu? Dứt lời, Lục Trạch đem Thẩm Luyện trong tay châm cài tóc lấy về, bước qua, hỏi: "Thẩm đại nhân, cái này còn có thể dùng sao?" "Ân, chắc là không thể dùng, trừ phi có tuyệt đỉnh cường giả một lần nữa rót vào chân khí." Thẩm Luyện có chút không xác định nói, chủ yếu là chính mình không chút tiếp xúc qua, mình có thể biết được vẫn là dựa vào tính võ ti công văn phòng ghi chép, nếu không mình cũng sẽ đem hắn coi như thông thường phỉ thúy châm cài tóc. "Dạng này à?" Lục Trạch có chút mất mát, mất đi trong đó chân khí, việc này dung liền thành bình thường trang sức vật, không đáng vài đồng tiền, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần đầu không quá mức thu hoạch, bất quá hoàn hảo có cái một võ học bảo dương chờ hắn. Nhìn về phía trên mặt đất hai cỗ thi thể, Lục Trạch như có điều suy nghĩ, lập tức một cái trong nháy mắt, chân khí nhập vào cơ thể ra, bay vụt hướng thi thể. Thình thịch. Chân khí vừa mới tiếp xúc thi thể, liền giấy lên ngọn lửa hừng hực. Thấy như vậy một màn, Lục Trạch gật đầu, quả nhiên tự thân chân khí có thể châm lửa thi thể, về sau giải quyết thi thể cũng liền dễ dàng hơn. Chỉ chốc lát sau, thi thể tại trong hỏa hoạn hóa thành tro tàn, theo gió lạnh từ từ tiêu tán. Lục Trạch nâng dậy một tờ coi như hoàn hảo cái bàn, thuận thế nhặt lên một tờ băng gỗ ngồi lên, ngón tay gõ lên mặt bàn, đối với hậu chủ hô: "Tiểu nhi, bên trên trà nóng." Chương 101, một người tiếp một người, Xích Diện La Sát Chu Khuyết. Chương 101, một người tiếp một người, Xích Diện La Sát Chu Khuyết núp ở phía sau chủ run lẩy bẩy điếm tiểu nhị nghe được tiếng kêu, toàn thân sợ run cả người, vừa mới đó nhìn ôn nhuận như ngọc công tử ca, giết lên người đến cứ gọi là một cái không nháy mắt, cuối cùng liền cho cốt đều cho dương, chính mình chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Lúc này gọi mình dâm trà, thế nhưng chính mình hai chân không nghe sai khiến, một mực tại run rẩy, không bước ra đi. Đang do dự có muốn hay không mở miệng ngồi đúng lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một cổ cự lực, trên tay đột nhiên chịu nặng, tiếp lấy chính mình sẽ không biết sao đi ra hậu chủ. Nhìn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ công tử ca, điếm tiểu nhị lòng còn sợ hãi, quay người lại nhìn phía hậu chủ, phát hiện những cái kia các ông bạn già, vươn tay, trên mặt lo lắng, một mực thúc giục chính mình nhanh cho khách nhân dâng trà. Điếm tiểu nhị hít sâu một hơi, ôm trong lòng thấp thỏm tâm, chậm rãi hướng đi Lục Trạch đám người. "Ra, ngài trà đến rồi." Quát một tiếng, xua tan nội tâm bất an, điếm tiểu nhị rất mau tới đến Lục Trạch đám người trước mặt. Tay mặc dù một mực tại run rẩy, nhưng như trước nhanh nhẹn đem ấm trà đặt lên bàn, cũng bắt đầu vì đó rót trà nóng, chưa từng rơi một giọt. Lục Trạch thấy thế, khẽ cười một tiếng, "Tiểu nhị ca, không cần hốt hoảng như vậy, vừa rồi chuyển động một phen, lúc này cái bụng giống tuyết, không biết có thể vì tại hạ bên trên một ít đồ ăn nóng ăn no bụng." Ra, ngài khách khí, tiểu nhân cái này đến hậu chủ cho người thúc dụng." Nói, liền sốt ruột vội vàng hoảng sợ mà lui về phía sau chủ chạy đi. "Tiểu nhị ca." Phía sau truyền đến quen thuộc hô hoán, điếm tiểu nhị dừng lại chạy chậm bộ pháp, cứng đờ xoay người lại, trên mặt lấy lòng nói, "Ra, nhưng còn có dặn dò gì?" Lục Trạch lắc đầu, cười nói, "Tiếp lấy." Dứt lời, một hạt bạc vụn bay về phía điếm tiểu nhị. Nhìn thấy không trung bay tới bạc vụn, điếm tiểu nhị vô ý thức đưa tay đón. Bạc vụn vừa mới cùng lòng bàn tay tiếp xúc, trong lòng nhất thời âm thầm hối hận, không tốt. Ta này tiện tay làm sao lại không còn được, đây là bán mạng tiền sao? Điếm tiểu nhị vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía Lục Trạch, không biết là nên cười hay nên khóc. "Ra." "Này." Này điếm tiểu nhị vừa nhìn lòng bàn tay bạc, một bên ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lục Trạch, giọng nói vẫn là ngưng nghẹn. Lục Trạch thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ, tự có đáng sợ sao như vậy. Lúc này nói ra, đây là chân chạy tiền, không phải bán mạng tiền, ngươi hãy yên tâm, Lục mộ không đến mức với ngươi cái tiệm này tiểu nhị làm có dễ. Nghe đến lời này, điếm tiểu nhị như được đại xá, vội vàng hướng Lục Trạch không mình hành lễ đạo, "Cảm tạ gia, cảm tạ gia nhanh a." Lục Trạch vung tay lên, điếm tiểu nhị lập tức chạy đến hậu chủ bắt đầu thúc giục tiểu nhị nấu ăn, vị gia này cũng không thể đắc tội, hơi không cẩn thận nhưng là phải rơi đầu. Đối với điếm tiểu nhị thúc giục, các ông bạn già không có không cam lòng. "Lục huynh, vì sao đối với một cái điếm tiểu nhị như vậy?" "Đệ bụng." Thẩm Luyện trông chừng tiệm tiểu nhị bóng lưng rời đi, không rõ Lục Trạch vì sao đối với cái tiệm này tiểu nhị như vậy đệ bụng. Lệ Phi nói cũng là nghe tiếng nhìn phía Lục Trạch, mang trên mặt một chút nghi hoặc. Lục Trạch cười cười, thấp giọng nói ra, "Khách sạn này bên trong cũng chỉ có hắn một người tốt ta." "Ân." Thẩm Luyện cùng Lệ Phi nói nghe vậy, trên mặt càng thêm nghi ngờ. "Cái gì gọi là chỉ có hắn một người tốt? Lẽ nào khách sạn này là hắc điếm?" "Lục huynh, ngươi là nói khách sạn này có chuyện ẩn ở bên trong?" Thẩm Luyện cúi người gục xuống bàn, nhẹ giọng nói nhỏ. Lục Trạch không nói, chỉ là gật đầu. Trong nháy mắt, Thẩm Luyện cùng Lệ Phi nói thần tình cả kinh, cảnh giác nhìn một phía, phát hiện toàn bộ khách sạn yên tĩnh. Đến bây giờ cũng chỉ thấy điếm tiểu nhị một người, còn lại tiểu nhị, trưởng quỹ liền liếc mắt cũng không thấy, dường như toàn bộ khách sạn cũng chỉ có điếm tiểu nhị một người. Đột nhiên, hậu chủ truyền đến một hồi loảng xoảng lang len ken chén đũa đánh nát âm thanh, Sau đó một đạo thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên, "Quỷ, có quỷ a." Hậu chú bên trong, Điếm Tiểu Nhị thất kinh mà chạy đến đại sảnh, thấy Lục Trạch đám người, tựa như có chủ kiến giống như, vô ý thức chạy về phía bọn hắn. Nhưng mà, Lục Trạch hoa hình cung đẩy ra, lòng bàn tay chân khí nhộn nhạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng ra, không có long âm, cũng không có vàng hoàng long ảnh, chỉ là lại không qua bình thường một trường. Chỉ thấy một đạo khí mang phá vỡ hư không, trong chớp mắt sẽ đến Điếm Tiểu Nhị trước mặt, thẳng đến Lục Trạch mà đến. Điếm Tiểu Nhị, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, chỉ tới kịp hai tay khoanh che ở trước người, nhưng mà, trưởng kình xuyên qua cánh tay khe hở, trực tiếp đụng vào hắn lồng ngực, sau đó nhập vào cơ thể ra, thân hình như điện biến mất không thấy. Vâng. Ngoài mấy trượng vết tường, ầm ầm xô ra một cái hang lớn hình người, vang lên đầy đất bụi. Lục Hinh, đây là Thẩm Luyện vẻ mặt khó có thể tin, không rõ Lục Trạch vì sao đột nhiên đối với Điếm Tiểu Nhị xuất thủ, vừa mới không còn nói Điếm Tiểu Nhị là duy nhất người tốt sao? Cái này động tay, này thay đổi cũng quá nhanh a. Lục Trạch hai mắt híp lại, nhìn về phía cửa động chỗ sâu, sau đó nói ra, còn không ra sao? Lục đại hiệp mở miệng mời, ta làm sao lại trốn tránh không thấy đâu? Thoại âm rơi xuống, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ hình người đại động đi tới. Tiếp lấy, một người cao bất quá ba thước, mặt có nốt đỏ tiểu nhân xuất hiện ở trước mắt ba người. Thấy tiểu nhân một khắc này, Thẩm Luyện sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc nói, Xích Diện La Sát, Chu Quyết. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu mới phát lệnh truy nã mục tiêu Xích Diện La Sát Chu Quyết, nhiệm vụ đẳng cấp cấp 4, nhiệm vụ khen thưởng màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái. Trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc, Lục Trạch nhìn về phía trước mắt đỏ mặt nấm lùn, khóe miệng khẽ nhếch, lại để cho chính mình gặp phải một cái tội phạm bị truy nã, hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là đối với mình tại Yến Vân Sơn thu hoạch không nhiều bồi thường sao? Nếu như là, thật hy vọng dạng này bồi thường nhiều đến một ít. Xích Diện La Sát Chu Quyết, sinh ra liền mang theo gương mặt nốt đỏ, bị người nhà cho rằng chẳng lành, từ nhỏ bị cùng thôn người khi dễ, mà phụ mẫu của chính mình cũng đối với hắn chán ghét rất. Có một ngày, bị đi ngang qua một lao khất cái nhìn thấy, xưng là võ học kỳ tài, liền truyền hắn võ học, không có qua mấy năm, một thân thực lực không thua nhiều năm tông sư. Về sau lao khất cái đi rồi, Chu Quyết người mang lợi khí sát tâm tử lên, giết chết tất cả khi dễ hắn người, về sau giết đỏ cả mắt rồi, ngay cả phụ mẫu của chính mình đều không buông tha. Từ nay về sau, trên giang hồ liền lại thêm một người Xích Diện La Sát. Lục Trạch, ta tự vấn chính mình không có gì sơ hở, ngươi là làm thế nào thấy được? Chu Quyết không hiểu hỏi, rõ ràng chính mình ngụy trang thiên ý vô phùng, như thế nào bị người liếc mắt xem thấu? Lục Trạch lộ ra trầm biếm, thiên ý vô phùng, bất quá là ít giá bán công khai hạ người ngươi. Vừa rồi chính mình một trưởng kia chỉ là thăm dò, dùng 3 phần lực, bị hắn kế tiếp cũng thuộc về bình thường, dù sao cũng là bị hệ thống công nhận cấp 4 tội phạm bị truy nã, chút thực lực ấy vẫn phải có. Đối với Lục Trạch trầm trọng, Chu Quyết ngẩng đầu, cười cười, không nói cũng được, ngược lại đợi lát nữa liền do không được ngươi. Hiện tại tính một chút, thời gian cũng nên đến. Cái gì gọi là đã đến giờ? Thẩm Luyện, Lệ Phi nói ngay vậy, trong lòng cả kinh. Sau một khắc, hai người cảm thấy lồng ngực một hồi quặn đau, phản phất có vô số nghĩ trùng tại căn xé. Lập tức, ngất đi. Chu Quyết nhìn hôn mê bất tỉnh hai người, cười đắc ý, nhưng mà nhìn về phía Lục Trạch, lại cùng người không việc gì giống nhau, cả người nhất thời há hốc mồm, ngươi làm sao không có việc gì? Chương 102, con ruồi, một trưởng gỗ chết. Chương 102, con ruồi, một trưởng gỗ chết. Chu Quyết sững người đứng ở tại chỗ, đầy nốt đỏ trên mặt tại dưới ánh nến, có vẻ vô cùng dữ tợn. Hắn chết nhìn chòng chọc hoàn toàn vô sự Lục Trạch, ngón tay khô gầy không tự giác mà co rúm của mình, rõ ràng mình đã hướng trong nước trà hạ độc a. Hắn tại sao sẽ không sao đâu? Lục Trạch nhìn khó tin Chu Quyết, cười nhạo nói, làm sao, ta không có té xỉu để ngươi rất thất vọng. Chu Quyết đồng tử trợn co rụt lại, đáy lòng hoảng sợ, nguyên lai hắn đã sớm biết nước trà có độc. Lúc này phục hồi tinh thần lại, nói ra, ta bất kể ngươi là thực sự vô sự, vẫn giả bộ vô sự, hôm nay các ngươi ai cũng đi không ra chỗ này khách sạn. Nghe được ba thước nấm lùn cản rỡ mở miệng, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nếu không, ngươi thử xem. Chu Quyết thần tình ngưng trọng nhìn về phía trước mắt Lục Trạch, trong chốc lát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới hắn giết chết Bạch Tỷ Liễu nữ tử một màn còn sờ sờ ở trước mắt, nếu như hắn thật không có chúng động, chính mình chẳng phải là tự tìm đường chết. Khi ánh mắt quét về phía gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự Thẩm Luyện, Lệ Phi nói hai người, trong lòng nhất định, lập tức nói ra, "Lục Trạch, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hai người bọn họ chúng độc bỏ mình sao? Ta chỗ này có giải dược, không bằng ngươi quỳ xuống cầu ta, sau đó tự đoạn hai tay, ta liền quá độ thiện tâm, đem giải dược cho ngươi, như thế nào?" Nghe đến đó, Lục Trạch cũng không nhịn được nữa cười ha ha. Là ai đưa cho ngươi tự tin, dám uy hiếp ta tới? Giải dược ở trên thân thể ngươi, trực tiếp tìm ngươi cầm không phải là, vì sao làm phiền toái như vậy? Nếu như ngươi chủ động giao ra đây, đến lúc đó ta suy tính một chút, để ngươi bị chết thoải mái chút. Nói, Lục Trạch nhìn phía vẻ mặt cảnh giác Chu Quyết, gặp hắn không đạt được gì, lẫm nhiên nói, mà thôi, đã ngươi không chịu hướng ta đi tới, vậy ta liền hướng ngươi đi tới chính là. Vừa dứt lời, trên ghế gỗ liền không thấy Lục Trạch thân ảnh, chỉ thấy không trung xẹt qua một cái bóng mờ, như địa băng, chớp mắt đi đến trước chân. Thấy gần trong gang tấc Lục Trạch, Chu Quyết nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác mát từ lưng thẳng vào thiên linh, này Lục Trạch thực sự không trúng độc. Ý nghĩ chợt lóe lên, đã nhìn thấy kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, vô ý thức muốn nghiêng người tránh thoát, nhưng này hàn quang kiếm mang như bóng với hình, phản phất tự thân cái bóng, làm sao cũng không bỏ rơi được. Chu Quyết nhất thời hoảng sợ, vội vàng điều động toàn thân chân khí, nhất thời một cổ nóng bỏng khí tức tràn ngập khách sạn, để cho người ta như rất hỏa lò, tiếp lấy một đạo hỏa quang hiện hiện ra, che ở trước người hắn. Cảm thấy trước người mãnh liệt sóng lửa, Lục Trạch trong lòng nhất thời hiếu kỳ, cũng không biết là hắn nóng bức chân khí lợi hại, vẫn là chính mình trí dương nội lực càng tốt hơn. Thế là hắn lúc này thu kiếm đẩy trưởng,
trong cơ thể chí cương chân khí chuyển động theo, tuôn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo long ảnh nhằm phía bên trong sóng lửa. Chu Quyết nhìn không trung bay lượn vàng lóng ánh long ảnh, chỉ cảm thấy khắp bầu trời kim quang, vô cùng mênh mông, thần uy khó dò, toàn bộ tâm thần đều bị kinh sợ, trên đời này còn có dạng này trừ pháp. Vâng. Long ảnh cùng sóng lửa vừa mới tiếp xúc, mãnh liệt dư ba cuộn sạch bốn phía, như gió lốc quá cảnh, chỗ đến, tất vật không còn. Gục xuống bàn thẩm luyện cùng Lệ Phi nói hai người, lúc này bị thổi làm bay lên trời, thân thể trên không trung xoay chuyển mấy tuần sau, phanh một tiếng, hung hăng màn đện ở tường đất phía trên, thân hình lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ. Vốn là một mảnh hỗn độn khách sạn càng thêm lung lay sắp đổ. Khí lãng tán đi, ánh lửa tiêu tán không còn, nếu như không phải không trung khô giáo khí tức, phản phất phía trước đều là ảo giác. Mà lúc này, chỉ có một đạo long ảnh xoay quanh không trung, một đôi uy nghiêm long mục nhìn chằm chằm trên mặt đất Chu Quyết, như nhìn một đầu nằm rạp trên mặt đất con kiến hôi. Chu Quyết ngẩng đầu nhìn không trung long ảnh, trên mặt nốt đỏ bắt đầu vặn mèo, dữ tợn đáng ghét mục, thực sự như là từ địa ngục bò lên ác quỷ. Quả thực không có để cho sai biệt hiệu. Lục Trạch nghiêng nhìn Chu Quyết, không lắm để ý, cũng sẽ không nói nhảm, bàn tay nhẹ nhàng ép xuống, một tiếng long ngâm giống như tiếng xé gió chợt vang, lơ lửng trên không trung màu vàng long ảnh đột nhiên phi nhanh, những nơi đi qua, không khí đều trở nên vặn mèo. Chu Quyết sắc mặt nặng nề, đây nếu là đỡ không được, chính mình liền muốn khai báo ở nơi này. Lập tức quyết tâm trong lòng, từ trong lòng ngực móc ra một quả đỏ thám dược hoàn, không chút do dự mà nuốt vào trong bụng, sau đó giống như rắn độc gầm lánh nhìn về phía Lục Trạch, đây là ngươi buộc ta. Ân. Nghe vậy, Lục Trạch không nói, trong lòng thầm nghĩ, ta buộc ngươi gì? Sau đó liền gặp được, vu vu đỏ ngầu khí cơ bắt đầu bạo động, nhấc lên một hồi cuồng phong, cuồn cuộn khí lãng cuộn sạch bốn phương, u ám thẩm luyện, Lệ Phi nói hai người, tựa như trong sóng gió phiêu ở trên biển thuyền nhỏ, thân thể liên tục cuộn cuộn. Mà lúc này Chu Quyết, mặt đỏ tới mang tai, nốt đỏ như hỏa thiêu giống như, trở nên trong suốt, nơi cổ gân xanh cầu kết, chỉ cảm thấy sâu trong thân thể liên tục không ngừng hiện lên lực lượng của bạo, cảm giác này thật làm cho người trầm mê. Lập tức nghiền ngẫm nhìn về phía không biết vì sao Lục Trạch, cười to nói, Lục Trạch, tử kỳ của ngươi đến. Vừa dứt lời, một cổ viễn siêu phía trước rừng rực sóng lửa hiện hiện ra, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ khách sạn, vụ gỗ, tường đất, cột nhà đều nổi lên hỏa tinh. Lục Trạch, an ta một chiêu sóng lửa ngập trời. Dứt lời, đỏ lãng cuồn cuộn, đem long ảnh bao phủ trong đó, cũng dư thế không giảm mà nhắm phía Lục Trạch, như muốn thôn vệ. Lục Trạch thấy thế, song cước đạp địa, nền mặt đất ngay lập tức ra nẻ. Hắn cánh tay phải rung lên, chân khí trong cơ thể như sóng dữ dâng, trưởng kình chưa đến, không trung sóng lửa đã tránh lui ba trượng. Theo sát, hữu trưởng quét ngang. Không có kim quang, không có long ảnh, thậm chí không có tiếng vang. Nhưng ở vào sóng lửa trung tâm Chu Quyết, lại cảm thụ được một cổ trước nay chưa có hàn ý đánh tới, thấy Lục Trạch xuất trưởng, hắn dường như báo trước đến kết quả của mình, một trưởng này, chính mình sẽ chết. Ta không tin. Quát lên một tiếng lớn, Chu Quyết nộ phát hư trường, căn căn bộ lồng sông thẳng tới chân trời, như cương châm. Hắn trợn mắt nhìn trước mắt Lục Trạch, vạn vện tia máu đồng tử thiêu đốt hủy diệt hỏa diễm. Cao ba thước thân thể đứng ở cái kia, giống như là tùy thời đều có thể nổ tung lửa khói. Lập tức không cố kỵ chút nào mà nghiền ép thân thể, đồng bộ chân khí lần nữa tuôn hướng bên trong sóng lửa. Thình địch. Có mới chân khí thêm vào, sóng lửa lần nữa bành trướng, rất nhanh hướng Lục Trạch chạy đi. Lúc này đây, nhất định phải Lục Trạch chết không nơi tang thân. Trong mắt Hàn Ý chợt lóe lên, phản phất thấy được Lục Trạch tại chính mình sóng lửa dưới, đau khổ dãy rủa, cuối cùng hóa thành một đoàn tro bụi răng rớp. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hăng sóng lửa, Lục Trạch thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị sóng lửa thôn vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, oeng, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ khách sạn. Tựa như hỏa chi quân vương hắn, chỉ nghe bên tai phảng phất vang lên một đạo long ngâm, tiếp lấy liền nghe được chính mình xương sườn gãy lìa thanh âm, rất nhẹ, liền cùng bẻ gãy bờ sông cỏ lao giống nhau, khó mà nhận ra. Theo sát, đau đớn theo tới, giống như hồng thủy như vỡ đê từ lồng ngực thoáng qua tuôn hướng toàn thân các nơi. Dầm 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 toàn thân gân cốt trong nháy mắt toàn bộ gãy, huyết vụ tự thân thể các nơi phun ra. Trong cơ thể quần quần chân khí trở nên bị kiềm hãm, hắn ngã xuống, nhìn thấy Lục Trạch đứng tại chỗ, chẳng thèm ngó tới, tựa như chỉ là thuận tay đập chết một con rồi. Chương 103, kết thúc chương 103, kết thúc. Ngươi Chu Quyết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, con mắt trợn tròn, muốn mở miệng nói chuyện, trong miệng liên tục phụt lên tiên huyết, chỉ phát ra ôi ôi âm thanh. Màu lót đen lưu bên giày giẫm lên sắc lẹm của đá, từng bước một đi tới trước chân. Chu Quyết giữ tợn nhìn về phía Lục Trạch, dùng răng muốn đứng dậy, nhưng toàn thân gân cốt gãy, như thịt nát một dạng không chỗ phát lực. Lúc này Xích Diện La Sát đã không có mới vừa cản rỡ, giống như một đầu sắp chết linh cẩu. Túi xuống nhìn xuống đất trên mặt nửa chết nửa sống Chu Quyết, Lục Trạch không đành lòng hắn tiếp tục bị tội, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm để tại hắn huyết hầu. Cảm thụ được da thịt truyền tới đau đớn, Chu Quyết trong lòng kinh sợ, muốn thoát đi là một thế nhưng. Yên tâm, rất nhanh. Lục Trạch đạm nhiên nói ra, mang trên mặt mỉm cười, Chu Quyết lại cảm thấy toàn thân lạnh cả người, mặc dù hắn gần lạnh. Phốc suy. Thân kiếm trước chuyển, không thể động đậy Chu Quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mũi kiếm sắc bén một tấc đâm vào cổ họng của mình, liền kêu rên đều không phát ra được. Một kiếm kết quả Chu Quyết, lập tức ngay tại trên người sờ tới sờ lui. Chỉ chốc lát sau, liền từ hắn trong lòng lấy ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình, hướng mũi truyền đạn, nhẹ nhàng khẽ ngửi, không có cảm giác được gì thường mùi, nói vậy đây chính là giải dược. Sau đó, đi đến giữa đại sảnh, đem còn khá tốt hai cái bản liệu mạng cùng một chỗ, tiếp lấy liền đem kình phong thổi tới góc tường thẩm luyện, Lệ Phi nói hai người rời đến trên bàn. Bóc ra miệng của hai người sừng, một tay lấy dược hoàn nhét vào trong miệng, sau đó hai ngón tại trong cổ xẹt qua, dược hoàn theo trượt vào trong bụng. Cảm thấy hai người hô hấp đều đặn, không có cái khác dị dạng, Lục Trạch yên lòng, liền đi về phía sau chủ. Mới vừa tiến vào, đã nhìn thấy hậu chủ bên trong khắp nơi đều là gãy chi tàn cánh tay, tiên huyết bang tung tóe khắp nơi đều là, một bộ địa ngục tu la chẳng diện. Lục Trạch nhìn lướt qua, phát hiện những người này đều mặc vải thô áo đông, chỉ có một người quần áo tương đối hoa lệ, nói vậy những người này chính là khách sạn trưởng quý cùng bọn tiểu nhị. Bọn hắn hai mắt trợn tròn, trên mặt đọng lại thần sắc kinh khủng, dường như trước khi chết thấy cái gì sợ hãi sự vật. Nhóm bếp thiết oa vẫn còn ở bốc hơi nóng, trên tấm thất cắt một nửa rau dưa đã cong đến đủ rũ hoàng. Tự tay thăm dò lò bếp cạnh lồng hấp, còn có hơi ấm còn dư lại. Xem ra Chu Quyết là ở bọn hắn chuẩn bị đồ ăn nóng lúc, đột nhiên làm khó dễ, những người này thậm chí phản ứng không kịp nữa liền ra lệnh tăng hoàn tuyển. Thật là ác độc thủ đoạn, Lục Trạch nhẹ giọng nói nhỏ, cau mày, một đống trong thi thể, duy chỉ có không thấy điếm tiểu nhị thân ảnh. Ánh mắt đảo qua góc, phát hiện một chỗ vết máu. Này vết máu vừa nhìn liền biết, là người kéo mà thành. Tới gần kiểm tra, phát hiện vết máu một mực kéo dài đến hậu chủ chỗ sâu. Lục Trạch dọc theo vết máu, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, hắn đình thai khẽ động, sau khi nghe được chủ chỗ sâu truyền đến hơi yếu tiếng thở dốc, Lục Trạch lập tức cảnh giác, rất nhanh hướng trước, theo vết máu đi đến khách sạn hậu viện. Đã thấy một cái hình người vật thể tại tuyết rơi nhiều bên trong chậm rãi ngoạn ngoại. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Trạch liền nhận ra hắn chính là phía trước điếm tiểu nhị. Hắn lúc này đã không có hai chân, kéo thân thể khó khăn tại tuyết trung bò sát. Tựa hồ nghe đến phía sau truyền tới tiếng bước chân, đang tại bò sát điếm tiểu nhị trong nháy mắt bối rối, vội vàng ngoạn ngoại thân thể, muốn thoát đi, dường như đi theo phía sau một đầu cắn người khác hung tàn manh thú. Thấy như vậy một màn, Lục Trạch khẽ nói, "Tiểu nhị ca, là ta." Thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên, ra sức muốn thoát đi điếm tiểu nhị lập tức ngừng thân thể, muốn xoay người, thế nhưng không làm gì được, chật vật nằm gục tại tuyết trung. Lục Trạch bước nhanh về phía trước, đem không chọn vẹn điếm tiểu nhị ôm lấy. Đập vào mắt liền thấy, trống chân viền mắt vẫn còn ở liên tục mạo hiểm tiên huyết, thời khắc này điếm tiểu nhị hai mắt đã bị người đào đi, cái gì đều nhìn không thấy. Cảm thụ được bên cạnh ấm áp, điếm tiểu nhị vô ý thức chen lấn chen, ý đồ lấy phương thức này xua tan thân thể hàn ý, điếm tiểu nhị run rẩy môi cong đến tím bầm, hắn lục lọi bắt lại Lục Trạch ống tay áo, thanh âm khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ, "Ra, là ngày sao?" Lục Trạch cởi xuống ngoại bào bao lấy hắn thân thể tàn huyết, cũng gật liên tục mấy chỗ đại huyệt, đem ôm hướng khách sạn. Đang muốn đứng dậy lúc, điếm tiểu nhị đột nhiên kích động, thần sắc bối rối, máu thịt be bét ngón tay nắm chặt Lục Trạch vào áo, sợ hãi nói, không thể đi vào. Cái kia hồng khuôn mặt ma quỷ vẫn còn ở, hắn đã chết. Lục Trạch khẽ bước điếm tiểu nhị co giật bả vai, mối thù của ngươi ta thay ngươi báo. Điếm tiểu nhị trống rỗng biển mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, môi khô khốc có chút run run, lại nói không ra lời. Lục Trạch lườm hướng hai tay của hắn, phát hiện hắn móng tay toàn bộ bị lột sạch, mười ngón tay không trọn vẹn, hiển nhiên chịu đến tàn khốc dày vò. Có thể có cái gì tâm nguyện chưa xong? Lục Trạch cảm thấy trong lòng điếm tiểu nhị sinh cơ dần dần biến mất, đã không cách nào kéo hồi, thấp giọng hỏi. Ra, ta nghĩ sống lời còn chưa dứt, điếm tiểu nhị thân thể phút chốc cứng quọng, ngay sau đó bắt đầu kịch liệt co quắp. Lục Trạch vội vàng đè lại hắn sinh huyệt, lại phát hiện trong miệng hắn không ngừng mà tuôn ra máu đen, hô hấp đã bắt đầu biến yếu. Độc phát. Lục Trạch trong lòng trầm xuống, biết đây là Chu Khuyết đút cho độc dược. Hắn nhanh chóng từ trong bình sứ móc ra giải dược, nhưng đã quá muộn. Điếm tiểu nhị hô hấp triệt để đình chỉ, kia tờ gương mặt non nớt vĩnh viễn đọc lại tại thống khổ cùng trong sự sợ hãi. Lục Trạch nhìn cái này cùng mình lúc đó có chút tương tự chính là điếm tiểu nhị, tiến lặng chốc lát, đem ôm đến khách sạn đại sảnh. Còn chưa đến, liền nghe được đại sảnh chỗ truyền đến tiếng ho khan, Lục Trạch biết được bọn hắn đã tỉnh. Đi ra hậu chủ, trước mặt liền thấy Thẩm Luyện, Lệ Phi nói đang bị bản đứng dậy, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng tốt xấu có thể hành động. Lục Minh, đây là Thẩm Luyện, Lệ Phi nói thấy Lục Trạch ôm một cỗ thi thể đi đến khách sạn phòng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là vừa rồi cho chúng ta bưng trà rót nước điếm tiểu nhị, đã chết. Lục Trạch giải thích, lập tức đem thi thể bỏ lên trên bàn. Thẩm Luyện, Lệ Phi nói nhìn thấy điếm tiểu nhị thảm trạng, yên lặng không nói. Mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, người chết thấy cũng nhiều, nhưng nghĩ đến người này bởi vì nhóm người mình liên lụy mà chết, trong chốc lát trong lòng hơi buồn phiền bỏ vào. Sau đó, Thẩm Luyện đi tới Lục Trạch bên người, hỏi, Lục Minh, Chu Quyết đâu? Chết. Lục Trạch chỉ vào nơi góc tường thi thể, nói ra. Chật, hai người đi tới đi đến góc tường, chỉ thấy Chu Quyết thi thể đã hóa thành một bãi hát thủy, tản ra tanh tưởi, chỉ còn lại có hư hại quần áo. Thẩm Luyện thấy thế, hít sâu một hơi, hóa thi tán. Vạn Ma Tông thủ đoạn. Xem ra Trần gia thực sự cùng ma môn cấu kết, cái kia người hầu luyện dược một chuyện cũng chính là thật. Thẩm Luyện trên mặt nghiêm trọng, này Trần gia không chỉ có liên quan đến tư nhân đúc áo giáp, cung nỏ, ý muốn mưu phản, còn ngầm cùng ma môn cùng một ruột, lần này đi trước Diệp Dương Thành còn phải cẩn thận một chút. Một bên Lệ Phi nói, thần sắc giống vậy nghiêm nghị, Vạn Ma Tông. Xem ra này Chu Quyết chính là Vạn Ma Tông phái tới chặn giết chúng ta, bọn hắn đã có thể phái ra xích diện La Sát cao thủ như vậy, khó giữ được Trần gia bên trong còn có mạnh hơn ma môn người. Hơn nữa, đêm nay chúng ta đã tao ngộ mấy lần mới giết, hiển nhiên Trần gia đối với chúng ta hành tung như lòng bàn tay, không bằng chúng ta đi đầu. Lệ Phi nói lời còn nói xong, Lục Trạch trực tiếp phất tay cắt đứt, sợ quá mức. Tối nay tới một người, ta giết một người, đến một đôi, ta liền giết một đôi, ta ngược lại muốn nhìn, này Trần gia phái tới người là hay không đủ ta giết. Trong lúc nhất thời, bên trong khách sạn sát khí nghiêm nghị, ánh nến bị sát ý mãnh liệt ép tới lúc sáng lúc tối. Thẩm Luyện, Lệ Phi nói hai người nhìn đằng đằng sát khí Lục Trạch, không nói được một lời. Chương 104, Dịch Cân, Tẩy Thủy. Chương 104, Dịch Cân, Tẩy Thủy. Gió lạnh nức nở, như khóc như kể. Bên trong khách sạn dưới ánh nến, trên vách tường cái bóng dương nhanh muốn bước, máu tanh còn tại trên không trùng tràn ngập, cái kia cổ sơ sát tiêu điều ý như cũ xoay quanh trong lòng phía trên. Từ Chu Khuyết sau khi chết, liền rốt cuộc không có ai đến xâm chiếm, điều này không khỏi làm Thẩm Luyện cùng Lệ Phi nói hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Liên tục cắm sát, để cho người ta mệt mỏi ứng đối, nếu như không phải có Lục Trạch ở đây, hai người sợ rằng đã trở thành trước mặt trong thi thể một thành viên. Nhìn trong góc nhắm mắt dưỡng thần thân ảnh, nhất thời cảm thấy an lòng. Lục Trạch nhận thấy được Thẩm Luyện, Lệ Phi nói quăng tới ánh mắt, cũng không để ý gì tới sẽ hai người, mà là đem tâm thần phóng tới trong đầu hệ thống bên trên. Đêm nay tới trước thích khách bên trong, không có gì ngoài cái kia Bạch Tỷ Liễu nữ tử, còn lại cống hiến hai cái màu xanh lá cây võ học bảo dương, hiện tại cũng đang chờ mình lâm hạnh. Chưa mở ra võ học bảo dương hai cái, có mở ra hay không? Không có một chút do dự, mở ra. Mở ra thành công, đạt được võ học mắt cấp dịch cân kinh. Mở ra thành công, đạt được võ học mắt cấp tẩy tủy kinh. Liên tiếp hai đạo tiếng cơ giới vang lên, sau một khắc, Lục Trạch thiên nhân giao cảm, tiến vào huyền diệu khó giải thích ngộ đạo cảnh. Mên ngông tin tức như giang hà chảy ngược, xông lên đầu, có quan hệ dịch cân kinh, tẩy tủy kinh đủ loại tu hành tinh yếu cùng áo nghĩa, trong đầu hiện hiện. Dịch cân kinh, dịch cân đoan cốt, khiến người thoát thai hoàn cốt. Tương truyền là đạt ma tổ sư truyền lại, nấp trong thiếu lâm tàng kinh các bên trong, không phải là người hữu duyên không được tu luyện. Kinh này có thể cải tạo gân mạch, rèn đúc xương cốt, làm được thân thể mềm mại như anh, xương so với huyền minh, hơn nữa còn có thể hóa giải trong cơ thể dị chủng chân khí, chữa trị kinh mạch tổn thương. Cùng hấp tinh đại pháp đơn giản là tuyệt phối. Tẩy tủy kinh, cái gọi là tịnh hóa cốt tủy, khiến người siêu phàm nhập thánh, để thăng võ đạo tư chất, còn có thể đụng vào thần bí khó lường tinh thần chi đạo. Nhìn như là một môn nội công tâm pháp, kỳ thực càng là tu tâm pháp môn. Muốn tu luyện cần võ giả đại triệt đại ngộ, đạt được vô ngã tướng cảnh. Bất quá, Lục Trạch ngược lại không cần như vậy. Dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh cùng xưng là thiếu lâm nhị kinh, lần này Lục Trạch lại lập tức đem cả hai đều tập luyện được, quả thật vận khí tuyệt hảo. Trong một chớp mắt, hai môn võ học đạt được viên mãn chi cảnh, tất cả nước chảy thành sông, tựa như chính mình khổ luyện hơn 10 xuân thu một dạng. Đang muốn lúc thu công, trong cơ thể lại truyền đến dị dạng. Trong bụng, nhiều phần hoàn toàn khác biệt chân khí như là cự long, dọc theo kinh mạch ở trong người phi nhanh gào thét. Trước đó tập luyện được thiên cương quyết chờ nội công tâm pháp, vốn không liên quan tới nhau. Nhưng giờ khắc này ở trong cơ thể hắn lẫn nhau giao hòa, không phân khác biệt. Lục Trạch lòng có cảm giác, dịch cân kinh có thể hóa giải dị chủng chân khí, hắn tu luyện ra đến nội lực trung chính bình hạn, có thể kiêm dung thiên hạ tất cả nội công tâm pháp, cùng cửu âm chân kinh hải nạp bách xuyên cùng loại. Nguyên bản đồng bộ nội lực trở nên càng thêm êm dịu thâm hậu, tại này cổ dung nhập nhiều loại tâm pháp tu luyện ra nội lực phía dưới, mỗi đường kinh mạch cùng kim đâm giống như, dần dần liền sẽ phát hiện, nội lực chảy qua kinh mạch đang từ từ mở rộng. Cùng lúc đó, Lục Trạch thân thể bắt đầu không bị khống chế mà run rẩy, dưới làn da phảng phất có vô số tiểu trùng đang ngoạn ngoại, khi thì gồ lên, khi thì lom xuống. Toàn thân hắn lỗ chân lông bắt đầu chảy ra mồ hôi màu đen, tại ánh nến dưới có vẻ hơi kinh người. Một bên Thẩm Luyện, Lệ Phi nói hai người, đột nhiên phát hiện Lục Trạch dị dạng, thấp giọng hô câu, "Lục huynh." Thấy Lục Trạch không có trả lời, thấy trên người hắn còn đang không ngừng chảy ra hắc thủy, không thích hợp. Thẩm Luyện hít mắt, đứng dậy đi tới Lục Trạch bên người, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Nhưng là nhà ai tẩu hỏa nhập ma là chảy ra hắc thủy, một dạng không phải khí tức hỗn loạn, khuôn mặt giữ tận sao? Nói, liền tự tay sờ về phía Lục Trạch. Ngay tại Thẩm Luyện tay gần đụng tới Lục Trạch bả vai khoảnh khắc, một cổ vô hình kinh khí bỗng nhiên bạo phát, đưa hắn cả người bắn bay đi ra ngoài, trung điệp đánh vào trên tường, giống mạng nhện vết dạng trong nháy mắt lan tràn, bụi bặm lá chã rơi xuống. Thẩm đại nhân, Lệ Phi nói quá sợ hãi. Này lao đi khỏe miệng tràn ra tiên huyết, Thẩm Luyện trong miệng thì thào. Lệ Phi nói bước nhanh về phía trước nâng dậy Thẩm Luyện, trong mắt tràn đầy kinh hãi, Lục thiếu hiệp chân khí trong cơ thể dĩ nhiên tại tự động cải tạo kinh mạch của hắn. Thẩm Luyện đè lại mơ hồ làm đau lồng ngực, nhìn chằm chằm trong góc Lục Trạch. Tầng kia vật chất màu đen tại dưới ánh đến hiện lên quỷ dị sáng bóng, tập trung nhìn vào, đúng là từ trong lỗ chân lông tống ra trong cơ thể tạp chất. Tẩy tủy phạt mao Thẩm Luyện đột nhiên nghĩ tới trong cổ tịch ghi chép, trong truyền thuyết võ đạo tu luyện cảnh giới nhất định lúc, nội lực tối luyện thân thể chỗ sâu, sẽ tống ra trong cơ thể hậu thiên trọng vật, trở về vô ô vô cấu tiên tiên chi thể, nghe đồn chỉ có một chút đặc định công pháp, hoặc tấn thăng thần thông mới có thể làm được. Hắn chạy tới bước này sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Luyện trong lòng hâm mộ, có thể ở như vậy cảnh giới làm được loại tình trạng này, võ đạo đường đã là một mảnh đường cái, lấy Lục Trạch thực lực của tự thân, sau này chắc chắn đăng lâm thần thông chi cảnh, vang vọng đại hạ cương vực. Nói không chừng cái kia hư vô mở mịt tiên nhân cũng có thể va chạm vào. Lời còn chưa dứt, Lục Trạch phút chốc mở hai mắt ra, trong con ngươi lại có hai màu đen trắng quang mang lưu chuyển. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong khách sạn không khí phảng phất đọc lại. Ánh đến quỷ dị tính đang thiêu đốt trong nháy mắt, liền phiêu tán bụi đều lơ lửng ở giữa không trung. Phảng phất hết thể đều bị đông lại. Sau một khắc, tất cả lại trở nên bình thường, dường như phía trước đều là ảo giác. Lục Hinh, Thẩm Luyện nhìn đầy người dơ bẩn Lục Trạch, nhẹ giọng la lên. Làm phiên Thẩm đại nhân cùng Lệ bộ đầu lo lắng. Lục Trạch cười nói. Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, trên người đông lại màu đen tạm chất lá chã rơi xuống, lộ ra nội bộ như dương chi bạch ngọc giống như da thịt, cũng tản ra một mùi thơm. Dịch kinh tẩy tủy, thì ra là thế. Lục Trạch thấp giọng nỉ non, cảm thấy thân thể khỏe mạnh giống như không có ràng buộc, mềm mại cảm giác vọt tới toàn thân, phảng phất nhẹ nhàng nhảy lên, là có thể bay lượn chân trời. Chúc mừng Lục huynh thực lực đại tăng. Thẩm Luyện ôm quyền chúc mừng, trong mắt khó nén vẻ chấn động, nói vậy không bao lâu nữa, Lục thiếu hiệp thì sẽ hoàn toàn vang vọng Vân Châu võ lâm. Đi qua nửa tháng ở chung, Lục Trạch thực lực một mực là bí mật, hiện tại càng là tại chính mình trước mắt đề thăng, lẽ nào đây chính là cái gọi là võ đạo thiên tài sao? Lệ Phi nói cũng tiến lên một bước, tự đáy lòng tán thán, Lục thiếu hiệp lần này thực lực đại tăng, lần này đi vào Diệp Dương thành còn phải nhiều hơn dựa Lục thiếu hiệp. Lục Trạch mỉm cười, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông chân khí lưu chuyển. Hắn giờ phút này không chỉ có kinh mạch mở rộng mấy lần, nội lực tốc độ vận hành càng là nhanh như thiểm điện. Kỳ diệu nhất chính là cảm nhận của hắn nâng cao một bước, có thể rõ ràng cảm giác đến xung quanh 30 trượng bên trong gió thổi cỏ lay, liền tập luyện, Lệ Phi nói huyết dịch trong cơ thể chảy xuôi đều nghe nhất thanh nhị sở. Hai vị quá khen, võ đạo cảnh, vĩnh viễn không phần cuối, Lục Mô còn phải cố gắng nhiều hơn. Lục Trạch chấn động rất xuống cuối cùng mấy khối hắc vậy, đạm nhiên mở miệng, còn như danh hiển Vân Châu, không phải là Lục Mô sở cầu. Lần này đi Diệp Dương Thành, hai vị cũng xin buông lòng tinh thần, gặp phải không địch nổi địch nhân, hai vị chơi được cho Lục Mô giải quyết. Nghe đến đó, Thẩm Luyện, Lệ Phi nói hai người trên mặt lộ ra ý mừng, lần này đi trước Diệp Dương Thành, ổn. Chương 105, thiết tốt cha người chương 105, thiết tốt cha người ngày hôm sau, gió ngừng tuyết nghỉ. Ngoài khách sạn, Lục Trạch ba người nhìn trước mắt ngọn lửa hừng hực, trong mắt không hiểu hiện lên. Bởi vì mình đám người, liên lụy khách sạn người bị giết hại, Lục Trạch trong lòng vẫn là có mấy phần bất đắc dĩ. Tuy nói đã đem tới đánh bọn thích khách giết chết, nhưng còn chưa đủ. Lần này đi Diệp Dương Thành, nhất định sẽ người sau lưng giết sạch. Lục thiếu hiệp, chúng ta ra tăng chạy đi à, nơi đây khoảng cách Diệp Dương Thành còn có không ngắn khoảng cách. Lệ Phi nói ngồi ở trên ngựa, liên tục thụ thương, để cho sắc mặt của hắn vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng tốt xấu không có đổi thành càng thêm ác liệt, mà lại nơi đây không thể ở lâu. Một đêm thời gian, phòng trừng Trần Gia đã biết được ám sát thất bại, tại Trần Gia tiến hành xuống một vòng ám sát trước đó, còn cần mau sớm chạy tới Diệp Dương Thành, nếu không Thẩm Luyện gật đầu, Lệ huynh đệ nói có đạo lý, đêm qua Trần Gia sai phái thích khách đều là chết bởi Lục huynh tay, đánh giá bể. Tổn thất không nhỏ, chỉ sợ Trần Gia tức nước vỡ bờ, liều lĩnh, nói như vậy, chúng ta bị động nhiều, dù sao nhân gia ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Bên hai truyền đến Thẩm Luyện hai người nói chuyện với nhau, Lục Trạch cũng không để ý, Trần Gia dám phái người đến, chính mình liền dám giết, để cho hắn kiến thức một chút kiếm của mình có hay không sắc bén. Chợt, mở miệng nói, đi thôi. Nói, liền điều khiển ngựa xoay người chạy như điên rời đi. Thẩm Luyện cùng Lệ Phi nói nhìn nhau, lập tức thúc vào bụng ngựa, vội vàng đuổi theo. Ba kỵ song song, thẳng đến Diệp Dương Thành. Giống như là Trần Gia bị sai phái hảo thủ, đều chết tại đêm đó trong quán trọ. Ba người một đường bay nhanh, thần đi ngủ đêm, vậy mà không có gặp phải bất luận cái gì tập kích, bình yên vô sự đến Diệp Dương Thành. Lúc này, đã là một ngày sau chính ngọ, chính là một ngày nhất ấm áp thời khắc. Ba người nguyên bản định ngựa không dừng vó mà thẳng vào trong thành, nhưng chưa từng nghĩ ở cách ngoài thành một dặm chỗ đỉnh, gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Tình huống gì? Quan phủ thiết lập chốt gác tra người. Lệ Phi nói đầy người phong tuyết, tinh thần có chút đề bài, thương thế bên trong cơ thể còn chưa khỏi hẳn, liền gấp gáp chạy đi, bất quá hoàn hảo, dù sao cũng là võ nhân, da dày thịt béo, không có đổi thành càng nghiêm trọng hơn. Không ổn. Thẩm Luyện cau mày, nhìn cách đó không xa người người nhốn áo, trong lòng hiện lên một tia bất an. Ánh mắt quét tới, liếc mắt liền thấy cái kia thiết lập chốt gác người, là một đám cầm đao cong đao trang phục đại hán, cho dù là mùa đông khắc nghiệt, cũng bất quá trang phục thật mỏng tầng một quần áo, huyệt thái dương thật cao gồ lên, vừa nhìn liền biết là quyền cước điêu luyện hảo thủ. Từng cái uy phong lẫm lẫm, đối với đi qua người qua đường chỉ trỏ, không một dám phản kháng, tùy ý những đại hán này tại chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, nhưng mà nhìn thấy tư sắc còn nói qua đi phụ đạo nhân ra, sẽ chỉ chế giễu vài câu, nhưng chưa từng có người đối với hắn động thủ. Xem như vậy, những người này tựa hồ không thể nào ưa thích. Nữ, một bên Lệ Phi nói đột nhiên mở miệng nói, những người này không phải quan phủ người, ngược lại nhìn giống như Đại Hà Bang người. Hắn đã từng đã đến Diệp Dương Thành, đối với trong thành một ít thế lực tương đối quen thuộc. Đại Hà Bang? Lục Trạch không hiểu. Đoạn đường này, ba người chỉ mãi vùi đầu chạy đi, cũng không có hảo hảo tìm hiểu một chút Diệp Dương Thành thế lực phân bố. Lúc này gặp phải, Lục Trạch cùng Thẩm Luyện liền sờ bậy bạn. Đại Hà Bang là Diệp Dương Thành đệ nhất bang phái, bang chúng rất nhiều, xuống đến ăn mày, lưu dân, lên tới võ quán đệ tử, mọi người cùng phụng. Hơn nữa trong bang sản nghiệp liên quan đến các mặt, sừng sững Diệp Dương Thành nhiều năm, chưa từng có người lay động. Có người nói, hắn bang chủ Trần Hổ, một tay kiếm pháp được, người trên đường nhóm tôn xưng là Hổ Sát Kiếm chính là Diệp Dương Thành hắc đạo đệ nhất cao thủ, uy chấn toàn bộ Diệp Dương Thành thế lực ngầm, có lúc quan phủ cũng không thể không bán hắn vài phần mặt mỏng, tự nhiên mà vậy này Đại Hà Bang hành sự từ trước đến nay bá đạo. Bất quá, nghe đồn Trần Hổ ngược lại là cái có nguyên tắc người, từng hạ lệnh trong bang người không được ức hiếp bất luận cái gì nữ tính, phàm là có phạm, đều là phải bị tam đao lục động chi hình, từng có người không tin, kết quả trực tiếp bị Trần Hổ một cái tát đập chết, từ đó về sau, Đại Hà Bang người sẽ không dám nữa phạm. Lệ Phi nói ở một bên giải thích, Thẩm Luyện trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc, dù nói thế nào, này Đại Hà Bang cũng là một bang phái, dám ở ngoài thành thiết lập chốt gác tra người, không khỏi quá kiêu ngạo a, chư vị chỉ sợ không phải Diệp Dương Thành người a. Bên người truyền đến một đạo tiếng chế nhạo. Ba người nghe tiếng nhìn lại, nhưng là cái trong lòng ông đau, mang nón là giang hồ lãng khách. Lục Trạch Hiếu kỳ nói, xin hỏi vị nhân huynh này, Đại Hà Bang vì sao ở chỗ này thiết lập chốt gác? Đương nhiên là tra người, còn có thể là bởi vì cái gì? Đao khách mở ra miệng, liền để ba người càng thêm nghi hoặc, tra người bọn hắn vừa nhìn cái này điệu bộ liền rõ ràng a, thấy ba người không hiểu thần tình. Đao khách lạnh nhạt nói, việc này đã truyền khắp toàn bộ Diệp Dương Thành, các ngươi những này ngoại lai người không rõ ràng cũng thuộc về bình thường. Lập tức, nhất miệng nói, đại khái ngày hôm trước à, Trần gia đột nhiên tuyên bố một đạo mệnh lệnh, nói trong nhà tao ngộ kẻ trộm, lấy trộm trong nhà trọng bảo, liền ra lệnh thủ hạ chính là người đi tra tìm. Mà Diệp Dương Thành ai không biết, Đại Hà Bang duy Trần gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, vừa nghe đến Trần gia mệnh lệnh, liền xung phong nhận việc mà ở ngoài thành thiết lập chốt gác tra người cũng tra vận. Dù sao, Trần Hổ Trần, nhưng là Trần gia Trần. Nghe được nơi này, Lục Trạch, Thẩm Luyện hai người không hẹn mà cùng mà đưa mắt nhìn sang một bên Lệ Phi nói, vị này chính là mới từ Trần gia chạy ra không lâu, muốn nói kẻ trộm phòng trừng cũng chỉ có hắn. Tựa hồ nghĩ tới đây, Lệ Phi nói không khỏi lắc đầu cười khổ, đang muốn mở miệng, bên tai lần nữa chuyển đến đao khách thanh âm. Người sứ khác, nghe ta một lời, đợi lát nữa qua đi lúc, ngàn vạn lần chớ phản kháng, này Đại Hà Bang Diệp Dương Thành người đều biết, chính là Trần gia găng tay đen, quả đấm lớn rất, ngươi càng phản kháng, nhân gia càng hưng phấn. Nhìn về phía trước cầm ầm, cũng không người gây chuyện đội ngũ, Lục Trạch có chút kinh ngạc, quan phủ kia sẽ bỏ mặt Đại Hà Bang làm sằng làm bậy, này trực tiếp kỵ đến trên mặt tới, đem quan gia mặt mũi ném lên mặt đất nghiền a. Từ xưa đến nay, lan lộn bang phái chỉ sợ nhìn thấy quan, dạng này quang minh chính đại, không chút nào che lấp mà ở trước cửa thành thiết lập chốt gác, trực tiếp không đem quan phủ để vào mắt. A Đao khách nghe nói chỉ là nhún nhún vai, các vị còn không biết à, này Diệp Dương Thành chủ nhân, cũng họ Trần, a người trong nhà thủ vệ, có gì kế hay so với. Chuyện đương nhiên giọng nói, nghe được ba người không khỏi gật đầu, này lão ca nói có lý, a này Diệp Dương Thành đã họ Trần. Nghe được nơi này, Thẩm Luyện sầm mặt lại, sự tình so với tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn, nói như vậy nhóm người mình phòng trừng liên thành môn còn không thể nào vào được. Đao khách nói xong, liền chẹp chẹp miệng rời đi, hướng phía Đại Hà Bang thiết tốt đi tới. Thẩm đại nhân, Lục thiếu hiệp, phòng trừng này tốt chính là vì ta sở thiết, không bằng các ngươi trước vào thành đi thôi, sau khi trời tối, ta lại tìm cơ hội lén vào trong thành, với các ngươi hội hợp. Thẩm Luyện nghe vậy, gật đầu, đồng ý nói, Lệ huynh đệ nói có lý, này Trần gia tựa hồ đã sớm ngờ tới Lệ huynh đệ sẽ lần nữa trở về, sớm thiết lập tốt cửa ải, sẽ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Mà ta cùng với Lục huynh thì là lần đầu đến Diệp Dương thành, còn chưa từng bên trên Trần gia danh sách, cho nên chúng ta đi đầu một bước, tương đối cho thỏa đáng, ngươi cảm thấy thế nào, Lục huynh? Lục Trạch nhìn về phía bên ngoài một dặm cửa thành, cười nhạt một tiếng, không cần như vậy, chúng ta trực tiếp chạy tới trong thành là được. Chương 106, Hạo Nhiên khách sở không ngớt. Chương 106, Hạo Nhiên khách sở không ngớt. Lục Trạch đạm nhiên mở miệng, bình tĩnh nhìn phía trước hò hét ầm ĩ đoàn người, tựa hồ tuyệt không lo lắng nhóm người mình không vượt qua được tạm, vào không được thành. Thẩm Luyện cùng Lệ Phi nói hai người lẫn nhau nhìn nhau, mang trên mặt một chút nghi hoặc, lẽ nào Lục Trạch có biện pháp tử mang theo bọn hắn bình yên vô sự mà vào thành. Nhìn về phía trước cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước Lục Trạch, Thẩm Luyện, Lệ Phi nói hai người chợt nhìn nhỏ cười, mình cũng là quá lo lắng, chính là Đại Hà Bang, có thể nào chống đỡ được bước tiến của bọn hắn. Phòng trưng trong thành Trần gia đã biết nhóm người mình đến Quảng Lâm thành tin tức, cố ý an bài Đại Hà Bang ở chỗ này ác tâm bọn hắn, nói không chừng tại Trần gia trong mắt, chỉ cần mình đoàn người vào thành, còn không phải là bắt rùa trong hũ, tùy ý bọn hắn bắt chẹt. Huống chi bên mình cũng sẽ không ngồi chờ chết, trước mắt nhưng là có cái to con, hơn nữa mình cũng không phải dễ chê. Này Diệp Dương thành bất kể có hay không là đầm rồng hang hổ, chính mình đi tới nơi này còn có thể quay đầu không thành. Nghĩ đến đây, hai người gật đầu, thúc vào bụng ngựa, theo phía trước phương Lục Trạch bóng lưng. Lục Trạch đi theo Đao khách phía sau, nhẹ giọng mở miệng, hỏi, lão ca, nói vậy tại Diệp Dương thành sinh hoạt hồi lâu, có thể hay không vì tại hạ hảo hảo nói một chút này Diệp Dương thành. Chờ đến trong thành, định mời lên lão ca uống một chầu hảo tửu. Đao khách quay đầu phủi liếc mắt Lục Trạch, gặp hắn mặc áo gấm, khuôn mặt tu lãng, cử chỉ hành vi lễ độ, một bộ đại gia tử đệ răng rớp, lúc đầu xem thường, nghe tới hảo tửu hai chữ, trong lòng hậm hực, nói ra, tiểu ca, nhìn ngươi vừa mới đến dáng vẻ, ta lão ôn liền cho ngươi cái này người sứ khác hảo hảo nói một chút, miễn cho đến lúc đó ngươi đụng phải quý nhân, chọc cho một thân tao. Ôn lão ca trưởng nghĩa. Nói, Lục Trạch vẫn không quên hướng Đao khách chắp tay hành lễ. Đao khách lao ôn đối với cái này có chút nhận quà tặng, trong lòng có chút lâng lâng, chỉ điểm giang sơn đạo, nhắc tới Diệp Dương thành a, có một quan một trần tâm rút. Này một quan chính là Diệp Dương thành chủ, chính là người đứng đầu một thành, thế lực lớn nhất, đơn giản không thể trêu chọc. Mà này một trần sao, nói dĩ nhiên chính là Trần gia, bất quá ngàn vạn phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể trêu chọc a. Lục Trạch trên mặt không hiểu, một phương thành chủ là đơn giản không thể trêu chọc, ngược lại trong thành một cái thế gia là tuyệt đối không thể trêu chọc, thuộc trọng thuộc nhẹ, vừa nghe là biết. Ôn lão ca, này có thể có cái gì thuyết pháp? Nghe được Lục Trạch như vậy đặt câu hỏi, Đao khách lao ôn đầu tiên là ngắm nhìn một phía, sau đó sẽ túi đầu để sát vào Lục Trạch, ở tại bên thai nhẹ giọng nói, chọc tới quang gia, còn có đường sống, chọc tới Trần gia, hài quốc không còn, này Diệp Dương thành đã sớm không thuộc về triều đình, Trần gia nói chuyện so với quan phủ dễ sử dụng. A. Lục Trạch bừng tỉnh đại nộ cảm tình này, Diệp Dương thành thành nhất gia chi ngôn, cái kia ba giúp không có gì ngoài Đại Hà Bang, cái khác hai đám là. Cái khác hai đám a. Đao khách lao ôn dừng một chút, chợt mở miệng nói, một cái dựa lưng vào quan phủ thương giúp là Diệp Dương thành thương nhân tự phát hợp thành, mời quan phủ ra mặt một bang phái, chính là vì tránh cho nhà mình sinh ý lọt vào Đại Hà Bang bóc lột. Một cái khác chính là ác nhân giúp đám này phái ngoại trừ nhân sự không làm, cái gì việc bận cũng làm, có người nói cùng Trần gia có kéo không rõ quan hệ. Nghe được nơi này, Lục Trạch trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Trần gia thấy Đại Hà Bang thế lớn, liền mặt khác giúp đỡ một bang phái cùng với địa vị ngang nhau, này thỏa thỏa thế gia ngự hạ thủ đoạn. Hai người trò chuyện với nhau, phía trước đội ngũ dần dần vô ích, gần đến tiên bọn hắn vào tốt bị lục soát. Sau lưng Thẩm Luyện, Lệ Phi nói hai người, thấy Lục Trạch chỉ là vội vàng cùng bên cạnh Đao khách nói chuyện với nhau, không chút nào để ý nhóm người mình bị ngăn cản, trong lòng bộc phát căng thẳng, đang muốn đến bọn hắn tiếp thu kiểm tra lúc, chỉ nghe cách đó không xa ù ù tiếng vang lên, hướng cửa thành xuất hiện quần quần hoa tuyết, mấy chục kỵ tại trong đống tuyết gào thét chạy như điên, trực tiếp nhắm phía Đại Hà Bang mọi người trước người. Một đám người tung người xuống ngựa, đều là tạo y đai đen, từng cái sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, lạnh thấu xương sát khí để cho huyên náo đoàn người trở nên yên tĩnh lại. Chính là quan phủ bộ khoái. Một người cầm đầu, nhìn qua niên kỷ cũng liền chừng 30, sinh cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, ánh mắt như điện, đảo qua Đại Hà Bang đám kia lâu la, giọng nói như trung đồng, làm cản. Ai cho các ngươi là gan, dám ở cửa thành miệng tư nhân thiết cửa ải, cản trở bách tính vào thành. Bộ khoái câu hỏi, dân chúng tầm thường, giang hồ nhân sĩ bao nhiêu đáy lòng có chút rụt rè, những này đại hà bang lâu lạ nhưng ngay cả mí mắt đều không đánh một chút, hiển nhiên không đem những này bộ khoái để vào mắt. Thấy như vậy một màn, cầm đầu bộ khoái trong nháy mắt giận dữ, lúc này quát lên một tiếng lớn, ta chính là Diệp Dương Thành bộ khoái Giang Nhiên, phụ thành chủ chi mệnh đến đây điều tra, ta lại hỏi một lần, các ngươi nơi đây ai chủ sự? Vừa dứt lời, từ trong đám người đi ra một cái tiểu đầu mục, đi nhanh đến bộ khoái bên người, hiển nhiên nhận ra người này, vội vàng bài trừ một kia cười lấy lòng tiến lên, xông. Giang bộ đầu, ngài hiểu lầm. Chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, hiệp trợ duy trì trật tự, bài tra người khả nghi chờ phụ mệnh. Phụ mệnh của ai? Thành chủ phủ vẫn là Trần gia, nói ra ta nghe nghe. Giang bộ đầu căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, duỗi bàn tay, giọng nói người gây sự. Tiểu đầu mục nhất thời nghẹn lời, Thái Dương thấy mồ hôi. Bọn hắn tự nhiên là phụ Trần gia mệnh, nhưng vậy làm sao có thể bày ra trên mặt mà nói? Dù sao trên mặt nổi Diệp Dương Thành vẫn là lấy thành chủ phụ làm chủ. Làm sao? Nói không nên lời có đúng không? Nếu không ta tới nói một chút. Giang Nhiên âm thanh chấn khắp nơi, tại chỗ hết thảy mọi người đều có thể rõ ràng nghe được, khoảng cách tương đối gần đại hà bang bang chúng nhất thời biến sắc, nhao nhao che lỗ tai, ở tại bên cạnh tiểu đầu mục thì trực tiếp bị chân choáng qua đi, tại chỗ ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Lục Trạch thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, này bộ khoái nội lực tạo nghệ không tàn a, một tiếng gầm này ẩn chứa nội lực, chuyên môn nhằm vào đại hà bang mọi người, uy lực cũng không yếu, nếu thật là thả, sợ rằng phải ngược lại một mảnh, cũng không biết cùng chính mình sư hống công so sánh như thế nào. Nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên lần nữa một giọng nói, Giang bộ đầu nói chuyện không muốn lớn tiếng như vậy, ta sở mộ không phải hai đứa hạng người, tự nhiên nghe được, còn có bộ đầu hỏa khí lớn, cũng không nên tắt đến chúng ta đại hà bang trên đầu. Thanh âm này lười biếng, mặc dù không lớn, nhưng có thể rõ ràng chuyển vào lỗ tai của mỗi người. Đã thấy một cái vóc người cao to thư sinh, băng thiên tuyết địa, trong tay còn cầm một thanh huyền bạc quạt giấy trắng, càng không ngừng hướng trên mặt mình quạt gió. Đại hà bang bạch hổ đường đường chủ, hạo nhiên khách sở bất hưu. Vang lên bên thai đao khách lao ôn thanh âm. Cách đó không xa, Giang Nhiên đoàn người nhìn thấy người này, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng chưa từng rụt rè, sở bất hưu, các ngươi đại hà bang gần nhất thực sự là càng ngày càng càng rỡ, dám công nhiên ở cửa thành chỗ thiết lập chốt gác, là ai cho các ngươi quyền lực, ở chỗ này cản đường thiết tạm, bàn gọn bất tính. Giang bộ đầu lời ấy sai rồi, cũng không thể bằng bạch nói xấu người tốt, chúng ta đều là thượng hạng lương dân, cũng không dám làm cái kia ức hiếp bách tính sự tình. Giang Nhiên lửa giận càng sâu, chỉ vào đoàn người nói ra, vậy các ngươi làm cái gì vậy? Làm Giang mô mắt mù sao? Chương 107, đội vã giao thủ chương 107, đội vã giao thủ bá một tiếng, sở bất hưu trong tay bạch phiên vùng, thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó bình chân như vậy mà nhìn trước mắt Giang Nhiên, khóe miệng chứa được một tia nụ cười như có như không, giọng nói tùy ý được gần như ngạo lớn, Giang bộ đầu khi nào thấy chúng ta đại hà bang cản đường thiết tạm, vậy là cái gì thời điểm bóc lột bách tính? Còn dám ngụy biện. Giang Nhiên trong lòng ngực tức giận cuộn cuộn, giơ ngón tay chỉ sở bất hưu trong mũi, lớn tiếng quát lên, vậy các ngươi huy động nhân lực, ngăn ở nơi này, cần làm chuyện gì? Cho chuyện phát tâm ý. Sở bất hưu nhàn nhạt phun ra hai chữ, đối với Giang Nhiên cái kia xanh mét sắc mặt nhìn như không thấy, ngược lại dùng một loại đương nhiên, thậm chí mang theo vài phần ngày tận thế ý vị giọng nói tiếp tục nói, cửa hải cuối năm sắp xỉ, trong thành trăm vật tăng gọn, gạo châu tuổi quế. Bang chủ nhà ta cảm niệm bách tính sinh hoạt duy gian, giang hồ đồng đạo buôn ba không dễ, cố ý phân phó chúng ta ở chỗ này chờ, hơi tận sức mọn, đã cho mê hoặc các bằng hưu phát một điểm tâm ý bày tỏ an ủi. Làm sao, Giang bộ đầu, chẳng lẽ này cũng không được sao? Quan phủ liền bực này việc thiện cũng muốn quản, cấp cho tâm ý. A, hào một cái tâm ý. Giang Nhiên giận quá mà cười, này Diệp Dương Thành ai không biết, đại hà bang khi hành phách thị, hiếp đáp đồng hương, cùng cái kia ác nhân giúp chính là cá mẹ một lứa, cùng xưng trong thành hai đại ưu ác tính. Trông cậy vào bọn hắn hành thiện tích đức, còn không bằng tin tưởng cái kia trong thanh lâu hoa khôi có thể băng thanh ngọc khiết, hoàn lương lập gia đình. Sở bất hưu tựa hồ sớm đoán được phản ứng của hắn, ánh mắt thờ ơ mà đảo qua xung quanh đen tủi lùi vào người, cười văn nói, chư vị hương thân, các bạn, làm phiền các ngươi cho Giang bộ đầu nhìn một cái, có phải hay không đều nhận được ta đại hà bang phần này tâm ý? Sở mô có từng hương ngôn. Trong đám người, những cái kia dân chúng tầm thường mặt lộ vẻ sợ hãi, hầu như đều không ngoại lệ, chiến chiến nguy nguy hàng vỉa hè mở tay ra trường. Cho dù là chút đi giang hồ hán tử, cũng không có thiếu người chần chờ trương khai tay. Chỉ thấy mỗi người trong lòng bàn tay đều thình lình nằm ngửa một viên màu vàng nhạt thô ráp lá bùa. Này, chính là cái kia cái gọi là tâm ý. Vật giá leo thang, cùng này nhẹ đống lá bùa có gì căn hệ? Chẳng lẽ này lá bùa là làm bằng vàng, có giá trị không nhỏ? Một viên nhỏ bé không đáng kể lá bùa, chính là bọn hắn hành lý bị lục xem được lộn chồng vó lên trời, nhận hết khuất nhục bồi thường. Đây quả thực là trần trụi treo chọc cùng ngũ đủ. Tuyệt, thật tuyệt. Ai đây nghĩ ra được nham hiểm chiêu số? Thuần thuần là kẻ đáng ghét không có đủ a. Lục Trạch ở một bên thấy được rõ ràng, cảm thấy thầm than, hôm nay xem như là rõ ràng lĩnh giáo đại hà bang hoành hành ngang ngược diễn xuất. Này lá bùa tuyệt không phải bồi thường, người người lòng biết rõ, cũng không người dám lên tiếng vạch trần. Đây chính là đại hà bang như thế. Ai nếu khắc phục, đại khả tại chỗ đứng ra thử xem. Xem ai dám. Không hổ là Diệp Dương Thành đệ nhất đại bang sức mạnh. Họ sợ. Ngươi cho chúng ta quan phủ là người ngu, mặc cho ngươi trêu bở sao? Giang Nhiên chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết sông thẳng trên đỉnh đầu, cảm thụ được trước nay chưa có nhục nhã. Phía sau hắn một đám bộ khoái cũng là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, thương lang không ngừng bên hai, nhao nhao quất ra bên hông trường đao lợi kiếm, trợn mắt nhìn, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt dương cùng mặt kiếm, rất có một lời không hợp lập tức máu phun ra năm mức thế. Đối mặt Giang Nhiên đám người ồn ào khí thế, Sở Bất Hưu nhưng vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy dáng dấp. Phía sau hắn những cái kia đại hà bang bang chúng sớm đã ăn ý xuống lại tiến lên, từng cái không cam lòng tỏ ra yếu kém, ánh mắt hung ác, như lang như hổ mà nhìn thẳng đối mặt quan sai, trong không khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông rằng có cùng tĩnh mịch. Trong chốc lát, giữa sân lặng ngắt như tờ. Sở Bất Hưu ở vào trước người, khe khẽ gõ một cái trong tay quản giấy, chậm rãi nói, "Giang bộ đầu, lời nói nhưng muốn nói rõ ràng. Này lá bùa, chính là chúng ta bang chủ tự mình đi trước ngoại ô miếu Tử Dương, thành tâm khẩn cầu mà đến, càng từ quan chủ tự mình khai quang gia trì, có thể phù hộ đeo người vô bệnh vô thai, bình an trôi chảy. Cái này lấy đạo gia phúc lợi, há là kim ngân tục vật có khả năng so sánh." Sở Mỗ nổi khổ tâm, tại sao lừa gạt nói đến? Sở Bất Hưu ánh mắt bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng lại buộc vòng quanh leo một cái không che giấu chút nào trầm trọng, hôm nay, Sở Mỗ cũng không ngại đem lời làm rõ. Chỉ cần cái kia to gan lớn mật tặc tử một ngày chưa từng xa lưới, ta Đại Hà bang liền ở chỗ này thủ vững một ngày, cho đến đem bắt được. Vô luận dùng phương pháp gì, cũng không để ý. Lại bởi vậy trêu chọc đến người nào? Ánh mắt của hắn chợt trở nên lợi hại, đe dọa nhìn Giang Nhiên, dạng này, không biết Giang bộ đầu ngươi sẽ không rõ ràng, có hiểu hay không? Vừa dứt lời, Lục Trạch ba người nhìn nhau, không khỏi trao đổi một ánh mắt. Nay Đại Hà bang không ngờ cản rỡ tới mức như thế, liền đợi biểu hiện thành chủ phủ quan sai đều không chút nào để ở trong mắt. Tốt, tốt. Nói tới nói lui, không phải là ỷ vào chân ra, liền cho rằng ở nơi này Diệp Dương thành bên trong lấy thú ngút voi, lại không người có thể trị các ngươi, đúng không? Giang Nhiên giận tí mặt, bên hông trường kiếm thương một tiếng, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm phong chỉ xéo lấy Sở Bất Hưu, đã như vậy, chung quy tránh không được muốn đấu một hồi phân thắng thua. Giang Mỗ hôm nay liền lĩnh giáo ngươi này hạo nhiên khách thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, Giang Nhiên thân hình bỗng nhiên biến mất, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo nghiêm nghị hàn khí, chớp mắt xuất hiện ở Sở Bất Hưu trước mặt, như cuồng phong mưa sa chụp vào Sở Bất Hưu quanh thân đại huyệt, kiếm quang dày đặc, hư thực tương sinh, dường như không cho hắn lưu lại chút nào né tránh khe hở. Thật nhanh thân pháp, thật nhanh kiếm. Lục Trạch bên hai lần nữa truyền đến đao khách lao ôn kinh hô. Chỉ thấy hắn cặp mắt đục ngầu lúc này lộ ra ánh sáng, này thành chủ phủ bộ khoái cũng không phải là kẻ bớ bẩn, Đại Hà bang mặc dù người đông thế mạnh, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Giang Nhiên vừa ra tay, người bên ngoài thấy, vị này thành chủ phủ bộ đầu đi là nhanh kiếm con đường. Kiếm pháp của hắn tấn mãnh không gì sánh được, xuất kiếm lúc một hồi như thiểm điện ngăn trời, kinh lôi liệt vân, sau một khắc rồi lại chia ra từng đạo kiếm quang, hư hư thật thật, khó phân thật giả, để cho người ta không phân rõ cái nào một chiêu mới thật sự là sát chiêu. Điều này hiển nhiên là một môn có chút cao thâm kiếm pháp, quả nhiên dựa lưng vào quan gia tốt tu hành. Hảo kiếm pháp. Thế nhưng người này sao Sở Bất Hưu đối mặt cái kia đầy trời hàn quang lạnh thấu xương kiếm phong, nếu không không sợ, khóe miệng ngược lại câu dẫn ra lau một cái ngoạn vị vui vẻ. Hắn không lùi mà tiến tới, trong tay khép lại bạch phiến nhẹ nhàng điểm một cái, tại đầy trời trong kiếm quang, tinh chuẩn mà khoác lên Giang Nhiên kiếm tích phía trên. Động tác tiêu sái phiêu dật, cử trọng lực hình, phản phất cũng không phải thân ở liều mạng tranh đấu chiến trường, mà là tại nhàn nhã dạo bước, huy hào bắt mặc. Giang bộ đầu, hà tất nổi giận đâu? Sở Bất Hưu giọng nói như trước lời biếng, lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Đao kiếm không có mắt, nếu như đã thương ngươi phía sau những huynh đệ này, hoặc là đã quay rầy xung quanh tiếp nhận tâm ý bất tính, trách nhiệm này, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Chúng ta Đại Hà bang ở chỗ này làm việc thiện nhưng là một mảnh chân thành, thiên địa chứng giám a. Hắn tận lực tăng thêm làm việc thiện cùng tâm ý hai chữ, trao phúng ý tứ hàm xúc mười phần. Sau lưng Đại Hà bang chúng nghe vậy, phát sinh một hồi cười vang, khí thế càng tăng lên, nhao nhao nắm chặt trong tay binh khí, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng hầu như một điểm liên tạc. Giang Nhiên đối với cái này không chút nào để ý, thần sắc trên mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay cơ múa nhanh hơn. Chỉ nghe ken ken tiếng sắt thép va chạm, liên tiếp hai người trong nháy mắt cũng đã giao thủ hàng chục hàng trăm lần, quạt giấy cùng kiếm quang rất nhanh giao tiếp, kịch liệt dị thường.